Chương 75, Xích Vũ Liệt Dương Hỏa chương 75, Xích Vũ Liệt Dương Hỏa. Trần Giang Hà nghe được tin tức này, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lao tổ như là đã ra tay, đương nhiên sẽ không lưu lại người sống. Ngay sau đó, Trần Lâm đưa mắt nhìn sang Trần Giang Hà, chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện này đi qua, ngươi cần tạo nên một loại ta giết cái kia nam tử áo trắng sau tổn thương nguyên khí nặng nề tình huống, muốn để tin tức này truyền khắp Nam Bộ. Trần Giang Hà nghe vậy, lập tức hiểu rồi lao tổ dụng ý đây là muốn để yêu tộc thả xuống đề phòng, hoặc để cho bọn hắn cho rằng đạo tổ đã không có thành tựu, chỉ cần điều động một cái yêu tộc cường giả đến đây liền có thể. Kế sách này xảo diệu cực điểm, hơn nữa cứ như vậy, càng có thể tăng cường Côn Ngô Đế quốc lực ngưng tụ. Trần Lâm tiếp tục nói, bây giờ Bại Thiên Ma Tông đã diệt, Nam Bộ bảo vật bị quét sạch sành sanh, cường đại yêu tộc nhao nhao rút lui, mà khác mấy bộ nhân tộc lại không thanh lý thế lực còn sót lại. Chắc hẳn bọn hắn có mưu đồ, nhưng bây giờ Bắc Bộ yêu tộc muốn xuôi nam, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, cho dù có thể xuôi nam, cũng không khả năng vượt qua Tam Dục Tiên cảnh giới. Thời gian kế tiếp, muốn để Côn Ngô Đế quốc thật tốt tiêu hóa những thứ này chiến quả, sau đó lại từng bước quyết trường, những cái khác nhân tộc thế lực cùng Nam Bộ đi nương nhờ yêu tộc thế lực tất nhiên sẽ tìm tới cửa, ngươi cần xử lý thật tốt. Trần Giang Hà gật gật đầu, đem những lời này từng cái ghi nhớ trong lòng. Hắn cũng âm thầm suy xét, vì cái gì những thứ khác nhân tộc cường giả không thanh lý Nam Bộ còn sót lại thế lực, ngược lại lưu lại những thứ này yêu tộc cường giả. Quái thai. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm thần sắc hơi động, toàn bộ khí tức đột nhiên trở nên suy yếu vô cùng, giống như là kiệt lực. Trần Giang Hà trên mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa, ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc lướt qua sân giới hạn, nhìn về phía phương xa động tĩnh. Người đến. Liên tại đây cái ý niệm lóe lên trong nháy mắt, ngoài cửa vang lên một hồi có thứ tự mà tiếng bước chân trầm ổn. Trần Thiên Ban cho thân ảnh trước tiên đập vào tầm mắt, thuận theo sau chính là Lý Trường Sinh cùng bị kia khí độ bất phàm Tần Lão. Lý Trường Sinh cùng Tần Lão một đường chứng kiến đế quốc các nơi cảnh tượng phồn hoa, bách tính an cư lạc nghiệp, đều cảm thán đế triều quản lý có phương pháp. Bọn hắn còn phát hiện, dân gian đối với đạo tổ sùng bái đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ đem đạo tổ coi là thần minh, các nơi đều có đạo tổ cùng đế chủ pho tượng. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi than là, đế quốc các châu linh khí chất lượng cực cao, nhất là đế đô, linh khí độ dày đặc làm người ta nhìn mà than thở. Biết được Trần Thiên Ban thưởng muốn đem bọn hắn dẫn kiến cho đạo tổ, vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là Tần Lão, đều cảm thấy khẩn trương và không được tự nhiên. Dù sao bọn hắn thân là ngoại nhân, tại nghe thấy đạo tổ truyền kỳ sự tích sau, trong lòng tự nhiên sinh ra lòng kính sợ. Trần Thiên Ban cho ý đồ rất đơn giản, hắn nghĩ thúc đẩy trung bộ Lý gia cùng Côn Ngô Đế quốc liên minh, lấy ứng đối Côn Ngô Đế quốc trước mắt gặp phải áp lực thật lớn, mà để cho đối phương gặp đạo tổ, nhưng là lớn nhất thành ý. Trần Thiên Ban thưởng tiến vào viện sau, nhìn thấy Trần Giang Hà cùng Trần Lâm, lập tức cung kính ôm quyền hành lễ, Lý Trường Sinh cùng Tần Lão cũng liền vội vàng không người bài kiến. Trần Giang Hà gật đầu đáp lại, chậm rãi hỏi, "Thứ nhi, bọn hắn là?" Bên cạnh thiếu niên, khí chất tốt quý, tu vi đã đạt đến càn khôn nhất trọng, mà lão giả kia càng là đạt đến không bị ràng buộc hậu kỳ. Lão giả đối với thiếu niên tôn kính như vậy, có thể thấy được sau lưng thân phận cùng thế lực không thể coi thường. Trần Thiên Ban thường đáp, "Phụ hoàng, bọn hắn là trung bộ người của Lý gia, vị này là Lý gia thiếu chủ Lý Trường Sinh." Trần Giang Hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đối với trung bộ người sinh ra hứng thú. Trần Thiên Ban cho ánh mắt sau đó rơi vào trên thân Trần Lâm, kinh ngạc hô, "Lão tổ, ngài thế nào?" Trần Lâm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, suy yếu trả lời, vừa mới chém giết tên kia nam tử áo trắng, tiêu hao không thiếu sức mạnh. Lập tức, Trần Thiên Ban thưởng lo lắng không thôi, kiên định nói, chờ ta cường đại lên, tuyệt sẽ không để cho lão tổ lại chịu khổ. Trong lòng Trần Lâm dòng nước gấm phun trào, cảm thấy chính mình không có uổng phí dưỡng đứa nhỏ này. Hắn lắc đầu cười nói, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. Lúc này, Lý Trường Sinh cung kính mở miệng, đạo tổ, đế chủ, vạn bối lần này đến đây, mang đến một món bảo vật, nguyện xem như lễ vật hiến tặng cho hai vị. Trần Giang Hà cùng Trần Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Trường Sinh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Đối mặt đạo tổ suy yếu, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại càng thêm kiên định hợp tác quyết tâm. Hắn biết rõ, có thể nhất kích chém giết ba muốn ngày trước kỳ cường giả, mặc dù tiêu hao rất lớn, lại đủ để chứng minh đạo tổ thực lực phi phàm, lại đối với Lý gia có chỗ nhu cầu. Nếu đạo tổ có thể không tổn hao gì đánh giết đối thủ, cái kia tu vi chỉ sợ đã đạt đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ, cứ như vậy, Lý gia tại Côn Ngô Đế quốc địa vị có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Hộp gấm vừa ra, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, đám người đều cảm giác kinh ngạc. Lý Trường Sinh giới thiệu nói, đây là Xích Vũ Liệt Dương Hỏa, chính là tộc ta cường giả đem một xí viêm liệm vũ tộc ba muốn ngày trước kỳ cường giả luyện hóa mà thành. Hắn rồi nói tiếp, đây là phụ thân ta ban cho ta hộ thân bảo vật, vừa có thể dung hợp bản thân, cũng có thể để mà ngăn địch. Khi nghe thấy lại là một tôn ba muốn ngày trước kỳ xí viêm liệm vũ tộc cường giả, Trần Giang Hà càng thêm kinh ngạc, nên biết được lúc trước lao tổ liền chém giết một tôn ba muốn ngày trước kỳ xí viêm liệm vũ tộc cường giả. Không nghĩ tới hôm nay, Lý Trường Sinh vậy mà mang đến một kiện từ đồng loại cường giả luyện hóa mà thành bảo vật, cái này không chỉ có thể hiện ra Lý Trường Sinh gia tộc thực lực cường đại, cũng cho thấy bọn hắn đối với Lý Trường Sinh coi trọng. Xí viêm liệm vũ tộc cường giả tại cùng trong cảnh giới thực lực có thể xưng cường đại, có thể đem luyện hóa thành hỏa, Lý gia tộc thực lực chỉ sợ cũng kinh khủng. Lại bảo vệ này là Lý Trường Sinh cha tặng cho, càng lộ vẻ nó chân quý cùng thành ý. Trần Giang Hà âm thầm suy nghĩ, Lý Trường Sinh cử động lần này đến tuột cùng có gì toan tính. Hắn nhìn xem một gấm, lại không đưa tay đón, ngược lại mỉm cười nói, chúng ta sẽ không quấy rầy đạo tổ, Lý công tử mời theo ta chí đế cung. Lý Trường Sinh nghe vậy, trong lòng tuy có thất vọng, lại không biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hướng Trần Lâm khẽ không người, liền đi trước ra khỏi. Trần Giang Hà sau đó đổi kịp, lúc rời đi, không quên chừng mắt liếc Trần Thiên Ban thưởng. còn phải luyện thêm một chút a, nếu như đối phương đối với đạo tổ có lòng xấu xa đâu, đây không phải đem địch nhân dẫn vào trong nhà. Trần Thiên Ban Thưởng cảm nhận được Trần Giang Hà ánh mắt, không khỏi hoang mang gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm. Chờ đám người rời đi, chỉ còn lại Trần Lâm cùng Trần Thiên Ban Thưởng hai người. Trong cơ thể của Trần Lâm cái kia cũ cảm giác suy yếu trong nháy mắt tiêu tan, hắn nhìn về phía Trần Thiên Ban Thưởng, lắc đầu bật cười, ngươi nhà ngươi, nếu là cái kia Lý gia người đối với ta Côn Ngô Đế quốc có mang ác ý, ngươi có từng nghĩ kết quả? Trần Thiên Ban Thưởng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ý hắn biết đến chính mình có lẽ quá tín nhiệm Lý Trường Sinh, nếu là đối phương là yêu tộc ngụy trang hay là địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Mang đối phương gặp mặt phụ hoàng hoặc lão tổ, nếu là lòng mang ý đồ xấu, hắn chính là dẫn sói vào nhà. Khi đó sợ là chết cũng không thể bù đắp sai lầm. Trần Lâm nhìn xem Trần Thiên Ban cho bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia thú vị, hắn nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này còn cần lịch luyện. Đồng thời trong thần thức của hắn phát hiện cổ kiếm ti mấy người dọn dẹp xong yêu tộc, liền rời đi, hết thể đều kết thúc. Chương 76, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi. Chương 76, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi. Huyết Y nam tử hóa thành một đạo tinh hồng tia sáng, nhanh chóng mà hướng Nam Quả Nhiên Bắc Giới phóng đi. Đáng giận, không nghĩ tới Côn Ngô Đế quốc lại cất giấu khủng bố như thế cường giả. Huyết Y nam tử đang lao vụn một trung nhẫn không được chửi mắng. Trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, nghĩ đến vị kia kể vai chiến đấu cổ hình trong nháy mắt bị đánh giết, hắn phảng phất ngã vào không đáy hầm băng, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Đồng dạng là thực lực chênh lệch không bao nhiêu cường giả, cứ như vậy không còn. Bây giờ chỉ có thể tạm thời che giấu hành tung, Thông Thiên yêu thánh cùng Chuyển Nhạc yêu thánh lúc rời đi, vậy mà chưa từng mang lên chúng ta. Huyết Y nam tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhắc đến hai vị yêu thánh lúc, trong giọng nói của hắn vừa có kính sợ, cũng có khó che giấu phẫn nộ. Bây giờ chúng ta vây quanh tại nhân tộc trong khu vực, nếu không phải cái kia mấy đại nhân tộc thế lực chưa dự định đối với chúng ta hạ thủ, ta như thế nào lại tùy tiện ra tay? Huyết Y nam tử thầm nghĩ trong lòng. Tại trong lúc này Thiên Vực Nam Bộ, yêu tộc tồn tại phảng phất đã thành bị vứt bỏ quân cờ, bao quát bọn hắn Tam Dục Thiên yêu thánh ở bên trong. Mấy đại nhân tộc thế lực không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, chưa đối bọn hắn phát động công kích, nhưng bọn hắn cũng không cách nào trốn hướng về Bắc Bộ. Từng có vài tên yêu tộc tính toán thoát đi mảnh này nơi giam cầm, nhưng ở bước ra vùng đất phía nam trong nháy mắt, liền bị vô tình chém giết. Nhân tộc thế lực những người thừa kế nhau nhau hiện thân Nam Bộ, tựa hồ đem yêu tộc coi là ma luyện võ nghệ biếm đắm. Huyết Y nam tử đã từng tính toán liên hệ sau lưng tộc đàn, lại phát hiện hết thảy thông tin đều đã đoạt tuyệt. Cái này liên tiếp sự kiện quỷ dị, để cho trong lòng của hắn bất an giống như vết dầu loang càng để lâu càng dài. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần, sinh tử tứ mệnh, không bằng oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Cho nên, nó ra tay rồi. Ngay tại Huyết Y nam tử đang nghĩ tới thời điểm, một cái tay vô thanh vô tức đập vào trên vai của hắn. Bất thình lình xúc cảm để cho Huyết Y nam tử trong nháy mắt lông tơ thẳng đứng, tim đập cơ hồ ngừng. Xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn ý đồ bước ra xem xét sau lưng, lại bị một cỗ khó nói lên lời lực lượng cường đại tựa như núi cao đè xuống, để cho hắn giống như bị định thân thuật vây khốn, không cách nào chuyển động một chút. Hắn cố gắng chuyển lệch ánh mắt, lại chỉ có thể mơ hồ bắt được một vòng màu lam hư ảnh, cái kia hư ảnh trên mặt lạnh lùng, tựa như cao cao tại thượng thần chi, lệnh Huyết Y nam tử đều cảm giác được một loại nhỏ bé cảm giác. Người là ai? Hắn khó khăn mở miệng, trong giọng nói vừa kinh vừa sợ, cuối cùng hóa thành một vòng sợ hãi. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tam Dục Tiên Trung kỳ cường giả, hay là cao hơn cấp bậc tồn tại? Màu lam hư ảnh ngữ khí đạm nhiên mở miệng, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Huyết Y nam tử nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là ngươi? Lại có thể? Huyết Y nam tử còn chưa có nói xong, ngay tại giây phút này, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng sức mạnh thần thức, giống như mưa to gió lớn giống như đánh thẳng vào sâu trong linh hồn của hắn. Lập tức, Huyết Y nam tử ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa tại Trần Lâm đạo pháp thần chi trong đầu quanh quẩn. Trần Lâm chỉ là đã rút ra một chút trọng yếu đoạn ngắn. Cuối cùng, Huyết Y nam tử miệng sùi bọt mép, trong mắt mê ly, một thân khí tức xuống đến cực thấp. Đạo pháp thần chi chậm rãi phất phất tay, trong chốc lát, Huyết Y nam tử thân thể tại chỗ biến mất. Thông Thiên yêu thánh, Chuyển Nhạc yêu thánh hai tôn đến hư triệt để võ buông xuống bại Thiên Ma tông, còn lại Tam đại yêu thánh chống cự khác ba bộ nhân tộc cường giả cứu viện đạo pháp thần chi từ Huyết Y nam tử trong trí nhớ biết được bại Thiên Ma tông hủy diệt tình huống, Nam bộ đi nương nhờ yêu tộc nhân tộc thế lực cùng yêu tộc liên hợp thảo phạt. Trung bộ Thánh Linh cung, Tây bộ Thiên Phật tông, Đông bộ đến Thiên Đạo tông, ba tôn bá chủ thế lực đạo pháp thần chi tiếp tục phân tích. Bắc bộ Vạn Yêu môn, Ngũ đại yêu thánh cùng chấp trưởng. Hắn đối với Côn Ngô Đế quốc thế lực phân bố có sâu hơn hiểu rõ. Bây giờ Nam bộ còn có một tôn ba muốn thiên hậu kỳ, hai tôn trung kỳ cùng bốn tôn tiền kỳ yêu thánh, yêu tộc thật lớn nội tình đạo pháp thần chi không khỏi cảm thán. Thậm chí ngay cả thực lực thế này đều bỏ, có ý tứ. Hắn đối với yêu tộc một cử động kia cảm thấy yêu kỳ. Đối với Huyết Y nam tử khi trước nghi hoặc, cũng đồng dạng xuất hiện tại đạo pháp thần chi trong lòng. Đạo pháp thần chi tại trong suy nghĩ, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám khát máu yêu tộc, bọn chúng giống như là con sói đói nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi. Trong chốc lát, những cái kia yêu tộc tựa như mưa to gió lớn giống như hướng về đạo pháp thần chi cắn xé đi lên. Đạo pháp thần chi lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, chỗ ánh mắt nhìn tới, hẳn ý bức người. Ngay tại giây phút này, một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh từ đạo pháp thần chi thân thể ầm vang bộc phát, những cái kia yêu tộc giống như đụng vào vô hình bích trướng. Lập tức tại này cổ sức mạnh phía dưới hóa thành một vây quanh xương máu, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã tiêu tan trong không khí. Làm xong đây hết thảy sau, đạo pháp thần chi ánh mắt chuyển rời đến Nam bộ những cái kia còn sót lại đi nương nhờ yêu tộc nhân tộc thế lực, còn có những cái kia Tam Dục Thiên yêu tộc. hấp dẫn lực chú ý à, mặc dù Bắc Bộ yêu tộc khó mà đến Nam Bộ, nhưng khó tránh có thủ đoạn gì, cỗ thân thể này chính là một cái tiên phong đạo pháp thần chi, trong lòng lạnh lùng suy nghĩ. Vừa mới nói xong, đạo pháp thần chi thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong nháy mắt, đạo pháp thần chi liền xuất hiện tại một tôn tràn ngập nhân loại khí tức trên tông môn khoảng không, trong tông môn một mảnh an lành, phản phất hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu tộc chi loạn, vẫn như cũ duy trì một mảnh phồn vinh cường đại cảnh tượng. Đạo pháp thần chi đối xử lạnh nhạt nhìn xuống, nhìn xem những cái kia đi nương nhờ dị tộc, còn tàn sát đồng tộc, biến thành dị tộc nô lệ nhân tộc, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong tông môn có không ít yêu tộc, bọn chúng địa vị cao thượng, một cái yêu tộc liền có mấy cái tông môn đệ tử nô lệ. Đúng là niệm ai, nguyên lai tưởng rằng đi nương nhờ dị tộc ít nhất còn có thể có người dạng, lại không nghĩ rằng vẫn là biến thành nô lệ. Này tông môn còn có mấy tôn không bị ràng buộc cường giả, nhưng ở trước mặt yêu tộc, bọn hắn cũng là túi đầu không lưng, không có chút nào tôn nghiêm. Đạo pháp thần chi không chút do dự hướng về phía dưới vung ra một tay, trong chốc lát, trên bầu trời dâng lên một cái to lớn vô cùng bàn tay, khí tức kinh khủng lập tức giống như thủy triều bao phủ tứ phương. Chỗ kia tông môn người đột nhiên cảm nhận được tim đập nhanh, toàn thân run rẩy, khi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn vô cùng bàn tay, bây giờ cho dù là thử tông tông chủ cũng trừng lớn hai mắt, tâm thần run rẩy, mà lấy tầm mắt của hắn đều không cách nào đem toàn bộ bàn tay thu vào trong mắt. Tại bên cạnh hắn còn có một tôn yêu tộc bây giờ trên mặt cũng hiện đầy kinh dị chi ý tam dục thiên cường giả, hơn nữa còn là nhân tộc. Những cái kia thực lực thấp hèn tu sĩ đều cảm giác được một cỗ không cách nào phản kháng áp chế lực, làm bọn hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh tràn vào bọn hắn thân thể. Vâng anh! Một tiếng vang thật lớn, trong tông môn tu sĩ cùng yêu tộc hóa thành một vây quanh huyết nhục khối vụn, giải đầy đại địa. Lần này động tĩnh cũng tự nhiên đưa tới người xung quanh yêu hai tộc cường giả, bọn hắn nhìn thấy này bàn tay, mặt lộ vẻ kinh hãi, trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không dám chuyển động. Bọn hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một tôn bóng người màu xanh lam ra tay, trong lòng đã biết được đối phương vì cái gì ra tay rồi. Bởi vì là nhân tộc. Lập tức, bàn tay kia đem toàn bộ tông môn bao trùm tiếp, một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên. Hai tộc nhân yêu ánh mắt nhau nhau hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy chỗ kia tông môn đã hôi phi yên diệt, chỉ có một đạo cực lớn trưởng ấn khắc vào trên mặt đất, giống như vĩnh hằng cảnh cáo. Chương 77, Vạn Phật Quốc thành ý chương 77, Vạn Phật Quốc thành ý trong nháy mắt, tuế nguyệt như thoi đưa, bánh xe lịch sử nhấp nhô đến Hồng Vũ 47 năm. Tại trong ngắn ngủi này thời gian mấy năm, Côn Lô Đế quốc đem lúc trước trận kia huy hoàng chiến dịch thu hoạch tiêu hóa hầu như không còn, quốc lực bởi vậy lấy được chưa từng có tăng cường. Cùng lúc đó, Trung Bộ đại gia tộc Lý gia cùng Côn Lô Đế quốc bắt tay hợp tác. Lý gia nắm giữ hai vị Tam Dục Thiên trung kỳ cường giả đỉnh cao tọa chấn, nó thế lực không thể khinh thường. Lý gia không chỉ có điều động tu sĩ đến đây trợ trận, càng thêm Côn Lô Đế quốc quật khởi góp một viên đạch. Tại Nam Bộ, Côn Lô Đế quốc uy danh như mặt trời ban trưa, Hồng Huyền Đế chủ Hòa đạo tổ hai vị này tiền kỳ cường giả uy chân tứ phương. Đặc biệt là đạo tổ, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể một chiêu đánh giết ba muốn ngày trước kỳ yêu tộc, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng đủ để làm cho người kính sợ. Thêm nữa Côn Lô Đế quốc đãi ngộ ưu đãi, hấp dẫn đông đảo Nam Bộ nhân tộc đi nhờ bà, thêm một bước lớn mạnh hắn thực lực. Ở đây bối cảnh dưới, Nam Bộ một cái tên là Thương Thiên Tông tông môn lặng lẽ vùng lên. Thương Thiên Tông tông chủ thần bí khó lường, thế nhân chỉ thấy hắn thân ảnh màu xanh lam, không thấy chân dung. Hắn lần đầu ra tay liền diệt đi một cái tông môn, đằng sau lại đánh giết một tôn ba muốn ngày trước kỳ yêu tộc. Tại Bại Thiên Ma Tông phế tích bên trên, Thương Thiên Tông đột ngột từ mặt đất mọc lên, lệnh vô số yêu tộc sợ hãi, mọi người tộc cũng nhao nhao gia nhập vào. Nghe đồn Thương Thiên Tông tông chủ thực lực có thể so với Tam Dục Thiên trung kỳ, làm cho người kính sợ. Sau đó, Nam Bộ các nơi nhân tộc thế lực nhao nhao hiện thân, chiếm đất làm vua. Trong đó, Ly Hỏa Thần Tông, Đông Bộ Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Viêm, Tây Bộ Vạn Phật Quốc Phật tử, Trung Bộ Cổ gia Cổ Thiên Mị nhóm thế lực tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn nhao nhao bước vào Côn Ngô Đế quốc lĩnh vực, hướng Côn Ngô Đế chủ gửi lời chào. Dù sao, Côn Ngô Đế quốc là Nam Bộ cao cấp nhất nhân tộc thế lực khác so ra mà nói, bất quá là kẻ ngoại lai. Mà tại Nam Bộ, lại cũng bắt đầu xuất hiện Bắc Bộ yêu tộc thân ảnh, tình thế càng phức tạp. Tại Đế cung chi đỉnh, Trần Giang Hà đứng bình tĩnh tại đế trong cung, quan sát phía dưới. Ánh mắt chiếu tới của hắn chỗ, là một vị nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt non nớt mà tinh khiết, chắp tay trước ngực, một mặt thành kính, đỉnh đầu chân bóng, không sợi tóc che chắn. Vị nam tử này trung quanh, Phật quang lượn lờ, phảng phất tận chứa vô tận thần thông, lộ ra cao thâm mặt chắc. Vạn Phật quốc Phật tử cổ tâm, tham kiến đế chủ. Thanh âm nam tử thanh định, hướng về Trần Giang Hà chậm rãi mở miệng, hơi hơi không người, lấy đó kính ý Trần Giang Hà trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Đối với Vạn Phật quốc người, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Vạn Phật quốc ở vào Tây Bộ, chính là Tây Bộ thiên hạ đệ nhị lớn thế lực, gần với Vạn Phật Tông. Nghe đồn Vạn Phật quốc đời thứ nhất quốc chủ chính là Vạn Phật Tông một tôn cổ Phật. Tại trong Vạn Phật Tông thể hệ, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Phật Tổ, cổ Phật, La Hán, Kim Cương mấy người, những thứ này xưng hào cũng bị thế lực khác chỗ áp dụng. Phật Tổ thậm chí là hư triệt để vũ chi cảnh, cổ Phật thấp nhất cũng là ba muốn thiên hậu kỳ cảnh giới, La Hán nhưng là tam dục thiên cảnh. Đồng thời cũng chính vì vậy là một tôn cổ Phật sáng lập, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, Vạn Phật quốc liền đưa thân Tây Bộ thứ hai thế lực lớn, nội tình chi thâm hậu, có thể thấy được luồng đốn. Đương nhiên, nghe đồn Vạn Phật quốc kỳ thực thuộc về Vạn Phật tự, mà Phật tử chính là gần với Kim Cương địa vị, toàn bộ Tây Bộ cũng chỉ có cái này một tôn Phật tử. Càng thêm xác nhận cái tin đồn này, không biết Phật tử buông xuống chiều ta, cần làm chuyện gì? Trần Giang Hà bình tĩnh hỏi. Cổ Tâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thần bí, nói khẽ, lần này đến đây, chính là vì cứu vớt Côn Ngô Đế quốc. Trần Giang Hà ánh mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt mở miệng, Phật tử lời ấy, tựa hồ có chút không thích hợp sao, có mấy lời, có thể nói, cũng có thể không nói. lần này là đang chủ yếu hắn Côn Ngô Đế quốc. Phật tử cổ tâm thần sắc thong dong, đáp lại nói, đế chủ hẳn là biết được, nhân tộc nội loạn nghiêm trọng, Côn Ngô Đế quốc chiếm giữ rộng rãi như vậy địa vực, một số người tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Giang Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, yêu đế sắp phục sinh, lúc này còn có nhân tộc nội loạn. Cổ tâm khẽ thở dài một cái, đây chính là nhân tộc từ đầu đến cuối không thể đột phá bình cảnh nguyên nhân. Lúc trước không xuất thủ quét ngang Nam Bộ yêu tộc, là bởi vì các đại thế lực đối với Nam Bộ phân chia tranh luận không ngừng, bây giờ, mấy thế lực lớn đã quyết định, đều bằng bản sự tranh đoạt địa bàn. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo, chuyển hướng Cổ Tâm Phật, từ nói tới cứu vớt Côn Ngô Đế quốc, lại là ý gì? Cổ Tâm nhếch miệng lên một nụ cười, ta đại biểu quốc chủ đến đây, quốc chủ nguyện ý đem Côn Ngô Đế quốc đặt vào nước ta dưới trướng, đồng thời giữ lại đế chủ thân phận. Quốc chủ còn nguyện ý phong ngài vì bạn Phật quốc cổ Phật, thưởng thụ vô tận bình quang phong đạo tổ, là quốc sư, thưởng thụ vô thượng long khí, chỉ cần nguyện ý, quốc chủ đều có thể thỏa mãn các ngươi. Trần Giang Hà xem kỹ lấy Cổ Tâm, Vạn Phật quốc đãi ngộ chính xác rất có thành ý Vạn Phật quốc mấy ngàn năm tích lũy, khí vận mênh mông vô ngần, viễn siêu Côn Ngô Đế quốc. Mặc dù thần phục với Vạn Phật quốc, nhưng đãi ngộ ngược lại để thằng, còn có thể được phong làm cổ Phật, đây là bực nào vinh quang. Đồng thời giữ lại đế chủ thân phận, mang ý nghĩa hắn đã Vạn Phật quốc cổ Phật, lại là Côn Ngô Đế quốc đế chủ, thưởng thụ hai thế lực lớn khí vận. Chỉ là hắn cần nộp lên một bộ phận long khí thôi. Không nghĩ tới các ngươi quốc chủ như thế hào phóng. Trần Giang Hà nói. Cổ Tâm thấy thế, cảm thấy có hy vọng, tiếp tục nói, đế chủ cùng đạo tổ một đời cố gắng, cũng là vì Côn Ngô Đế quốc, nếu Côn Ngô phá diệt, chắc hẳn cũng không phải hai vị tiền bối nguyện ý nhìn thấy. Trần Giang Hà cuối cùng lắc đầu, chuyện trọng đại này cần cùng đạo tổ thương nghị. Phật tử đi về trước đi, chờ có kết quả, ta sẽ trước tiên cáo chi. Cổ Tâm tuy có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, chuyện này chính xác trọng đại, không phải một ý niệm có thể quyết định. Hơn nữa, đế chủ tựa hồ đã có buông lòng chi ý, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, hy vọng đế chủ đừng để quốc chủ chờ đến quá lâu." Nói xong, Phật tử Cổ Tâm quay người rời đi. Trần Giang Hà đưa mắt nhìn Cổ Tâm cách đi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong lòng của hắn sáng tỏ, Vạn Phật quốc đề nghị sau lưng tất có thâm ý, nếu như Cổ Tâm lời nói, Côn Ngô Đế quốc sắp gặp đả kích, như vậy Vạn Phật quốc vì sao muốn bước lên nguy hiểm to lớn tới đối diện với mấy cái này tiềm tàng nguy hiểm? Ở trong đó tất nhiên cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Đi nương nhờ Vạn Phật quốc, đối với Trần Giang Hà tới nói, là tuyệt đối không thể tuyển hạng. Hắn vừa rồi lời nói kia, bất quá là sách lược tính chất tỏ thái độ, cho Vạn Phật quốc một tia hy vọng, để cho bọn hắn cho là Côn Ngô Đế quốc có khả năng quy thuận. Cứ như vậy, một khi thật sự tao ngộ cương địch, có lẽ còn có thể trông cậy vào Vạn Phật quốc xuất thủ tương trợ. Trần Giang Hà ở trong lòng cân nhắc phút chốc, lập tức thân hình thoát một cái, giống như một tia khói nhẹ, tiêu tan tại chỗ, chỉ để lại trống rỗng cung điện. Trần Lâm thời khắc này con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước. Phía trước, chỉ thấy Trần Long trên thân thể, bảy màu xanh giống như nước thủy triều lan tràn ra, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như đi qua chú tâm mài bảo thạch, lập loè làm người sợ hãi lộng lẫy. Hắn toàn bộ thân hình đang không ngừng bành trướng, cơ bắp trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy dưới chân của hắn, lợi trảo giống như câu liêm, thật sâu khảm vào đại địa. Trần Long khí tức trên thân càng kinh khủng, phản phất là một đầu thức tỉnh cổ lão cự thú, cố lực lượng kia để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn thôn vệ vô số yêu tộc cường giả, trong đó bao quát hai tôn đạt đến tam dục thiên cảnh giới cường đại yêu tộc, những lực lượng này giống như dòng nước nhỏ hợp biển, khiến cho Trần Long tu vi liên tục tăng lên, mãi đến đạt đến không bị giảng buộc đỉnh phong hoàn cảnh. Chương 78, không đến 30 thiên, tuyệt không xuất quan. Chương 78, không đến 30 thiên, tuyệt không xuất quan. Trong cơ thể của Trần Long ẩn chứa làm cho người kính ý thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính khí tức, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng trong huyết mạch của hắn xen lẫn dung hợp, hiện lộ rõ ràng ra hắn thôn phệ cái kia mấy tôn cường giả năng lượng vết tích thủy cùng hỏa kết hợp, không thể nghi ngờ là giữa thiên địa thần kỳ nhất tạo hóa. Trần Long mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, xem ra ta khoảng cách trở thành chân chính long đã không xa. Trần Long tùy theo thu nhỏ thân hình, biến thành một đầu linh động xà, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, mang theo một tia trêu tức, đó cũng là chủ nhân long chỉ có thể từ chủ nhân khống chế. Trần Long lời nói để cho Trần Lâm thoải mái cười to, lời nói này thú vị. Cùng lúc đó, Trần Lâm đối với Trần Long tốc độ tu luyện sự vui vẻ đến từ trong thâm tâm kinh ngạc. Hắn biết do yêu tộc phương thức tu luyện không giống với nhân loại tiến hành theo chất lượng, mà là thông qua thôn vệ những sinh linh khác, trực tiếp thu hoạch năng lượng khổng lồ. Loại phương thức này mặc dù nhanh chóng, nhưng trong đó hung hiểm cùng gian khổ cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Yêu tộc cũng có thể thông qua linh khí tu luyện, nhưng so sánh dưới, lẫn nhau thôn vệ mang đến trợ lực không thể nghi ngờ càng lớn. Trần Long nguyên bản tu vi vẫn còn Trần Giang Hà phía dưới, mà ở trong thời gian thật ngắn, nó liền thông qua thôn vệ cấp tốc tăng lên tới cùng Trần Giang Hà sánh vai tình cảnh. Nhưng Trần Lâm cũng biết, thôn vệ cũng không phải là chuyện dễ, nó cần đại lượng thời gian để tiêu hóa cùng dung hợp. Nếu không phải Trần Long có long khí tương trợ, vẹn vẹn là thôn vệ cái tiêu biển sâu cự ngạc vương, chỉ sợ cũng phải hao phí mấy năm trở lại đây. Dù sao, vào lúc đó, Trần Long tu vi cũng bất quá mới đạt tới càn khôn cảnh giới. Trần Lâm tiếp tục mở miệng, ngươi bây giờ một thân huyết mạch bất phàm, nếu là ra ngoài, sợ rằng sẽ dễ dàng bị hai tộc nhân yêu bắt. Trần Long phun lưỡi rắn, ánh mắt kiên định trả lời, có chủ nhân ngươi tại, ta có sợ gì? Trần Lâm khẽ gật đầu một cái, đợi ngươi thành tựu tam dục thiên, liền có thể hiện lộ chân thân, không cần lại ẩn tàng. Trần Long nghe xong, dựng thẳng con ngươi lập tức lập lòe ánh sáng, đó là đối với tương lai khát vọng cùng chờ mong, nó đã đợi giờ khắc này quá lâu. Đúng lúc này, Trần Lâm ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến bên ngoài, âm thanh bình tĩnh mà kiên định, người đến. Trần Long cũng theo đó run lên, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài, chỉ thấy Trần Giang Hà thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trần Giang Hà nhìn thấy Trần Long cùng Trần Lâm đều ở chỗ này, lập tức cung kính hành lễ, tham kiến lao tổ cùng Trần Long tiền bối. Một người một yêu cũng hơi gật đầu, Trần Lâm mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, xem ra ngươi lại gặp cái gì khó giải quyết sự tình, bằng không thì sẽ không dễ dàng tới gặp ta lão già khổng này. Trần Giang Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, trong lòng biết rõ, lao tổ đây là đang nhạo báng hắn. Hắn lập tức tương lai ý nói ra, Trần Lâm nghe xong bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trần Giang Hà, hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Ngươi nghĩ sao? Trần Giang Hà nghe xong, lắc đầu, thật vất vả đem Côn Ngô phát triển đến tình cảnh hiện nay, như thế nào đồng ý? Trần Lâm gật đầu đáp lại, ngữ khí đạm nhiên, vậy thì đúng rồi, đến nỗi những cái kia còn chưa buông xuống địch nhân, không cần quá nhiều lo lắng, cùng lo nghĩ, không bằng đem tinh lực bùi đầu vào trong tu luyện. Trần Giang Hà mặc dù biết rõ đạo lý này, nhưng trong lòng sầu lo lại giống như một đoàn dây rối, khó mà giải khai. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, lão tổ, ngươi bế quan đã lâu, là thời điểm ra ngoài hoạt động thân thể một chút. Trần Lâm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời, cảm khái nói, áp lực như núi a, Giang Hà. Bây giờ đế quốc củng cố, lại có Lý gia tương trợ, mặc dù thực lực tăng lên không thiếu, nhưng còn xa xa không đủ. Ngươi còn chưa đến chân chính tam dục thiên. Trần Lâm lời nói để cho Trần Giang Hà cảm thấy xấu hổ, hắn không đợi Trần Lâm nói xong, liền kiên quyết nói, không đến tam dục thiên, tuyệt không dễ dàng xuất quan. Lời còn chưa dứt, Trần Giang Hà thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Trần Lâm thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang Trần Long, ta cũng đã lâu không có đi ra, là thời điểm nên đi một chút. Trần Long trong mắt lộ ra một tia xúc động, chủ nhân, ngươi rốt cuộc biết đi ra. Tiếng nói vừa ra, một người một yêu thân ảnh cũng tại chỗ biến mất, chỉ để lại cái sân trống rỗng, dường như đang nói vừa mới phát sinh hết thảy. Bất chi bất giác, Trần Lâm dạo bước đến một chỗ phồn hoa khu vực, đầu đường cuối ngõ tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố, nhiều loại quầy hàng sắp xếp có thứ tự, mọi người dùng sức hét lớn, mời chào khách hàng. Thượng phẩm đánh gãy thể đan, giá rẻ vật đẹp, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này. Một vị đan dược tiểu thương gân giọng giao hàng. Lão bản, cái này đan dược có hiệu lực thật không? Một cái tuổi trẻ tu sĩ tò mò hỏi thăm. Đương nhiên là có công hiệu, ta chỗ này đan dược cũng là đi qua chú tâm luyện chế, bao người hài lòng. Tiểu thương vũ bộ lực cam đoan. Nhìn một chút, nam bộ không bị ràng buộc cảnh tu sĩ động phủ di chỉ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Một vị khác chủ quán cơ trong tay tuyên truyền sách, nhiệt tình chào hàng. Tại trong náo nhiệt cảnh đường phố này, tu sĩ yêu tộc thân ảnh cũng khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn hoặc dáng người uyển chuyển, hoặc hình thái khác nhau, lại cùng nhân loại tu sĩ đi sóng bay, chuyện trò vui vẻ, giữa lẫn nhau ở trung lộ ra phá lệ hòa thuận. Trong mắt Trần Lâm, hai tộc nhân yêu bạn lữ tay trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, bọn hắn tại cái này phồn hoa bên đường dạo bước, thưởng thụ lấy bình thường mà thời gian tươi đẹp. Phần này hài hòa, để cho Trần Lâm cảm nhận được nhân gian nhiệt độ. Sự hiện hữu của bọn hắn, vì này đường phố phồn hoa tăng thêm một vòng ấm áp màu sắc. Dọc đường trong khách sạn, hoan thanh tiếu ngữ cùng tuyết thư âm thanh liên tiếp. Nghe đồn đạo tổ từng màn khói lửa nhân gian khí mười phần chẳng cảnh, để cho Trần Lâm cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn đã rất lâu chưa từng tự do nhân gian, kiếp trước từng màn không khỏi tràn vào trong lòng. Trần Lâm cảm thán, thời gian thật là khiến người ta quên rất nhiều thứ. Hắn gần như sắp quên đi chính mình là xuyên qua mà đến, tại dị thế giới này, hắn đã dần dần sáp nhập vào cuộc sống ở nơi này. Mặc dù thế giới này không có kiếp trước loại kia cảm giác khoa học kỹ thuật, nhưng nó đặc lưu phong vị, lại làm cho người say mê. Tại trên đường phố phồn hoa này, Trần Lâm cảm nhận được nồng đậm nhân gian khí tức, đó là một loại đơn giản, thuần túy điều kiện sinh hoạt, làm cho lòng người sinh hướng tới. Mà giờ khắc này, Trần Long đã hóa thành một cái tinh xảo chim sẻ, vững vàng đứng tại Trần Lâm trên bờ bay. Nó nhìn thấy trước mắt cái này hài hòa và khẩn trương một màn, không khỏi lòng sinh cảm khái. Lần này cảnh tượng, nếu như ta có thể sinh tồn ở trong bầu không khí như vậy, chắc hẳn sẽ hạnh phúc giống như thân ở đám mây. Trần Long ở trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Trần Lâm ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một chỗ không đáng chú ý tiểu thương, cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Đoạt xá. Cái này tiểu thương tu vi bất quá là sinh tử cảnh cửu trọng, nhưng lực lượng linh hồn cũng đã tới không bị ràng buộc trung kỳ, loại này không phối hợp để cho Trần Lâm lập tức phát giác dị thường. Càng thêm vi diệu là, cái kia tiểu thương linh hồn cùng nhục thân ở giữa, tồn tại mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được nhỏ bé không cân đối. Nhưng mà, khi hắn lần nữa quan sát cái này tiểu thương, lại phát hiện đối phương đã hoàn toàn sáp nhập vào Côn Ngô Đế quốc sinh hoạt bầu không khí bên trong, tiểu thương trên mặt tràn đầy bình hòa nụ cười, cùng dân chúng chung quanh không khác. Trần Lâm trong lòng hơi động, thân phận của đối phương đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong lòng của hắn nở nụ cười, nguyên lai là tên thiên ma này tông cường giả, người này từng cùng Côn Ngô Đế quốc từng có thâm cừu đại hận, bây giờ lại đoạt xác Côn Ngô Đế quốc con dân, nguyên chủ linh hồn đã chôn bụi. Suy nghĩ đến nước này, Trần Lâm trong đôi mắt tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình, giống như một tia u quang, lặng yên tuân hướng cái kia tiểu thương. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, lại mang theo Trần Lâm ý chí, buông xuống đến tiểu thương trên thân. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Lâm liền đem ánh mắt rời, tiếp tục dạo bước tại trên đường phố phồn hoa, cảm thụ được khói lửa nhân gian. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, phản phất cùng cái này trần thế lại không nửa điểm liên quan, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Chương 79, Trung tu giả. Chương 79, Trung tu giả. Tại Trần Lâm trải qua vô số sơn thủy, đi xuyên qua mấy cái phồn hoa đô thành sau đó, cước bộ của hắn tại một chỗ ngừng lại. Nơi này và phía trước hắn trải qua chỗ không khác nhiều, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, tràn đầy thế tục yên hỏa khí tức. Tránh ra, tránh ra. Nơi xa đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng hô hoán, một chiếc xe ngựa giống như ngựa hoang mất cương liều mạng hướng về ở đây chạy đến, phu xe thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng gấp gáp. Tiếng vó ngựa gấp rút, đạp 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 đất vang vọng trên đường phố, đầu này xe ngựa cùng rộn dịp đường đi lộ ra không hợp nhau, phản phất là đang nên tiếp nhân vật trọng yếu gì. Những người đi đường vốn là tại dạo phố, lúc này càng là lộ ra phẫn nộ. Nhưng mà, khi bọn hắn liếc xem Sa Phu cái kia lạnh lùng khuôn mặt, nhao nhao thu liễm lửa giận, co đầu rụt cổ, không dám phát ra cái gì thanh âm bất mãn, vội vàng nhường ra một đầu lối đi hẹp, để cho xe ngựa gào thét mà qua. Trần Trần Lâm đứng ở trong đám người, mắt thấy đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh nam tử, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, "Thiếu hiệp, xe ngựa này bên trong ngồi đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Trần Lâm thần thức sớm đã dò xét qua bên trong xe ngựa tình huống, biết được bên trong là một vị cẩm bào thiếu niên, nhưng cùng mình cũng không huyết mạch tương liên. Nếu là đế tộc người, hắn chắc chắn không chút do dự đem cầm xuống. Nam tử kia nghe vậy, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lấp loe không yên, rõ ràng có chỗ giấu giếm, lao nhân già, ta cũng không rõ ràng người trong xe. Trong lòng Trần Lâm cả kinh, đối phương rõ ràng có chỗ thị úy. Nhưng hắn biết rõ, cho dù biết được tên, lại có thể thế nào? Tại cái này Côn Ngô đế quốc, chẳng lẽ còn có người dám công nhiên hành hung hay sao? Đối phương tất có thủ đoạn. Đột nhiên, Trần Lâm hai con ngươi biến thành kim sắc, nam tử kia tiếp xúc đến kim quang này, trong nháy mắt lâm vào hoảng hốt. Mấy giây sau, kim quang tiêu tan, nam tử như ở trong mộng mới tỉnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi vội vàng rời đi. Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng chiếc xe ngựa kia, nó đã xuyên qua đám người, đùi lất tung bay. Nếu là nơi này có tiểu thương bày quầy bán hàng không kịp thu thập, chỉ sợ đã sớm bị móng ngựa đạp đến một mảnh hỗn độn. Trong lòng Trần Lâm không khỏi dâng lên vẻ bất mãn, thấp giọng tự nói, một cái quan viên nhi tử, dám lớn lối như thế. Côn Ngô đế quốc tốc độ phát triển làm cho người lưu lơi, nhưng cũng làm cho một chút quan viên bắt đầu lâng lâng. Nhưng mà, có long khí dụ hoặc, theo lý không nên như thế. Nhưng Trần Lâm nghĩ đến đối phương là quan viên dòng dõi, không bị ảnh hưởng, lập tức hiểu rồi nguyên do trong đó. Hắn lấy ra một kiện ngọc bội, trong miệng nhỉ non vài tiếng, người bên ngoài không thể nào biết được nó ý tiếng nói vừa ra, ngọc bội hóa thành một tia khói xanh, biến mất ở trong lòng bàn tay. Giám thiên ti, gánh vác giám sát thiên hạ trọng trách, bây giờ lại có người công nhiên đi chuyện này, lại không thấy có người báo cáo. Có thể thấy được, giám thiên ti nội bộ cũng cất giấu không ít người ô dù. Đây hết thảy, Trần Lâm đã thông qua bí pháp chuyển cho Thiên Kiếm Chân Nhân. Thiên Kiếm Chân Nhân bây giờ tại đế quốc thanh danh hiển hách, địa vị lạ thường, thậm chí vượt qua thiên cảnh chiến thần, thường xuyên làm bạn tại đế chủ tả hữu. Chắc hẳn Thiên Kiếm Chân Nhân biết được tin tức này sau, chắc chắn bày ra một phen triệt để điều tra. Cứ việc long khí ước thúc trong triều quan biên, nhưng nếu giám thiên ti cái này giám sát thiên hạ cơ quan đều mục nát không chịu nổi, đế chủ lại có thể nào nhìn rõ hết thảy? Côn Ngô đế quốc thời thời khắc khắc tại tăng cường, long khí cũng là, nhưng địa phương nhỏ sự tình cũng không người biết được. Đứng tại Trần Lâm trên bả vai Trần Long, cũng không nhịn được truyền âm phàn nàn, người này thực sự là phách lối đến cực điểm, nơi đây vốn là người đi đường quá khứ chi địa, hắn lại cản rỡ như thế. Trần Lâm lại đạm nhiên đáp lại, thế gian vốn là như thế, vô luận thế nào chỗ nào, luôn có người nghĩ được hưởng đặc quyền, đây là không cách nào thay đổi. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm thân ảnh như gió tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào một mảnh lạ lẫm chi địa. Cứ việc hoàn cảnh phong cách cùng phía trước địa tướng giống như, nhưng Trần Lâm vẫn như cũ vừa đi vừa nghe tiếp tục hắn du lịch hành trình. Mà rơi vào đầy đất thời điểm, Trần Lâm lại dừng bước, đương nhiên lần này cũng không phải bởi vì còn có hành hành bá đạo người. Tại một chỗ không đáng chú ý so sánh, Trần Lâm đột nhiên dừng bước. Lần này cũng không phải là bởi vì lại có hành hành bá đạo người, mà là tại thần trí của hắn dò xét phía dưới, phát hiện nơi đây có một người có chút thú vị. Tại một gian khách sạn xó xỉnh, một cái thiếu niên đang nhắm mắt tu luyện, linh khí trong thiên địa giống như tia nước nhỏ, không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Thiếu niên tu vi đã tới thiên nhân cảnh cửu trọng, rõ ràng không thể coi thường. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt để cho hắn trừng lớn hai mắt, bản năng muốn la lên, lại phát hiện âm thanh không cách nào phát ra. Ở trước mặt hắn, Trần Lâm một tay nâng cầm lên, mắt sáng như đuốc, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" Trần Lâm mỉm cười mở miệng, thanh âm ôn hòa. Thiếu niên nghe thấy được Trần Lâm âm thanh, bản năng muốn chỉ miệng, lại phát hiện âm thanh khôi phục. Hắn mang theo hoang mang trả lời, "Vạn bối tên là Dương Huyền Đạo, tiền bối đây là Trần Lâm." Nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, "Dương Huyền Đạo tên rất hay à?" Hắn cảm nhận được đối phương lực lượng linh hồn cường đại dị thường, mặc dù hoài nghi tới phải chăng vì đoạt xá chi thân, nhưng phát hiện linh hồn cùng nhục thân phù hợp vô gian, cũng không khác thường. Hơn nữa, cứ việc thiếu niên mặt ngoài lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng từ cái kia sâu trong mắt, Trần Lâm lại đọc lên vượt qua niên linh bình tĩnh. "Đây là chuyển thế trung sinh, có ý tứ. Ta quan ngươi bất phàm, không biết sư thừa người nào?" Trần Lâm tiếp tục hỏi. Dương Huyền Đạo nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, thanh âm bên trong mang theo một tia tự giễu, "Vạn bối tán tu, không sư không cửa." Trần Lâm gật gật đầu, lại hỏi, "Không biết ngươi cảm thấy hiện nay đế quốc như thế nào?" Dương Huyền Đạo nghe đến vấn đề này, vội vàng quát tay, thần sắc trở nên cẩn thận, lời này vạn bối cũng không biết, hắn cũng không muốn trong vấn đề này dâm lôi. Trần Lâm nghe vậy, lắc đầu bật cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, là không biết được, vẫn là không dám nói, hoặc là sợ nói nhầm. Tiếng nói rơi xuống, Trần Lâm cũng không tiếp tục truy vấn, mà là lời nói xoay chuyển, "Đã ngươi không biết được, vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi nhận đồng đế triều." Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một đạo lệnh bài, trên lệnh bài tỏa ra ánh sáng lung linh, lộ ra cực kỳ bất phàm. "Nắm giữ này lệnh bài, ngươi liền có thể đi tới đế đô, gặp mặt đế chủ, đến lúc đó hắn sẽ biết được hết thảy." Lời còn chưa dứt, lệnh bài đã hóa thành một vệt sáng, xoay nhanh đến Dương Huyền Đạo trong tay. Dương Huyền Đạo trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn nhìn về phía lệnh bài kia, phát hiện khắc lấy một cái trần sắt chữ vàng. Hắn thấy thế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trần thị đế tộc, lại là Trần thị đế tộc người, trong lòng của hắn âm thầm may mắn, vừa mới không có nói chuyện nhiều Côn Ngô đế quốc thị phi, bằng không thì bây giờ sợ hắn đã vẫn lạc tại chỗ. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu, phát hiện Trần Lâm đã không thấy bóng dáng. Chờ đã. Một đạo ý nghĩ đột nhiên vang vọng tại Dương Huyền Đạo trong đầu, làm hắn lập tức thần sắc động dung, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trần Thị Đế tộc còn có giả như vậy 5 người. Hơn nữa, chính mình vừa mới lặng lẽ dò xét đối phương, phát hiện thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, cho dù là không bị ràng buộc cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể dò xét một hai. Nhưng Dương Huyền Đạo trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, âm thanh không tự chủ được đề cao mấy phần. Đạo tổ. Hai chữ này cơ hồ là thốt ra, trong giọng nói tràn đầy không cách nào che giấu chấn kinh, đồng thời trộn lẫn lấy một vòng sâu đậm kiên kỵ. Mình bị phát hiện. Bất quá đạo tổ thế mà không có giết chết chính mình cái này dị số, trong lòng của hắn lập tức lâm vào suy tư. Chương 80, Thánh Hải Sơn song tôn đột kích. Chương 80, Thánh Hải Sơn song tôn đột kích. Tại Trần Lâm bản tôn tự do ở Côn Ngô Đế quốc Minh Mông thổ địa phía trên thời điểm, trước kia bại Thiên Ma Tông trên phế tích đã rực rỡ hẳn lên, mọc lên như rừng lên mấy cái nguy nga kiến trúc. Những kiến trúc kia phong cách cổ phác, khí thế rộng rãi, tại phía ngoài cùng cạnh cửa phía trên, khắc lấy Thương Thiên Tông ba chữ to. Mỗi một nét bút đều tựa như ẩn chứa thiên địa chi lực, cho người ta một loại cao thâm mặt chắc, làm cho người kính ý cảm giác. Bây giờ, tại Thương Thiên Tông tông môn trong đại điện, một vị mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng nam tử gánh vác lấy một thanh trường kiếm, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Dáng người của hắn kiên cường, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, dù chưa phát ra bất kỳ khí tức gì, lại làm cho người không dám kinh thường. Tông chủ, bây giờ trong vạn giặm yêu tộc đã dọn dẹp sạch sẽ. Nam tử không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, giống như một người bình thường mở dạng, nhưng sâu trong mắt lại thường có từng sợi kinh thiên kiếm mang lấp lóe, hiển nhiên là một vị sâu không lường được đại kiếm tu. Đạo pháp thần chi ánh mắt rơi vào nam tử trên thân, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, kiếm ma làm rất tốt, bây giờ đại thông nguyên kiếm tu luyện như thế nào? Nghe đến lời này, được xưng là kiếm ma nam tử trên khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, đại thông nguyên kiếm đã đại thành, bây giờ bình thường ba muốn ngày trước kỳ tu sĩ sợ là ngăn cản không nổi ta. Đạo pháp thần chi khẽ gật đầu, đại thông nguyên kiếm chính là hắn sáng lập một đạo kiếm pháp, uy lực tuyệt luân, xem như Thương Thiên Tông chấn tông công pháp. Mà trước mắt kiếm ma Trương Nguyên Thiên, kỳ thực cũng không phải là nam bộ người, hắn trước kia chính là trung bộ một vị cường giả, nhưng bởi vì hắn lấy kiếm giết người quá nhiều, trêu chọc cựu địch vô số, cuối cùng bỏ trốn đến nam bộ, bị đạo pháp thần chi thu phục. Trương Nguyên Thiên một thân thực lực đạt đến ba muốn ngày trước kỳ, là trong tông môn hiếm có cường giả. Thu phục loại tồn tại này, đạo pháp thần chi cũng không lo lắng sẽ dẫn tới phiền phức gì, dù sao cỗ thân thể này vốn là vì hấp dẫn chú ý mà tồn tại. Ngay sau đó, kiếm ma Trương Nguyên Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi nhíu nhấc lông mi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Ta tự hào hữu bên trong biết được, yêu tộc sẽ có một tôn sĩ Viêm Liệm Vũ tộc cường giả bông xuống đến nam bộ đạo pháp thần chi ngay vậy, bình tĩnh mở miệng, xem ra cái kia mấy tôn thế lực vẫn là không dám để cho chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Tin tức này ngay cả kiếm ma hảo hữu đều có thể biết được, còn lại mấy thế lực lớn có thể không biết được? Hiển nhiên là biết được. Đối phương còn có thể hàng lâm nam bộ lời thuyết minh đây là có người tận lực bông ra, đây là muốn thanh lý nam bộ bản thổ thế lực. Đạo pháp thần chi trong lòng suy nghĩ lấy, ngay sau đó ánh mắt rơi xuống kiếm ma trên thân, ngữ khí bình tĩnh, đến cứ đến thôi, ta cũng đã lâu không ra tay rồi, liền để ta xem một chút, có đáng giá hay không để cho ta ra tay. Trương Nguyên Thiên nghe sau, hướng về phía đạo pháp thần chi lộ ra một vòng ngưỡng vọng thần sắc. Hắn nhưng là biết rõ tông chủ thực lực, đó là một vị kiếm đạo bên trong đỉnh tiêm tu sĩ, bằng không cũng sẽ không lệnh hắn bộ dạng này kiếm ma thần phục. Hắn nhưng cũng được xưng là kiếm ma, tự nhiên là kiêu căng có thuần. Để cho ta xuất thủ trước thử xem tôn kia yêu tộc cường giả, nếu không được ta, thử thử. Trương Nguyên Thiên tự tin mở miệng, trong mắt lập lòe chiến ý. Đúng vào lúc này, Thương Thiên Tông phía trên đột nhiên vang vọng một đạo lạnh giọng, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận cừu hận cùng sát ý, "Kiếm ma, giết ta dòng dõi, hủy tông môn ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Tiếng này âm hưởng triệt để tại Thương Thiên Tông, bên trong tông vô số tu sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trên có hai vị lão giả, một người áo bào đen, một người bạch bào, hai người đều quan sát phía dưới, bọn hắn bốn phía bao quanh từng sợi hắc khí, giống như ác quỷ đột kích, làm lòng người sinh sợ hãi. Hắc khí kia như cùng sống vật, không ngừng vặn vẹo biến hình, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cắn người khác. Ở vào tông chủ đại điện, Trương Nguyên Thiên nghe thấy lời này, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Mẹ nó, vừa mới còn tại trước mặt tông chủ tràn đầy tự tin, bây giờ đã có người tới khiêu khích chính mình, thực sự là tự tìm cái chết. Nghĩ đến chỗ này, hắn đôi mắt không khỏi thoáng qua một tia lệ khí, toàn thân tràn ngập sát ý, kiếm ý không tự chủ được tản mát ra. Đạo pháp thần chi đạm nhiên mở miệng, ta tùy ngươi đi xử lý a. Trương Nguyên Thiên sau khi nghe, lập tức gấp, mặt lộ vẻ vội vàng, tông chủ, hai người ta phất tay có thể chạm, nơi nào còn cần ngươi ra tay a? Đây không phải xem thường hắn sao, như vậy sao được? Đạo pháp thần chi thoáng nhìn Trương Nguyên Thiên, đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói có chân thật đáng tin uy nghiêm, ngươi thế nhưng là ta Thương Thiên Tông phó tông chủ, thân ta là tông chủ, gặp phải tông nội gặp nguy hiểm có thể nào không xuất thủ? Hơn nữa, đối phương tới, tất nhiên có chỗ dựa dẫm, bằng không thì sẽ không tùy tiện ra tay. Lời này vừa nói ra, không cho phép Trương Nguyên Thiên tiếp tục mở miệng, đạo pháp thần chi thân hình trước tiên biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên Thiên sau khi nghe thấy, trong lòng một vòng dòng nước ấm dâng lên, mắt thấy tông chủ đã đi trước, hắn cũng tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi dẫn đầu xuất hiện ở phía trên, bởi vì đạo pháp thần chi đã tính bất luận là ai cũng không cách nào biết được mặt mũi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy mặt mũi là một mảnh màu lam hư ảnh, không biết hình dáng. Cái này thần bí xuất hiện, để cho Thương Thiên Tông tu sĩ lập tức yên lòng, đối với tông chủ, bọn hắn vẫn rất có tự tin. Áo bào đen lão giả nhìn thấy đạo pháp thần chi tới, sắc mặt che lấp nhìn về phía đạo pháp thần chi, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, ngươi chính là Thu Lưu Kiếm Ma cái vị kia Thương Thiên Tông tông chủ, Thiên Nguyên Kiếm Thánh, Thiên Nguyên Kiếm Thánh chính là thế nhân đối với đạo pháp thần chi xưng hô, cái tên này tại trung bộ khu vực cũng là có mấy phần danh khí. Đạo pháp thần chi ánh mắt nhìn về phía hai người, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, nhưng lại có chân thật đáng tin uy nghiêm, hai vị đường xa mà đến trung bộ đạo hữu vừa đến đã khiêu khích ta Thương Thiên Tông. Lão giả áo bào trắng ánh mắt như điện, mặt như hàn băng, hừ lạnh một tiếng phảng phất lôi đình liệt không, thanh trấn khắp nơi, giao ra kiếm ma, chúng ta liền cứ thế mà đi. Đạo pháp thần chi thần sắc không thay đổi, ngữ khí đạm nhiên đáp lại, hai vị có biết, kiếm ma chính là ta Thương Thiên Tông phó tông chủ, yêu cầu này chẳng phải là để cho ta từ lúc mặt mũi bôi nhọ tông môn. Áo bào đen lão giả nghe vậy, lại phát ra cười lạnh một tiếng, trên mặt xương lạnh càng lớn, ngữ khí lãnh khốc vô tình, không giao, như vậy Thương Thiên Tông liền chú định diệt vong. Nhưng vào lúc này, Trương Nguyên Tiên dậm chân mà đến, đứng tại đạo pháp thần chi bên cạnh. Hắn nghe được lần đối thoại này, sắc mặt hắn đột biến, lên cơn giận dữ, ngữ khí lạnh như băng chất vấn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thánh Hải Sơn Hắc Bạch Song Tôn, các ngươi tại trung bộ khu vực ngang ngược càng rỡ, ước hiếp nhỏ yếu, tiếng xấu rõ ràng. Thánh Hải Sơn từng là Trương Nguyên Tiên trước kia tiêu diệt thế lực, khi đó hắn chưa tấn thăng đến Tam Dục Tiên, mà trước mắt Hắc Bạch Song Tôn đã từng là hắn cùng cảnh giới đối thủ. Hắn diệt Thánh Hải Sơn lúc, Hắc Bạch Song Tôn không tại tông nội, bằng không hắn không có khả năng dễ dàng như vậy đem hắn hủy diệt. Trương Nguyên Tiên tiếng nói vừa ra, ánh mắt như kiếm, quanh thân kinh khủng sát lục kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, huyết sắc khí tức lượn lờ, hóa thành một thanh chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, trôi nổi tại sau lưng. Không cho Hắc Bạch Song Tôn bất kỳ cơ hội giải bày nào, Trương Nguyên Tiên trong nháy mắt phát động công kích, kiếm ý trùng thiên, thẳng đến hai người. Hắc Bạch Song Tôn sắc mặt trầm xuống, lửa giận công tâm, cũng không dung chần chờ, trong nháy mắt ra tay, ba người lập tức lâm vào cuộc chiến. Đạo pháp thần chi lại trí thân sự ngoại, yên lặng theo dõi kỳ biến, mắt thấy trận này đại chiến kinh thiên động địa. Kiếm khí màu đỏ ngòm giăng khắp nơi, huyết sát khí tức tràn ngập phía chân trời, Hắc Bạch Song Tôn quanh thân cũng hiện ra hai tôn đỉnh thiên lập địa cực lớn hư ảnh, cự trưởng Tiên Vân Phúc Vũ, cùng Trương Nguyên Tiên kịch liệt giao thủ. Ba người chiến đấu dẫn phát kinh khủng ba động, dư ba có thể đạt được, không gian rung chuyển. Phía dưới Thương Thiên Tông các tu sĩ mắt thấy cảnh này, đều tâm trí hướng về, khát vọng một ngày kia cũng có thể nắm giữ sức mạnh như thế, phất tay hủy thiên diệt địa, tùy tâm sử dụng. Đạo pháp thần chi nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía không gian trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ vô hình sức mạnh tạo thành che chắn, đem chiến đấu dư ba một mực phong tỏa. Nếu là cỗ lực lượng này lan đến gần không bị ràng buộc cảnh cường giả, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Chương 81, vạn kiếp giáo kiếp diệt tôn giả. Chương 81, vạn kiếp giáo kiếp diệt tôn giả. Mà ở trong đó đại chiến lập tức kinh động đến Nam Bộ, vô số cường giả nhao nhao vận dụng thần thức, giống như đèn pha giống như ở trong trời đêm bắn phá, tính toán dò xét trận đại chiến này đến cuối cùng. Thương Thiên Tông đây là bị trong nhà. Xem ra, Thương Thiên Tông lần này là thật sự gặp cọm rơm cứng. Thần trí của bọn hắn trong hư không xen lẫn, trao đổi riêng phần mình cách nhìn, rõ ràng, trận này đặc sắc tuyệt luân đại chiến, bọn hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng vào lúc này, đạo pháp thần chi ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết ở một bên trong hư không, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước như nước, không có chút rung động nào. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại kịch chiến ba người trên thân, cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, còn có tám thành. Đầy đủ. Kiếm ma đang cùng hai vị cường giả trong quyết đấu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bản thân hắn chính là kiếm tu, càng thêm tu luyện kinh khủng kiếm pháp, cho dù đối mặt hai vị cùng cảnh giới cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi. Ha 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 ha, ta vốn cho rằng các ngươi đến đây là có chém giết năng lực của ta, nhưng hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Trương Nguyên Tiên cầm trong tay huyết kiếm, kiếm quang lấp lóe, cùng thiếu không thôi. Tất nhiên các ngươi vô năng, cái kia đưa vào luân hồi lời còn chưa dứt, trên người hắn bộc phát ra mãnh liệt hơn kiếm ý, huyết sắc kiếm ý quét ngang trường không, tràn ngập phía chân trời. Áo bào đen lão giả sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới thực lực của ngươi rốt cuộc lại có chỗ tinh tiến, khủng bố như thế. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, trong đôi mắt sát ý đã sôi trào, giống như thực chất, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Sau một khắc, áo bào đen lão giả cùng lão giả áo bào trắng khí tức hòa làm một thể, hai người hợp lực đem Trương Nguyên Tiên đánh bay. Lập tức, một đạo âm dương thái cực độ tại hai người dưới chân hiện ra. Một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trên người bọn họ bộc phát, lại thẳng bước Tam Dục Thiên trung kỳ. Trương Nguyên Tiên bị đánh bay, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm không ngừng run rẩy, tay của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ. Hắn âm trầm nhìn về phía trước, không nghĩ tới hai người này vẫn còn có thủ đoạn như thế. Hắc Bạch Song Tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, Trương Nguyên Tiên cũng không do dự, hắn không chút do dự đem trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên đâm vào hư không. Một sát na, phía chân trời phảng phất bị xé nứt, một đạo huyết sắc tinh vân tại bầu trời ngưng kết, xoay tròn thành thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Tinh vân bên trong, huyết sắc khí thể như là du long giống như xuyên thẳng qua lưu chuyển. Ngay sau đó, một thanh khổng lồ trường kiếm màu đỏ ngòm từ tinh vân trung tâm chậm rãi lộ ra chân dung, trên thân kiếm huyết sắc khí tức nồng đậm, huyết sắc đường vân giống như mạch lạc giống như dày đặc bên trên, lập loè ánh sáng tà ác. Chuôi kiếm này giống như thiên ngoại phi tiên, mang theo vô thượng uy thế, từ Trương Nguyên Thiên bên cạnh lướt qua, kiếm phong khuấy động, khiến cho Trương Nguyên Thiên áo bào bay phất phới. Trường kiếm màu đỏ ngòm trực chỉ Hắc Bạch Song Tôn, thế không thể đỡ. Đối mặt bất thình lình công kích, Hắc Bạch Song Tôn cũng không ngồi chờ chết, hai tay của bọn hắn lao nhanh huy động, đan dệt ra phức tạp thủ lớn. Một vòng huyễn hoặc khó hiểu sức mạnh tại trước mặt hai người hội tụ, tạo thành một đạo hộ thuẫn, lập tức đón lấy cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm. Bèn, một tiếng nổ rung trời, hai cỗ lực lượng kinh khủng trên không trung va chạm, kích lên dư ba giống như mưa to gió lớn. Nhưng ở giờ khắc này, tất cả phá hư đều bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa ở một cái có hạn trong không gian, không thể tác động đến bốn phía. Nhưng mà, Hắc Bạch Song Tôn phòng ngự tại trước mặt trường kiếm màu đỏ ngòm lực lượng kinh khủng bèn bèn chống đỡ phút chốc, tựa như là giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt, cỗ lực lượng kia ầm vang chôn bụi. Sau một khắc, trường kiếm màu đỏ ngòm lấy thế không thể ngăn cản thẳng bức hắc bạch song tôn, trong con ngươi của bọn họ, huyết sắc nhạy bén điểm lao nhanh mở rộng, phản phất muốn đem bọn hắn tầm mắt hoàn toàn chiếm giữ. Vẻ hoảng sợ tại trên mặt bọn họ lan tràn, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù là liên thủ hợp kích, cũng không cách nào cùng kiếm ma chống lại. Bọn hắn từng cùng Tam Dục Thiên cảnh giới cường giả giao phong, hợp kích phía dưới, đối phương không cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ, kiếm ma chỉ dựa vào một kiếm, liền đem bọn hắn liên thủ đánh tan. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Thiên sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy, rõ ràng, một chiêu này với hắn mà nói, tiêu hao rất nhiều. Xem ra cái này Hắc Bạch Song Tôn cũng là tôm tép nhãi nhép. Cho là hai tôn Tam Dục Thiên liền có thể nhẹ nhõm năm kiếm ma, nhưng không nghĩ tới muốn nói chân chính kinh khủng, vẫn là phải xem Thiên Nguyên Kiếm Thánh thủ đoạn. Ba người này công kích dư ba vậy mà một kia không tiếc, cái này tất nhiên là Thiên Nguyên Kiếm Thánh kiệt tác. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc quang đột nhiên mạnh phá không gian, mang theo sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cùng phá hủy hết thảy sức mạnh, từ phía chân trời rơi thẳng xuống, trong nháy mắt, bóng tối bao trùm hết thảy. Hắc quang đánh trúng cái kia to lớn trường kiếm màu đỏ ngòm, chỉ nghe răng rắc. Một tiếng, cực lớn trường kiếm màu đỏ ngòm ứng thanh vỡ vụn, mảnh vụn trên không trung tiêu tan vô tung. Trương Nguyên Tiên thần sắc đột biến, trên bầu trời huyết sắc tinh vân cũng theo đó tan thành mây khói. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía trước. Đúng lúc này, trong bóng tối đi ra một bóng người, thần sắc hắn lạnh nhạt, tóc đen áo choàng, thân mang áo bào đen, khuôn mặt trẻ tuổi, trên mặt có một đạo bắt mắt màu đen đơn ký. Sự xuất hiện của hắn, để cho trong thiên địa bầu không khí trong nháy mắt hận trưng lên, một cổ vô hình áp lực giống như nước thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Hắn thâm thúy như vực sâu đôi mắt đột nhiên quét bốn phía, lạnh rên một tiếng. Trong chốc lát, bốn phía vận dụng thần thức quan sát cường giả bản tôn, đột nhiên phun ra một vòng máu tươi. Trong chốc lát, những cái kia vận dụng thần thức quan sát cường giả nhao nhao phun máu, khiếp sợ không thôi. Người này là ai, thế mà khủng bố như thế, một mắt liền có thể để cho chúng ta thụ thương. Không đúng, hắn là trung bộ vạn kiếp giáo kiếp diệt tôn giả. Một thân thực lực đã tới Tam Dục Thiên trung kỳ. Chúng cường giả nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, nhao nhao thu hồi thần thức, sợ bị trận đại chiến này tác động đến. Kiếp diệt tôn giả xuất hiện, hiển nhiên là đứng tại Hắc Bạch Song Tôn một bên, cùng Thương Thiên Tông là địch, một hồi kinh tâm động phách đại chiến không thể tránh được. Kiếp diệt tôn giả thu hồi ánh mắt, Hắc Bạch Song Tôn lập tức cung kính hướng Kiếp diệt tôn giả hành lễ, tham kiến trưởng giáo đại nhân. Thì ra, bọn hắn đồng dạng là Kiếp diệt giáo người. Kiếp diệt tôn giả chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, sau đó hắn ánh mắt như lưỡi dao rơi vào kiếm ma Trương Nguyên Thiên trên thân, ngữ khí lạnh lùng như băng, dám can đảm sát hại ta vạn kiếp giáo người, ngươi phải bị tội gì? Cỗ này áp lực vô hình như núi lớn hướng Trương Nguyên Thiên đè đi, để cho hắn trong nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn, cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi. À, ngươi đã sớm ở một bên quan sát, sao không sớm một chút ra tay, có lẽ còn có thể miễn đi Hắc Bạch Song Tôn một hồi đau khổ ra thịt. Trương Nguyên Thiên cố nén áp lực, cười lạnh đáp lại. Kiếp diệt tôn giả nghe vậy, cũng không phủ nhận, ngược lại sắc mặt càng thêm rét lạnh, phản phất không khí chung quanh đều phải ngưng kết thành băng, ngươi đây là đang chất vấn bản tọa. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại sức mạnh trong nháy mắt từ kiếp diệt tôn giả thể nội bộc phát, giống như mưa to gió lớn giống như sông thẳng Trương Nguyên Thiên. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi khoan thai mở miệng, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, đạo hữu đây là muốn đối người của ta hạ thủ sao? Tiếng nói vừa ra, hắn đã xuất bây giờ Trương Nguyên Thiên trước người, cái kia cổ cường bạo sức mạnh ở trước mặt hắn phảng phất như gặp phải bình chướng vô hình, còn chưa chạm đến liền đã tiêu tan vô tung. Đạo pháp thần chi ngẩng đầu nhìn thẳng kiếp diệt tôn giả, ánh mắt bên trong không có chút ba động nào, đạo hữu nếu nói là vì kiếm ma mà đến, bản tọa cũng không tin. Không biết có thể vì tại hạ giải khai bí ẩn này. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước. Đối mặt Tam Dục Thiên trung kỳ kiếp diệt tôn giả, hắn bình thản ung dung, phần chấn định này để cho Trương Nguyên Thiên cảm nhận được một tia yên tâm. Kiếp diệt tôn giả nghe xong, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, bản tọa chính xác không phải là vì kiếm ma tên phế vật này mà đến. Đối với đạo pháp thần chi vừa rồi dễ dàng hóa giải thủ đoạn, hắn tựa hồ cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn đã buông xuống. Bản tọa chuyến này là vì ngươi, Thiên Nguyên Kiếm Thánh hoặc là hận trời chuyên nhân. Kiếp diệt tôn giả cười lạnh, từng chữ từng câu nói ra, trong ánh mắt lập lòe làm người sợ hãi hàn quang. Chương 82, một kiếm diệt ngươi. Chương 82, một kiếm diệt ngươi. Cái gì? Hắc Bạch Song Tôn âm thanh gần như đồng thời vang lên, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vị này Thiên Nguyên Kiếm Thánh lại chính là hận trời chuyên nhân. Không phải nói hận trời chuyên nhân đã vẫn là sao? Như thế nào tại lúc này xuất hiện? Kiếm Ma Trương Nguyên Tiên cũng là một mặt hãi nhiên, hắn nhìn về phía đạo pháp thần chi trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, thì ra tông chủ là hận trời chuyên nhân. Đạo pháp thần chi nhưng như cũng bình tĩnh, hắn mở miệng nói, hận trời chuyên nhân không phải đã chết rồi sao? Hôm đó thật là chết, ít nhất tại tất cả mọi người tộc cùng Thiên Ma Tông trong mắt, hắn là chết. Ngoại trừ yêu tộc, không có người thấy hắn chân chính thân hình, bởi vì những người khác cũng đã ở trong trận đại chiến đó vẫn lạc. Theo lý thuyết, kiếp diệt tôn giả thế lực sau lưng là. Kiếp diệt tôn giả cười lạnh một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của hắn, ha ha, tất nhiên bản tọa nói ngươi là hận trời chuyên nhân, vậy ngươi chính là hận trời chuyên nhân, không cần làm nhiều giảo biện. Đạo pháp thần chi mỉm cười, hỏi ngược lại, bây giờ hai tộc nhân yêu quan hệ khẩn trương, ta có phải hay không hận trời chuyên nhân, thật sự trọng yếu như vậy sao? Ta dù sao cũng là nhân tộc một phần chiến lực, nếu thật có đại chiến bộc phát, ta cũng có thể chém giết địch nhân. Kiếp diệt tôn giả lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường, hận trời chuyên nhân cuối cùng đều biết biến thành hận ý nô lệ, ngươi cuối cùng sẽ khuynh hướng phương nào, còn chưa biết được. Theo ta quay về trung bộ, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Đạo pháp thần chi ánh mắt bình tĩnh như nước, ngữ khí đạm nhiên, thú vị, ngươi là lo lắng ta biến thành hận ý nô lệ, vẫn là ngấp nghé hận trời kiếm pháp. Câu nói này vừa ra, không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn chính xác tu luyện Hận Thiên Thần Kiếm. Kiếm Ma trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Nếu như tông chủ thật là hận trời chuyên nhân, như vậy hắn hẳn là tâm tình chập chờn kịch liệt, rõ ràng thể hiện ra hận trời hận mà hận ý, nhưng cùng hắn ở chung lâu như thế, hắn nhưng lại chưa bao giờ tại tông chủ trên thân thấy qua loại tâm tình này, ngược lại vô luận gặp phải chuyện gì, tông chủ đều bình tĩnh vô cùng, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa, tông chủ tự nghĩ ra đại thông nguyên kiếm pháp đồng dạng kinh khủng. Nếu như tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, hoàn toàn có thể tại tam dục tiên cùng trong cảnh giới ngang ngược không trở ngại, liền vừa rồi hắc bạch song tôn, hắn cũng không cần vận dụng trường kiếm màu đỏ ngòm. Nắm giữ công pháp như thế, vẫn quan tâm Hận Thiên Thần Kiếm sao? Hơn nữa đây là tông chủ tự nghĩ ra kiếm pháp, lời thuyết minh tông chủ thiên phú kiếm đạo cao đến khó có thể tưởng tượng. Kiếp Diệt tôn giả không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lạnh rên một tiếng, cánh tay trái đột nhiên duỗi ra, hắc khí quấn quanh bên trên, sau một khắc liền hướng đạo pháp thần chi tấn công mạnh mà đi. Đạo pháp thần chi thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Kiếp Diệt tôn giả công kích, xem ra hôm nay lại muốn vẫn lạc ba vị tam dục thiên cường giả. Đạo pháp thần chi ngự khí đạm nhiên, phản phất tại kể rõ một chuyện không quan trọng. Kiếp Diệt tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên sát ý vô tận, cuồng vọng. Ngươi mới biến mất mấy năm, chẳng lẽ cho là thời gian mấy năm liền có thể cùng bản tọa sống bay, thực sự là chê cười. Lời còn chưa dứt, Kiếp Diệt tôn giả bộc phát ra càng cường đại hơn khí tức, giống như gió báo mưa rào hướng về đạo pháp thần chi đánh tới. Mà đạo pháp thần chi lại từng cái ngăn trở, thân hình quan thai, Kiếp Diệt tôn giả mỗi một chiêu đều không cách nào chạm đến hắn một chút, phản phất công kích của hắn tại trước mặt đạo pháp thần chi đều thành phí công. Kiếp Diệt tôn giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, có chút khó có thể tin. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, Hận Trời chuyển nhân lúc trước lúc xuất hiện bất quá 3-4 ngày trước kỳ. Mà bây giờ, qua mấy năm, thế mà đưa thân đến Tam Dục Thiên trung kỳ, hơn nữa cô này thực lực lại cùng hắn tương xứng, thậm chí còn lờ mờ mạnh hơn mấy phần. Ba người khác thấy thế, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trương Nguyên Tiên tự lẩm bẩm, kiếm thánh thực sự là Tam Dục Thiên trung kỳ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào hắc bạch song tôn trên thân, trong mắt lóe lên sát ý vô tận. Giết! Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, hắn không chút do dự hướng về hắc bạch song tôn đánh tới. Hắc bạch song tôn nguyên lai nhìn xem đại chiến, lúc này nhìn thấy kiếm ma đánh tới, lập tức có chút kinh hoàng, nhưng vừa nhìn thấy kiếm ma thương thế, lập tức giận tím mặt. Đều bị trưởng giáo trọng thương, còn dám hướng bọn họ hai cái đánh tới, cho hắn mặt. Sau một khắc, mấy người cũng xảy ra đại chiến. Tại mấy người bộc phát đại chiến thời điểm, những cường giả kia lại đem thần thức lộ ra, tới dò xét tình huống nơi này. Gan lớn cho ăn bệ bụng người nhắc gan. Hơn nữa, bây giờ hai phe đều tại đại chiến, ai còn để ý hắn nhóm, đây không phải chính mình lộ ra sơ hở sao? Không nghĩ tới, cái này Thương Thiên Tông tông chủ Thiên Nguyên kiếm thánh thế mà thực sự là Tam Dục Thiên trung kỳ cường giả. Kinh khủng như vậy a. Lúc trước ra tay đều vẫn là 3-4 ngày trước kỳ, cái này đột nhiên thay đổi. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại Thiên Nguyên kiếm thánh cùng Kiếp Diệt tôn giả đánh nhau, nhìn loại đánh nhau này đối bọn hắn tới nói đều được ích lợi không nhỏ. Bất quá cái này Kiếp Diệt tôn giả cư nhiên bị Thiên Nguyên kiếm thánh đè lên đánh, Kiếp Diệt tôn giả dù sao cũng là có uy tín Tam Dục Thiên trung kỳ cường giả. Kiếp Diệt tôn giả bây giờ trong tay nắm một thanh toàn thân đen như mực pháp bảo, bốn phía tràn ngập làm người sợ hãi hắc ám khí tức, cùng Thiên Nguyên kiếm thánh triển khai kịch liệt quyết đấu. Cái kia pháp bảo tản ra lực lượng kinh khủng, để cho quan chiến tất cả mọi người không khỏi tâm sinh sợ hãi, nếu là cố lực lượng này buông xuống trên người bọn hắn, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng mà, đối mặt dạng này Kiếp Diệt tôn giả, Thiên Nguyên kiếm thánh lại có vẻ ung dung không đội. Hắn lấy chỉ làm kiếm, xảo diệu ngăn cản Kiếp Diệt tôn giả thế công, thể hiện ra thực lực kinh người. Ngay cả có uy tín Tam Dục Thiên trung kỳ cường giả đều không thể đánh bại Thiên Nguyên kiếm thánh, cái này khiến mọi người ở đây càng thêm kính sợ. Tại miền Nam một chỗ thần bí trong động phủ, một vị đầu sinh sừng nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn lập lòe màu cam tia sáng, một cổ vô hình áp lực từ trên người hắn tản mắt ra. Đại chiến vì cái gì đột nhiên bộc phát, hơn nữa cố khí tức này nam tử nhíu mày nói, trong giọng nói để lộ ra một tia bất an. Nguyên lai là Vạn Kiếp Lao Nhi, xem ra là giữa nhân tộc chiến đấu. Nam tử lời nói xoay chuyển, đột nhiên cười ha hả, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh từ trên người hắn bạo phát đi ra, rung động toàn bộ động phủ. Tại cái này nam bộ ngây người lâu như vậy, tất nhiên không xuất được, vậy cũng chỉ có thể ở đây tu luyện. Nam tử lẩm bẩm, nếu như chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, hoặc một chết một tàn, ta lại ra tay thu thập tàn cuộc, có lẽ có thể mượn cơ hội này đột phá đến 3-4 thiên hậu kỳ. Nói đến chỗ này, hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tới lúc đó, ta xem còn có ai có thể ngăn được ta. Tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại trong động phủ tràn ngập cái kia cố làm người sợ hai khí tức. Một bên khác, Kiếp Diệt tôn giả cùng Thiên Nguyên kiếm thánh chiến đấu đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn, song phương ngươi tới ta đi, chiêu chiêu cũng là sinh tử tương bác. Tại cái này quan trọng thời khắc, Kiếp Diệt tôn giả lại không tiếc nuốt chân quý năng lượng, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, giống như mưa to gió lớn hoành áp Thiên Nguyên kiếm thánh, tràn diện một trận lâm vào Kiếp Diệt tôn giả trong khống chế. Đạo pháp thần chi cảm nhận được thể nội pháp lực tiêu hao, trong lòng biết rõ cứng như vậy tiếp tục đấu tuyệt không phải kế lâu dài, hơn nữa còn là tại uổng phí hết chính mình quý giá pháp lực. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết đoán, trong nháy mắt cùng Kiếp Diệt tôn giả kéo dài khoảng cách, chuẩn bị thay đổi chiến thuật. Tiêu hao từ từ như thế, đối với chúng ta song phương cũng không có ích. Thiên Nguyên kiếm thánh âm thanh bình tĩnh. Kiếp Diệt tôn giả nghe xong, lại là cất tiếng cười to, trong tiếng cười của hắn tràn đầy tự đắc cùng trào phúng, ngay từ đầu ngươi còn biểu hiện như vậy thong dong, hiện tại xem ra, lực lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm à. Chết trang. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khiêu khích. Nhưng mà, đạo pháp thần chi chỉ là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, trong giọng nói để lộ ra một loại siêu nhiên vật ngoại tỉnh táo. Ta bất quá là lười nhắc lại cùng ngươi loại trò chơi này, vẫn là sớm kết thúc một chút trận chiến đấu này a. Lời của hắn rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả người quan chiến ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Một chiêu, diệt ngươi. Chương 83, kiếp diệt tôn giả vẫn lạc. Chương 83, kiếp diệt tôn giả vẫn lạc. Kiếp diệt tôn giả trên mặt lộ ra không kiệt nụ cười, tiếng cười của hắn như sấm rền vang vọng chiến trường. Ha 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 ha, ngươi thật đúng là càng rỡ, một chiêu diệt ta. Ngươi thật có thực lực kia sao? Đối phương khoác lác để cho hắn nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc và khinh thường. Hai người thực lực tương đương, mặc dù Thiên Nguyên kiếm thánh nhận lẫn chiếm thượng phong, nhưng muốn một chiêu diệt đi kiếp diệt tôn giả, đây không khỏi cũng quá mức phách lối. Loại tự tin này đến tột cùng là đến từ đâu? Kiếp diệt tôn giả trong lòng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Loại trang diện này, để cho bốn phía quan chiến các cường giả thần thức nhau nhau sinh động, bọn hắn bắt đầu tự mình giao lưu. Cái này Thiên Nguyên kiếm thánh thế mà ngông cuồng như thế, một chiêu diệt kiếp diệt tôn giả, cái này chẳng lẽ là đang nói giỡn? Bất quá cũng nói không chừng, Thiên Nguyên kiếm thánh thân phận thần bí, đến nay không người gặp qua mặt mũi, hắn không hiểu thấu xuất hiện tại Nam Bộ. Nói không chính xác nhân ra có cái gì át chủ bài. Bọn hắn cũng cảm thấy Thiên Nguyên kiếm thánh lời nói có chút quá phận phách lối, nhưng nghĩ lại, thân ở bọn hắn cảnh giới này, không cần thiết nói láo. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi Thiên Nguyên kiếm thánh giơ tay lên, ngón tay chỉ hướng thiên không. Trong chốc lát, không gian phảng phất không chịu nổi cố lực lượng này, bắt đầu run rẩy lên, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng cường đại từ Thiên Nguyên kiếm thánh thể nội bộc phát ra, giống như thao thiên cự lãng, bao phủ bốn phía. Vốn là còn đang kịch liệt giao thủ Hắc Bạch Song Tôn cùng kiếm ma, tại lúc này thần sắc kỳ biến, cỗ lực lượng kia giống như một thanh vô hình cự truy, sau một khắc liền hung hăng vung xuống trên người bọn hắn. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn cản cự lực, thân thể giống như diều đứt dây giống như bị hất bay, nặng nề mà chút về phía phương xa, bụi đất tung bay. Kiếp diệt tôn giả bây giờ trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc tử vong nguy cơ, khí thế của đối phương. Không chút do dự, hắn từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một đạo cổ thư đen như mực, tản ra làm người sợ hãi hắc ám khí tức, phản phất có thể thôn phệ hết thể quan mình. Ngay sau đó, một cỗ hắc ám khí lưu trong nháy mắt từ trong sách xưa phun ra ngoài, giống như mực nước nhỏ vào thanh thủy, cấp tốc tràn ngập bốn phía, đem hết thể đều bao phủ trong bóng đêm. Bây giờ, kiếp diệt tôn giả cầm trong tay hắc ám cổ thư tại tự động lật giấy, phát ra rào âm thanh, trung quanh hắc ám khí lưu trở nên càng thêm nồng đậm, ẩn chứa trong đó càng quỷ dị hơn cùng lực lượng cường đại. Hắc ám cổ thư tản mát ra sáng chói hắc quang, chiếu rọi hai kiếp diệt tôn giả trên gương mặt, khiến cho hắn nhìn càng thêm âm trầm kinh khủng, giống như trong địa ngục đi ra ma thần. Giờ khắc này, kiếp diệt tôn giả khí tức kéo lên đến đỉnh điểm, hắc ám tràn ngập, chân trời đều bị nhuộm thành màu đen, để cho tại chỗ các cường giả cũng không khỏi vì đó động dung. Thiên Nguyên kiếm thánh nâng tay lên chỉ, ngay sau đó không chút do dự hướng về kiếp diệt tôn giả chém xuống, động tác sạch sẽ lưu loát, không mang theo một chút do dự. Âm vang ở giữa, Thiên Nguyên kiếm thánh sau lưng xuất hiện một cái thông thiên bạch kiếm hư ảnh, bạch kiếm tản ra sát ý vô tận, từng sợi kiếm khí tại quanh thân nhấp nhô, giống như tảng sáng chi quang, đâm thủng hắc ám. Ngay sau đó, cái kia thông thiên bạch kiếm hư ảnh cũng không chút do dự hướng về kiếp diệt tôn giả chém tới, kiếm quang như thất luyện, bạch phá bầu trời. Kiếp diệt tôn giả bốn phía hắc ám khí lưu trong nháy mắt trở nên nóng nảy, bọn chúng hội tụ hướng cái kia thông thiên bạch kiếm, tính toán ngăn cản một kích chí mạng này. Anh. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, một cỗ khó có thể tưởng tượng quang huy phóng tới tứ phương. Hắc Bạch Song Tôn cùng Trương Nguyên Thiên ổn định thân hình, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem cái này quang huy, bọn hắn cảm thấy con mắt đau nhói vô cùng, không khỏi nhắm chặt hai mắt. Liền ngay cả những thứ kia vây xem cường giả thần thức, giờ khắc này cũng không thể không thu hồi thần thức, bọn hắn căn bản là không có cách dò xét trận chiến đấu này kết cục. Bây giờ, Kiếp Diệt Tôn giả trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không dám tin nhìn về phía trên, chỉ thấy một màn kia bôi nhỏ ám tại thông thiên bạch kiếm công kích đến, đang nhanh chóng tiêu tan. Cái này sao có thể? Hắn thốt ra, cái này cổ thư chính là trong vạn kiếp giáo đỉnh tiêm chí bảo, tại lúc này thế mà ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới đối phương đúng là đang cùng mình chơi bừa, cũng không chân chính ra tay. Mà cổ thư phần lưng bây giờ cũng xuất hiện một chút vết rách, lệnh kiếp diệt tôn giả thần sắc khó xử, hắn muốn cho rằng đây là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, không nghĩ tới nhưng phải chết ở đây. Nghĩ đến chỗ này, hắn một tay lại không chút do dự từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút đan dược, không chút do dự phục dụng, tính toán vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào phục dụng, đều không thể ngăn cản thể nội pháp lực tiêu hao tốc độ. Giang giác, cổ thư đột nhiên phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy, từng đạo khe hở không ngừng lan tràn, cuối cùng thai kiếp diệt tôn giả trong ánh mắt tuyệt vọng, cổ thư ầm vang ở giữa phá toái, hóa thành một đạo đạo linh quang phiêu tán ở chân trời. Mà kiếp diệt tôn giả lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang tràn ngập trong mắt hắn tất cả, làm hắn trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, cái kia thông thiên bạch kiếm trực tiếp đem kiếp diệt tôn giả từ đầu đến chân chém làm một phân thành hai, trong chốc lát, máu tươi giống như suối phun ầm vang phun ra ngoài, mà hắn còn bảo lưu lấy thần sắc kinh ngạc, trong mắt bên trong còn mang theo sợ hãi. Đạo pháp thần chi thấy thế, tay hơi hơi vung lên, kiếp diệt tôn giả thi hài liền biến mất ở tại chỗ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, cái thanh kia đã từng rung động thiên địa thông thiên bạch kiếm, cũng dần dần tiêu tan trong không khí, hóa thành điểm điểm cuồng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, cái kia cỗ chói lóa mắt cường quang cũng biến mất theo, Hắc Bạch Song Tôn cùng kiếm ma cũng không khỏi tự chủ khẩn trương nhìn về phía đại chiến trung ương. Kết quả của cuộc chiến đấu này, không thể nghi ngờ đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nếu là bọn họ đi theo người thắng được, như vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục còn sống ở thế, trái lại thì sắp đối mặt tử vong. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt để cho kiếm ma trong nháy mắt nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ như điên thần sắc lộ rõ trên mặt. mà Hắc Bạch Song Tôn lại mặt xám như cho, một cô ý tuyệt vọng giống như nước thủy triều tràn vào trong lòng. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới đạt tới Tam Dục Thiên cảnh giới, không nghĩ tới nhưng phải tại hôm nay chôn thây ở đây. Cảnh tượng trước mắt, chỉ còn lại Thiên Nguyên Kiếm Thánh vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, phản phất hết thảy phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn, mà kiếp diệt tôn giả đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, trước kia kiếp diệt tôn giả đứng yên chỗ, bây giờ nhưng lại có mảng lớn máu tươi chảy xuôi, kết quả thắng bại đã sáng tỏ. Kiếp diệt tôn giả, bại. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi ánh mắt lạnh lùng chuyển tới Hắc Bạch Song Tôn trên thân. Hắc Bạch Song Tôn lập tức cảm giác lưng phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng, một cỗ không cách nào nói rõ hàn ý thẳng bức trong lòng. Khi bọn hắn chú ý tới là Thiên Nguyên Kiếm Thánh tại xem bọn họ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Sau một khắc bọn hắn vừa định phải quỳ mà cầu xin tha thứ, để cầu một chút hy vọng sống. Nhưng đạo pháp thần chi ngay cả lời đều không muốn nhiều lời, tiện tay vạch một cái, hai đạo kiếm khí dùng tốc độ cực nhanh ầm vang xuyên thủng hai người mi tâm. Hắc Bạch Song Tôn thậm chí không kịp phản ứng, vẫn như cũ duy trì vốn có thần sắc, ngay sau đó liền bất lực ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Bốn phía cường giả thần thức cũng gấp kịch tuôn ra, sau khi bọn hắn nhìn thấy một màn này, bản tôn không một không hút vào một ngụm hơi lạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Kiếp diệt tôn giả thế mà thật sự một chiêu bị diệt. Cái này Thiên Nguyên Kiếm Thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế mà khủng bố như thế. May mắn chúng ta không có đi treo chọc Thiên Nguyên Kiếm Thần. Liên còn lại mấy bộ thế lực nơi đóng quân, bây giờ cũng có cường giả ánh mắt chuyển hướng ở đây, trong lòng bọn họ cũng nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên lai Thiên Nguyên Kiếm Thánh phía trước chỉ biểu hiện ra tiếp cận Tam Dục Thiên Trung Kỳ thực lực, bây giờ thế mà đã thể hiện ra Tam Dục Thiên Trung Kỳ thực lực, hơn nữa còn là trong cảnh giới cường giả đỉnh cao. Bọn hắn rơi vào trầm tư, nếu Thiên Nguyên Kiếm Thánh tấn thăng đến hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, khi đó chỉ sợ thiên hạ đều không phải là đối thủ, ai còn có thể cùng hắn ngang hàng? Bất quá, cũng may mắn bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Thánh mới Tam Dục Thiên Trung Kỳ, còn chưa đạt đến quá cao tầng còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Mấy đại bá chủ thế lực Tam Dục Thiên cường giả không phải số ít, trong đó không thiếu Tam Dục Thiên đỉnh phong cấp độ cường giả. Làm xong đây hết thảy sau, Kiếm Ma đi đến Đạo Pháp Thần Chi trước mặt, trong mắt để lộ ra vô hạn kính ngưỡng chi sắc. "Tông chủ, ngươi quá mạnh mẽ." Đạo Pháp Thần Chi ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Ngươi cũng biết biến thành dạng này, bất quá nói đến đây." Đạo Pháp Thần Chi quay người nhìn về phía một chỗ, "Hay là trước xử lý chuyện khác a." Chương 84, Thánh Linh Cung mời chào Kiếm Thánh. Chương 84, Thánh Linh Cung mời chào Kiếm Thánh. Nghe Đạo Pháp Thần Chi lời nói, Kiếm Ma trong lòng cả kinh, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện phía trước không có một ai. Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, Đạo Pháp Thần Chi cũng đã trước tiên mở miệng, "Phệ Ngân Thiên Lang, ra đi." Trương Nguyên Thiên nghe được cái tên này, lập tức chấn động trong lòng. "Phệ Ngân Thiên Lang, đây không phải là Nam Bộ bên trong cái kia duy hai ba dục thiên trùng kỳ yêu tộc cường giả sao? Hắn bây giờ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu?" Nghĩ đến chỗ này, Trương Nguyên Thiên không khỏi thần sắc biến đổi, trầm giọng mở miệng, "Tông chủ, vừa mới ngươi chắc chắn tiêu hao khá lớn, bây giờ không dễ lại nổi lên sự cố, ta sợ." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, phía trước không gian đột nhiên ba động kịch liệt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Liên tại đây trong chớp mắt, một đạo thân mang trắng loãng trưởng bảo thân ảnh ầm vang đổ xuống, đầu người nọ phát như tuyết trắng, đỉnh đầu mọc ra một đôi dữ tợn sừng thú, hai con ngươi lập lòe màu cam tia sáng. Tại hắn buông xuống trong nháy mắt, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp từ trên người hắn bộc phát, giống như mưa to gió lớn giống như hướng Trương Nguyên Thiên cùng Đạo Pháp Thần Chi của tới. Cỗ lực lượng này, để cho người ta không rét mà run. Thiên Nguyên Kiếm Thánh quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể phát hiện bản tọa dấu vết, Phệ Ngân Thiên Lang âm thanh đạm nhiên và tràn ngập khiêu khích. Trương Nguyên Thiên không chút do dự tiến tới một bước, một tay bảo hộ ở trước mặt Đạo Pháp Thần Chi lực lượng mười phần mà mở miệng, "Phệ Ngân Thiên Lang, bây giờ Nam Bộ mọi người tộc thế lực tề tụ, ngươi lúc này hiện thân, chẳng lẽ liền không sợ chôn thây ở đây?" Hai tộc nhân yêu ở giữa cừu hận, sớm đã sâu tận xương thủy. Phệ Ngân Thiên Lang xuất hiện, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nhân tộc danh giới cuối cùng. Phệ Ngân Thiên Lang nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, "Nếu nhân tộc thật muốn như mà..." Hắn lời nói còn chưa nói xong, chân trời đột nhiên xẹt qua một thân ảnh kia trong tay trống rỗng xuất hiện một cái trường mâu màu đen, trong nháy mắt đâm thủng trường không, thẳng đến Phệ Ngân Thiên Lang mà đến. Phệ Ngân Thiên Lang biến sắc, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn không chút do dự quay người, bắt lại cái kia màu đen trường mâu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử, huyết phát cuồng vũ trong tay lại ngưng tụ ra một cái trường mâu màu đen. "Thánh Linh Cung, Thiên Khải Huyết Tôn." Nó sát mặt khó coi mở miệng, "Yêu tộc người đều đáng chết." Thiên Khải Huyết Tôn thanh âm bên trong tràn đầy sát ý vô tận, tiếng nói vừa ra, hắn đã đột nhiên hướng Phệ Ngân Thiên Lang phát động công kích. Phệ Ngân Thiên Lang trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trong giọng nói tràn đầy bất định, "Ha ha, thì ra là thế." Sau một khắc, hắn dứt khoát quyết nhiên đón lấy Thiên Khải Huyết Tôn. Một bên Đạo Pháp Thần Chi mắt thấy đây hết thảy, trong lòng nổi sóng chập trùng. "Thú vị." Vừa mới Phệ Ngân Thiên Lang rõ ràng muốn nói gì, đáng tiếc bị Thiên Khải Huyết Tôn cắt đứt. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, âm mưu quỷ kế gì cũng không bằng trong tay quyền. Khi sức mạnh đủ cường đại, đủ để phá vỡ thế giới lúc, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ không chịu nổi nhất kích. Kiếm Ma đứng ở một bên, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng không dám nhiều lời. Hắn chỉ là một cái ba muốn ngày trước kỳ cường giả, trong trận chiến đấu này, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thiên Khải Huyết Tôn cùng Vệ Ngân Thiên Lang chiến đấu càng kịch liệt, hai người thân ảnh giao thoa, chiêu chiêu cũng là chí mạng chi kích. Liên tại đây thời khắc xuống còn, Thiên Khải Huyết Tôn thừa dịp một lần ngắn ngủi đứng không, quay đầu nhìn về Đạo Pháp Thần Chi vội vàng hô, "Mong rằng kiếm thánh giúp ta." Trong lòng của hắn biết rõ, nếu là một mình hắn độc đấu Vệ Ngân Thiên Lang, cho dù có thể giành thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Nếu có Thiên Nguyên kiếm thánh trợ lực, không chỉ có thể giảm bớt thiệt hại, còn có thể càng ổn thỏa mà kết thúc trận chiến đấu này. Đạo pháp thần chi nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh đáp lại, vừa mới nhất kiếm chạm tiếp diện tôn giả, hao tổn quá nhiều. Thiên Khải huyết tôn nghe vậy, tức đến sắc mặt tức đỏ mặt đứng lên, nhưng ngay tại hắn phân tâm trong nháy mắt, Phệ Ngân Thiên Lang bắt được cơ hội, một chưởng hung hăng đập vào Thiên Khải huyết tôn bộ ngực bên trên. Trong chốc lát, Thiên Khải huyết tôn con mắt trừng lớn, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây giống như hướng phía sau bay đi. Đáng chết. Thiên Khải huyết tôn sờ lấy ngực bụng, nhịn không được giận mắng một tiếng. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, hướng về đạo pháp thần chi thấp giọng nhỉ non vài câu, dường như đang nói gì. Vài giây đồng hồ sau, Thiên Khải huyết tôn lần nữa hướng về Phệ Ngân Thiên Lang phát khởi tấn công mạnh, mà lần này, đạo pháp thần chi cũng gia nhập chiến cuộc. Phệ Ngân Thiên Lang nhất thời cảm thấy áp lực lớn, hắn muốn đang đánh nhau quá trình bên trong mở miệng nói cho Thiên Nguyên kiếm thánh một ít chuyện, nhưng mỗi lần đều bị Thiên Khải huyết tôn vô tình đánh gãy. Cuối cùng, tại đạo pháp thần chi cùng Thiên Khải huyết tôn dưới sự liên thủ, Phệ Ngân Thiên Lang bị gắng gượng chém giết. Thiên Khải huyết tôn thở hổn hển, mở miệng nói, "Nhiều tạ kiếm thánh, lần này vì nhân tộc trừ đi một cái họa lớn trong lòng." Nói xong, hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho đạo pháp thần chi cái sau không chút do dự tiếp nhận. Ngay sau đó, Thiên Khải huyết tôn mỉm cười hỏi, "Kiếm thánh không biết đối với cái này nam bộ thấy thế nào?" Đạo pháp thần chi đạm nhiên đáp lại, "Không tệ, nơi đây là cái nhàn nhã chi địa, ta rất ưa thích." Thiên Khải huyết tôn thần sắc không thay đổi, tiếp tục truy vấn, "Cái kia không biết kiếm thánh đối với trung bộ có ý nghĩ gì?" Đạo pháp thần chi bình tĩnh như trước mà trả lời, "Trung bộ có thể nói là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tu luyện tập tục vô cùng tốt, chính là phát triển cực tốt khu vực." Lúc này, Thiên Khải huyết tôn cuối cùng lộ ra trong lòng ý đồ chân thật, "Bây giờ Thánh Linh cung mời chào tiên hạ cường giả, nếu kiếm thánh có thể đi tới Thánh Linh cung, tất nhiên đảm nhiệm trọng trách nhiệm." Hắn muốn mời chào vị này thực lực phi phàm Thiên Nguyên kiếm thánh. Đạo pháp thần chi lại bình tĩnh mở miệng, "Chuyện này không đổi, cho ta suy nghĩ lại một chút." Thiên Khải huyết tôn cũng không cảm thấy thất vọng, hắn biết đại sự như vậy cần thời gian cân nhắc, hơn nữa đối phương xem như một vị đứng đầu kiếm tu, có đãi ngộ như vậy là chuyện đương nhiên. Lưu lại một câu, "Nếu kiếm thánh nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta." Thiên Khải huyết tôn liền quay người rời đi. Đạo pháp thần chi nhìn thấy đối phương sau khi rời đi, một phát bắt được kiếm ma, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bây giờ nam bộ yêu tộc lại thiếu một cái cường giả, đây thật là quá tốt rồi. Cái này Phệ Ngân Tiên Lang cuối cùng chết, không biết thôn phệ bao nhiêu nhân tộc, chết không hết tội. Bây giờ, vây xem các cường giả mới bắt đầu dùng thần thức giao lưu. Vừa mới ba vị Tam Dục Thiên Trung kỳ cường giả giao thủ, để cho bọn hắn không dám khinh thường chút nào, chỉ sợ đưa tới thay bay vạ gió. Một bên khác, đạo pháp thần chi trở lại tông môn đại điện, hướng về phía kiếm ma mở miệng, "Bây giờ một trận chiến, ngươi cần phải biết rõ, thực lực của ngươi còn cần để thăng, hy vọng ngươi sớm ngày đến Tam Dục Thiên Trung kỳ." Trương Nguyên Tiên nghe vậy, chấn động trong lòng, lập tức gật đầu hẳn là. Đi qua vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Mặc dù hắn đã đặt chân Tam Dục Thiên, trở thành nhất vạn giảm chọn một cường giả, nhưng ở trong Tam Dục Thiên cấp độ, hắn lại là nhất là sơ giai tồn tại. Hắn biết rõ, kể từ tấn thăng đến ba muốn ngày sau, hắn gặp được cũng là cùng cảnh giới cường giả. Nếu muốn trên con đường này đi được càng xa, nhất định phải không ngừng cố gắng, tăng cường chính mình thực lực. Lĩnh hội đạo pháp thần chi dạy bảo, Trương Nguyên Thiên không có nhiều lời, quay người liền rời đi đại điện. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại đạo pháp thần chi một người. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất cùng toàn bộ đại điện hòa làm một thể, khí tức thâm bất khả chắc. Một lát sau, hắn chậm rãi nâng tay trái, nơi lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh hư ảo, thân ảnh kia như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan trong không khí. Ngay tại giây phút này, đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng sức mạnh thần thức từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, trực tiếp trùng kích lấy đạo hư ảnh này. Chương 85, dị giới cũng có con buôn. Chương 85, dị giới cũng có con buôn. Bây giờ, đang tại Côn Ngô Đế quốc du lịch Trần Lâm, tâm thần khẽ nhúc nhích, đối đạo pháp thần chi hết thảy như lòng bàn tay, dù sao đây hết thảy cũng là tinh thần của hắn đang điều khiển. Hắn nhẹ giọng nỉ non, hai bên lại có ba cái âm thanh. Câu nói này không thấp có thể nghe, cho dù là bên người Trần Long cũng không có thể phát giác được bất kỳ khác thường gì. Trần Lâm không có ở trên việc này dừng lại lâu, hắn tiếp tục tại Côn Ngô Đế quốc du đậu, trong bất chi bất giác, hắn đã bước ra Côn Ngô Đế quốc biên giới, đi tới miền Nam những nơi khác. Bây giờ, Trần Lâm đang đứng tại Nam Bộ Phong Thiên thành trung tâm, hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên có một đạo thần bí quang động, làm cho người mơ màng. Theo, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên phía trước đám người trẻ lớn, tò mò đi tới. Trong đám người, Trần Lâm thấy được một vị quê mùa cục mịch tiểu nam hải, trên quần áo còn dính nhuộm bùn đất, trên mặt cũng che một tấm cho bụi, thế nhưng ánh mắt lại lộ ra một câu ngây thơ cùng kiên định. Tại bên cạnh hắn là một vị tiểu nữ hải, nàng trang phục cùng nam hải tương tự, mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng mười phần khả ái. Hai đứa bé trước mặt là một vị mặt lộ vẻ hung sắc đại hán trung niên, hắn hung tợn đối với tiểu nam hải nói, ngươi tên tiểu khất cái này, đem muội muội cho ta, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Lời vừa nói ra, đám người chung quanh nhao nhao đối với đại hán trung niên ném đi ánh mắt khinh bỉ. Đối với như thế tuổi nhỏ nữ hải hạ thủ, thật là khiến người khinh thường. Nhưng mà, cứ việc trong lòng kinh bị, bọn hắn nhưng không ai nguyện ý đứng ra nhúng tay, chỉ sợ bởi vậy rước họa vào thân, hoặc bị hai đứa bé này ỷ lại vào. Tiểu Nam Hải trên mặt thoáng qua một tia cứng cỏi, tay nhỏ bảo hộ ở trước mặt muội muội, dũng cảm nhìn về phía đại hán trung niên, hung tợn mở miệng, không cho phép. Nàng là muội muội ta. Người tên hư hỏng này, cách chúng ta xa một chút. Ngữ khí của hắn mặc dù non nớt, lại tràn đầy kiên quyết cùng dũng khí. Cái kia trung niên đại hán nghe vậy, sắc mặt chợt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nổi giận nói, con mẹ nó, cho ngươi mặt mũi, muội muội của ngươi cho ta. Ta cho ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ ngươi ăn đến thiên hoàng địa lão. Hắn tựa hồ cảm thấy giá cả còn chưa đủ mê người, thế là lại đề cao âm thanh, có phải hay không giá cả còn chưa đủ, ta ra 200 khối hạ phẩm linh thạch, cái này cuối cùng đủ chứ? Nói đến đây, hắn từ trên cao nhìn xuống tiểu Nam Hải, trong giọng nói mang theo rõ ràng bố thí chi ý. Tiểu Nam Hải vẫn như cũ kiên định lắc đầu, che chở tiểu nữ Hải, ánh mắt kiên định nhìn thẳng đại hán trung niên, ngươi cái tên xấu xa này, không nên quấy rầy chúng ta. Đại hán trung niên cười lạnh một tiếng, tính toán lấy lý phục người, muội muội của ngươi đi theo ngươi, hai cái đều cùng một chỗ đói bụng, nàng nếu là đi theo ta, ta còn có thể bảo đảm nàng áo cơm không lo, hơn nữa cũng có thể nhường ngươi không cần lại ăn xin như thế, có thời gian còn có thể tới thăm ngươi một chút muội muội. Đám người chung quanh nghe đến mấy câu này, trong mắt ý khinh bị càng thêm mãnh liệt, nhưng vẫn không có người đứng ra ngăn cản. Đối bọn hắn tới nói, đây bất quá là một hồi không quan trọng náo kịch, xem náo nhiệt cũng không sao. Coi như bây giờ trong lòng có xúc động, nhưng thời gian trôi qua cuối cùng rồi sẽ làm yếu đi đây hết thể ký ức. Bởi vậy, cứ việc có cảm xúc, bọn hắn cũng sẽ không ra tay, chỉ sợ phiền phức tìm tới cửa. Đại hán trung niên gặp tiểu Nam Hải vẫn như cũ không chịu nhả ra, lập tức mất kiên trì, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một cái tát hung hăng vung xuống. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, tiểu Nam Hải trên mặt lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng dứt khoát màu đỏ trường ấn, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây, bị quất bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Tiểu nữ Hải bị một màn này dọa đến hai mắt thất thần, nước mắt không tự chủ được trượt xuống, nàng chạy chậm đến đi tới Nam Hải bên cạnh, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Nàng vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí lấy tay sờ lấy tiểu Nam Hải khuôn mặt, trên mặt đau đớn chi tình lộ rõ trên mặt. Cho thể diện mà không cần đồ vật, vốn là còn là giá trị 100 linh thạch, cái này ta trực tiếp muốn. Đại hán trung niên hung tợn mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Lời còn chưa dứt, hắn liền đưa tay ra, chuẩn bị một thanh chụp vào tiểu nữ Hải. "Tiểu Hữu, ngươi lần này có thể hay không là qua?" Lúc này, một đạo tang thương mà hữu lực âm thanh phá vỡ trong sân không khí khẩn trương. Đám người nhao nhao tránh ra, ánh mắt tụ vào tại trên lên tiếng nhân thân, chỉ thấy một vị tóc trắng phơ, thân hình còn xuống lao giả chậm rãi đi vào giữa sân, chính là Trần Lâm. Trần Lâm đi lại chậm chạp, ánh mắt của hắn nhìn thẳng đại hán trung niên, không hề sợ hãi. Đại hán trung niên nghe được Trần Lâm lời nói, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, nói: "Người cái lao gia hỏa đều nhanh xuống đất, lúc này đi ra ngăn cản, chẳng lẽ là cũng nghĩ đến thử lao tử thủ đoạn?" Nói đến đây, hắn cất tiếng cười to, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, "Cút đi, coi như ta hiện tại tâm tình hảo, tha cho ngươi khỏi chết." Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải ánh mắt cũng theo Trần Lâm đến mà thay đổi vị trí, trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp này, lại sẽ có một ông lão đứng ra. Chỉ là, bọn hắn không đành lòng nhìn xem lão gia này ra vì bọn họ chuyện mà trả giá đắt. Đám người chung quanh thần sắc khác nhau, bọn hắn cảm nhận được Trần Lâm khí tức bình thản như nước, nhìn như cùng người bình thường không khác, nhưng có thể tại thế gian này tồn tại đến nay, như thế nào lại là người bình thường. Trong lòng bọn họ ngờ tới, vị lão giả này nhất định là che giấu tu vi. Nhưng mà, nghĩ đến đối phương đã là gần đất xa trời, tu vi có lẽ không cao, lại còn có thể đứng ra, một số người trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, đối phương sắp gặp phải tử vong nguy hiểm, bọn hắn thông cảm liền lại tan thành mây khói. Chính mình không chết cũng không sao. "Lão gia gia, ngươi vẫn là đi nhanh đi, cái này ác nhân sợ sẽ đối với ngươi hạ độc thủ." Tiểu nữ Hải âm thanh nhỏ bé mà run rẩy, thân thể của nàng cũng không khỏi tự chủ run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Trần Lâm nghe được đại hán trung niên chào phúng, thần sắc không thay đổi, nhưng nghe đến tiểu nữ Hải lo nghĩ, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười hòa ái, ôn hòa nói: "Yên tâm đi." Sau đó, Trần Lâm đem ánh mắt chuyển rời đến đại hán trung niên trên thân, loại người này hắn không thể quen thuộc hơn được. Trí nhớ của kiếp trước giống như nước thủy triều xông lên đầu, những bọn người kia tử tội ác rõ mồn một trước mắt, Trần Lâm trong lòng tràn đầy ác tâm. Nhưng mà, trước mắt cái này đại hán trung niên, so với cái kia bọn buôn người càng làm cho người ta thêm ác tâm. Hắn nghĩ tới kiếp trước những bọn người kia tử bởi vì trộm một đứa bé mà bị hời hợt trừng phạt, trong lòng liền có quyết đoán. Hắn cho rằng, chỉ cần có người con buôn hành vi phát sinh, nên bị xử quyết lập tức, chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn loại tà ác này hiện tượng. Dù sao, lừa bán nhi đồng dễ như trở bàn tay, lại có thể thu được đại lượng tiền tài, loại cám dỗ này rất dễ dàng dụ phát những cái kia tội ác người. Trần Lâm trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một tia hàn quang kia như lợi kiếm vậy đâm về đại hán trung niên, đại hán trung niên lập tức cảm thấy một cố giận cả tóc gáy sợ hãi, phản phất có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm. Hắn sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn xem Trần Lâm, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, người này là hắn không chọc nổi. "Có nhiều cái dày, chuyện này là tiểu bối ta không phải, mong rằng tiền bối tha lỗi nhiều hơn." Đại hán trung niên lắp bắp mở miệng, tiếp đó xoay người chạy, lại không nhận thấy được một cỗ lực lượng vô hình đã lặng yên bám vào trên người hắn. Đám người chung quanh thấy thế, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Trần Lâm. Một số người trong lòng âm thầm hối hận, bọn hắn ý thức được vị lão giả này là một vị sâu không lường được tiền bối, nếu như mình sớm biết, có lẽ sẽ đứng ra, có lẽ sẽ bị tiền bối coi trọng, từ đó một bước lên trời. Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Trần Lâm. Tiểu Nam Hải trước tiên phản ứng lại, lôi kéo tiểu nữ Hải cùng một chỗ hướng Trần Lâm dập đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Lâm mỉm cười đỡ dậy hai đứa bé, nhu hòa nói: "Không cần như thế, xem các ngươi gầy gò như thế, đi trước một chỗ khách sạn chắc bụng một chút đi." Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm cùng hai đứa bé liền tại một hồi trong ánh mắt kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hiện trường mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 86, Ngọc Giao, Hạo Thiên Chi Danh. Chương 86, Ngọc Giao, Hạo Thiên Chi Danh. Mà giờ khắc này thoát đi cái kia trung niên đại hán, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia ánh sáng oán độc, không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này đều có thể gặp cường giả. Thực sự là mẹ nó suối quẩy. Hắn nhịn không được gắt một cái, tức giận mắng. Mặc dù như thế, cước bộ của hắn cũng không dám có chút ngừng, tiếp tục liều mạng hướng lấy phía trước bỏ chạy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, chỉ sợ có người đuổi theo. Một đường lao nhanh, thẳng đến đi tới một góc hẻo lánh, đại hán trung niên cuối cùng dừng bước, thở hồng hộc tựa ở bên đường, chạy đã lâu như vậy, hẳn là thoát khỏi cái kia ôn thần đi. Hắn một bên thở dốc, một bên tiếc rẻ thở dài, ai, phát hiện một cái hạt giống tốt, cái này không còn. Đáng tiếc, chỉ có thể tìm tiếp. Hắn suy nghĩ, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia cười rầm, vừa mới thất kinh cùng mọi mệnh tựa hồ cũng đã tan thành mây khói. Nhưng mà, đúng lúc này, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng tròn xoe, trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, trong lòng tử vong cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nồng đậm tới cực điểm. Cái kia lao bước trèo lên còn âm thầm nâng tay, chẳng thể trách dễ dàng như thế buông tha ta. Hắn mỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Phanh! Một tiếng vang trầm, đại hán trung niên cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đoạn xương máu, máu tươi phân tán bốn phía bắn tung tóe, cả người cứ thế biến mất ở trên thế giới này. Mà đối với đây hết thảy phát sinh, ngoại trừ Trần Lâm, tất cả mọi người đều không biết chuyện. Một bên khác, Trần Lâm nhìn xem trước mắt tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải lang thôn hổ yết ăn đồ ăn, hoàn toàn không để ý tới hình tượng, hắn không thể nín được cười cười. Trước mắt hai người, hắn chú ý tới hai đứa bé này căn cốt tựa hồ không tệ, tương lai nếu là tu luyện, nhất định là khả tạo chi tài. Cuối cùng, tại nam hải cùng nữ hải sau khi cơm nước xong, bọn hắn mới chú ý tới trước mắt còn có vị này lao ra ra. Tiểu nam hải lập tức lộ ra thần sắc khó xử, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ra ra, ta quên đi còn có ngài, thật ngại, chờ ta kiếm được linh thạch, nhất định báo đáp ra ra. Khoe miệng của hắn còn lưu lại thức ăn vết tích, có vẻ hơi hài hước. Tiểu nữ hải cũng mở to nàng cái kia cắt lạn một dạng mắt to, chân thành nói, ra ra, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Trần Lâm cười cười, ôn hòa đáp lại, chút chuyện nhỏ này không cần quan tâm tiếp lấy. Hắn tò mò hỏi thăm, cha mẹ của các ngươi đâu? Các ngươi nhìn cũng không có quan hệ máu mủ, lại lấy kêu nhau anh em. Nghe được vấn đề này, tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy buồn bã cùng thương cảm. Chúng ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền không có gặp qua phụ mẫu, chúng ta cũng là không cha không mẹ cô nhi, cuối cùng gặp phải lấy kêu nhau anh em. Tiểu nam hải trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Hắn hâm mộ những cái kia có nhà có thể về, có phụ mẫu thương yêu hải tử, nhưng những thứ này với hắn mà nói cũng là xa không với tới mộng. Hắn bây giờ nguyện vọng duy nhất đó là sống tiếp. Trần Lâm gật đầu một cái, trong lòng có chút cảm khái. Hai đứa bé này phụ mẫu chắc hẳn cũng là một phương cường giả, mới có thể sinh hạ tư chất xuất chúng như thế dòng dõi. Nhưng đối với những cái kia sinh nhi không nuôi cường giả, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng không có tư cách đi bình phán người khác. Sau đó, Trần Lâm hỏi, các ngươi có muốn hay không nắm giữ vận mệnh của mình? Hắn gần nhất bế quan tu luyện, chính là cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy hai đứa bé này, trong lòng không khỏi động thu dưỡng ý nghĩ của bọn hắn. Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải nghe vậy, không chút do dự gật đầu một cái, nhưng lập tức chán nản nói, chúng ta ngay cả mình sinh hoạt đều khó mà duy trì, chớ đừng nhắc tới những cái kia cao xa mộng tưởng rồi. Trần Lâm tiếp lấy mở miệng cười, ta nhìn các ngươi thiên tư không tệ, muốn nhận các ngươi làm đồ đệ, các ngươi ý như thế nào? Lời này vừa ra, hai đứa bé nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tiểu Nam Hải lập tức ngăn tại trước mặt tiểu nữ Hải, có chút câu nệ cùng sợ nhìn xem Trần Lâm. Vừa mới cứu được bọn hắn, bây giờ lại đưa ra thu dưỡng, để cho hắn không thể không hoài nghi Trần Lâm động cơ. Trần Lâm nhìn thấy tiểu Nam Hải cử động, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nếu như hắn tại Côn Ngô Đế quốc thả ra tin tức, chỉ sợ sẽ có vô số người tranh nhau chen lấn mà đến đây, xếp hàng đội ngũ có thể nhiễu Côn Ngô Đế quốc một vòng. Nhưng hai tiểu gia hỏa này cũng không tin tưởng hắn, bất quá nghĩ đến hành động mới vừa rồi của mình, hắn cũng có thể hiểu được bọn hắn lo nghĩ. Cái này cũng từ khía cạnh nhìn ra, tiểu Nam Hải rất hiểu chuyện, biết bảo hộ người bên cạnh. Nếu như ta cùng vừa rồi người kia một dạng, sớm đã dùng thái độ cứng rắn. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, câu nói này để cho tiểu Nam Hải trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Phía sau hắn tiểu nữ Hải nhẹ nhàng giật giật tiểu Nam Hải góc áo, thanh âm non nớt mang theo một tia nghiêm túc. Vừa rồi vị lão gia già kia khí chất lạ thường, giống như lão gia già nói, nếu như hắn cùng vừa rồi người kia mục đích mở dạng, đã sớm đem chúng ta bắt đi. Lời của bé gái, giống như xuân phong hóa vũ, giữa lặng lẽ tan rã tiểu Nam Hải trong lòng đề phòng. Trần Lâm lườm hai người một cái, tức giận nói, ta nếu là muốn nhận người, bao nhiêu người đứng xếp hàng cầu ta thu lưu đâu, hai người các ngươi còn không biết dừng. Tiểu Nam Hải nghe vậy, không tự chủ được gãi đầu một cái, tính toán che giấu trong lòng lúng túng. Đối với Trần Lâm mà nói, trong lòng bọn họ bán tín bán nghi, còn không biết có bao nhiêu người tranh nhau cầu thu. Trần Lâm tiếp tục mở miệng, hai người các ngươi tên gọi là gì? Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải nhìn nhau, tiếp đó đều lắc đầu, chúng ta không biết, chúng ta vẫn luôn không có tên. Trần Lâm trầm tư phút chốc, tiếp đó chỉ vào tiểu Nam Hải, chậm rãi nói, ta quan sát trong lòng ngươi mong muốn cũng không phải là để cho bọn nhỏ như ngươi trôi dạt khắp nơi như vậy, ngươi khát vọng là thiên hạ an bình, nhân dân an cư lạc nghiệp. Bởi vậy, ta lấy cho ngươi tên Hạo Thiên như thế nào? Hạo Thiên trong đó hạo chữ, ý là rộng lớn vô biên, giống như thương thiên giống như bao dung vạn vật, tượng trưng cho lòng dạ ngươi cùng cách cục. Mà thiên chữ thì đại biểu cho trí cao vô thượng, công chính vô tư quyền uy. Nghe được cái tên này, tiểu Nam Hải trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, rõ ràng đối với danh tự này cực kỳ hài lòng, cái tên này hảo, ta gọi Hạo Thiên. Cái tên này ý vị, cùng trong lòng của hắn nguyện cảnh không như mà hợp. Chính là bởi vì trải qua ăn xin sinh hoạt, hắn càng hy vọng nhìn thấy một cái không có trôi dạt khắp nơi thế giới. Trần Lâm nhìn thấy Hạo Thiên đối với danh tự này hài lòng, không khỏi mỉm cười. Tiếp đó, hắn nhìn về phía một bên tiểu nữ Hải, phát hiện nàng bây giờ cũng ánh mắt sáng quắc nhìn qua chính mình. Ngọc Giao, như thế nào? Ngọc Giao cái tên này đại biểu cho ngươi ứng có như ngọc thuần khiết không tì vết phẩm chất, đồng thời cũng có truy cầu đại đạo, tu thân dưỡng tính cao thượng cảnh giới. Ngọc Giao nghe được cái tên này, trên mặt tràn đầy vui sướng, rõ ràng nàng đối với danh tự này cũng cực kỳ hài lòng. Trần Lâm nhìn thấy hai người đều đối tên của mình cảm thấy hài lòng, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra mình tại trên lấy tên một chuyện này không phải bay múa. Hạo Thiên hưng phấn một hồi, tiếp đó trừng mắt to, tràn ngập mong đợi hỏi, Lão gia gia, vậy ngươi tên cứ gọi là gì? Trần Lâm lại cười thần bí, các ngươi về sau sẽ biết. Hạo Thiên nghe xong, lập tức trên mặt có chút không cao hứng, sớm muộn đều biết, còn như thế thần bí hề hề. Trần Lâm nhìn xem hắn tức giận bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười. Hai đứa bé này tiếp nhận tin tức năng lực ngược lại là cực nhanh. Nhưng mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên chuyển ra một đạo kinh khủng mà tràn ngập sát ý âm thanh, không nghĩ tới mới ra tới, liền có thể gặp phải nhiều sinh linh như vậy, có thể khôi phục không thiếu thực lực. Thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt phá vỡ bình tĩnh không khí. Chương 87, đũa dịch đánh gãy, người cũng như thế. Chương 87, đũa dịch đánh gãy, người cũng như thế. Tại phong thiên thành bầu trời, một đạo thần bí quang động chậm rãi mở ra, từ trong bước ra một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Hắn toàn thân tản ra nồng đậm huyết sát khí tức, tóc dài xóa bay, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Cái kia cố làm người sợ hãi hàn ý, chính là nguồn gốc từ hắn vừa rồi nói lời nói. Nhưng vào lúc này, phong thiên nội thành đột nhiên bộc phát ra mấy cỗ khí tức cường đại, mấy thân ảnh hóa thành lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện trên thành khoảng không. Bọn hắn theo thứ tự là ba vị nam tính cùng một vị nữ tính, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào huyết bào nam tử. Một vị trong đó hình thể mập mạp nam tử, vừa nhìn thấy huyết bào nam tử bộ dáng, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi là Kháo Sơn Tông Vương Lâm? Nam tử mập mạp kinh hô. Ngươi như thế nào trở nên cường đại như thế, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, các ngươi tại không bị ràng buộc cường giả trong động phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, những người khác đâu? Rõ ràng, nam tử mập mạp cùng Vương Lâm tương thức. Hắn cảm nhận được Vương Lâm trên người tán phát ra cảm giác áp bách, mà Vương Lâm sau lưng quan động, chính là cái kia không bị ràng buộc cường giả động phủ. Này trước đây, cái này động phủ tin tức truyền khắp các nơi, hấp dẫn vô số thế lực đến đây tìm kiếm cơ duyên. Kháo Sơn Tông cũng không ngoại lệ, phái ra Vương Lâm các đệ tử. Vương Lâm nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười âm lạnh, ha ha, những người khác đều tại trong cơ thể ta. Thanh âm của hắn giống như đến từ cựu U Chi địa Hàn Phong, để cho người ta không rét mà run. Đến nỗi như lời ngươi nói Vương Lâm, đã sớm hồn phi phách tán. Câu nói này giống như quả bom nặng ký, trong nháy mắt để cho bốn người sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vị nữ tử kia trợn to hai mắt, âm thanh run rẩy mà mở miệng, đoạt xá lão quái. Trước mắt Vương Lâm hiển nhiên đã bị đoạt xá, mập mạp kia nam tử mặc dù cùng Vương Lâm tương thức, nhưng đối với cái chết của hắn cũng không quá nhiều cảm xúc, dù sao quan hệ giữa bọn họ cũng không tỉ mỉ. Nam tử mập mạp hít sâu một hơi, tận lực để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh, tiền bối thân là không bị ràng buộc cường giả, ngài cường đại tự nhiên không thể địch nổi, phong quang vô hạn, bao trùm chúng sinh phía trên. Bất quá, ngài vừa mới đoạt xá thành công, nếu bại lộ thân phận của ngài, chắc hẳn ngài cũng không muốn để cho khi còn sống những địch nhân kia phát hiện a. Hắn trầm giọng mở miệng, tính toán lấy lý phục người, để cho Vương Lâm có chỗ kiêng kỵ. Còn lại ba người cũng nhao nhao gật đầu, liên thanh phụ họa, biểu thị sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Mà giờ khắc này, phong thiên nội thành sinh linh nghe được câu này, nhao nhao thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng thất thố. Một số người tính toán chạy ra bên ngoài thành, lại phát hiện mới ra cửa thành, liền có một đạo bình chướng vô hình chặn đường đi, để cho bọn hắn không cách nào lại thêm một bước. Vương Lâm nghe thấy nam tử mập mạp lời nói sau, vượt sâu một dạng trong đôi mắt thoáng qua một tia hàn quang, sau một khắc, hắn không chút do dự một trường vùng hướng nam tử mập mạp. Động tác kia nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Một đạo màu đen trưởng ấn dùng tốc độ cực nhanh phóng tới nam tử mập mạp, hắn thậm chí không kịp có bất kỳ động tác, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Oeng! Trưởng ấn nặng nề mà rơi vào nam tử mập mạp trên thân, trong chốc lát, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh xâm nhập thân thể của hắn, phản phất muốn đem linh hồn của hắn đều vỡ ra tới. Phanh! Nam tử mập mạp cơ thể giống như bị đánh trúng đồ sứ, chợt nổ tung, máu tươi hướng về bốn phía bắn tung tóe, cả kinh ba người khác đều ngẩn ở đây tại chỗ, không thể tin được một màn trước mắt. Máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt bọn họ, nóng bỏng xúc cảm để cho bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía nguyên lai nam tử mập mạp vị trí, thân hình không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này đoạt xá lao quái tu vi vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Phải biết, lúc trước tiến vào động phủ này cái đám kia tu sĩ người mạnh nhất cũng bất quá sinh tử cảnh, mà nam tử mập mạp thế nhưng là đạt đến càn khôn cảnh nhất trọng. Đối phương bây giờ lại có thể một chiêu diệt sát hắn, phần thực lực này để cho trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Vương Lâm một bộ huyết bào, ngạo nghễ đứng thẳng, khinh thường mở miệng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ uy hiếp ta, bất quá là sâu kiến thôi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh miệt và khinh thường, phản phất trước mắt sinh mệnh trong mắt hắn giống như cỏ rác. Phía dưới phong thiên thành vô số dân chúng thấy thế, không một không càng thêm hoảng sợ, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập trong không khí, phản phất toàn bộ thành phố đều bị cỗ khí tức này bao phủ, làm cho không người nào có thể hô hấp. Bây giờ, tại khách sạn ba người cũng thông qua bên cửa sổ mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trên khuôn mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, trong mắt của hai người tràn đầy khó có thể tin. Hạo Thiên cắn chặt hàm răng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định nói, loạn giết vô tội, nếu ta đủ cường đại, nhất định đem ngăn cản hắn. Trần Lâm thấy thế, không thể phủ nhận cười cười, ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng Hạo Thiên, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi nhìn, nếu thực lực đủ cường đại, vậy liền có thể tùy tâm sử dụng, vô luận là muốn bảo vệ thương sinh cũng tốt, vẫn là hủy diệt thương sinh cũng được, đây hết thảy đều xây dựng ở trên thực lực cơ sở. Ngươi không muốn nhìn thấy mọi người trôi dạt khắp nơi, không nhà để về, vậy thì phải cố gắng tu luyện, trở nên mạnh hơn. Trần Lâm lời nói giống như thần trung mộ cổ, gõ vào Hạo Thiên trong lòng. Hạo Thiên nghe xong, trắng bệnh trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái gật đầu, lộ ra vẻ kiên nghị, nhưng trong nháy mắt, hắn lại một mặt buồn tịch, trong giọng nói tràn đầy thương tâm cùng tuyệt vọng. Lần này chúng ta đều phải chết, còn nói những thứ này có ích lợi gì? Cái kia bốn cái tu sĩ chính là nội thành tối cường tồn tại, liền bọn hắn đều ngăn cản không nổi cái kia huyết bảo nam tử kinh khủng, chớ đừng nhắc tới những người khác. Trần Lâm nhưng như cũng duy trì nụ cười, tựa hồ đối với nguy cơ trước mắt cũng không thèm để ý, ta và ngươi đánh cược như thế nào, ta đoán hắn một hồi liền chết, nếu như hắn không chết, ta liều mạng cũng muốn tiễn đưa các ngươi ra ngoài. Nếu như hắn chết, hy vọng ngươi tốt nhất bảo hộ muội muội, dù sao các ngươi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, mặc kệ lui về phía sau đến cao đến độ nào, đều không thể quên bây giờ sơ tâm. Hạo Thiên nghe vậy, lẩm bẩm miệng không quan tâm mà mở miệng, đều phải chết, đánh cược lại có làm sao, huống hồ ngươi không nói, ta cũng biết bảo vệ tốt muội muội ta. Ngọc Giao tại sau lưng nghe, trong lòng dòng nước ấm phun trào, đối với ca ca cùng Trần Lâm thâm hậu tình cảm cảm thấy không thôi. Ngay sau đó, Trần Lâm cầm lấy một cây đũa, nhìn như tùy ý hỏi, ngươi nói cái này đũa dịch đánh gãy, có thể hay không giết chết hắn? Hạo Thiên nghe xong, lập tức lộ ra không tin thần sắc, một cây đũa, ta đều có thể gãy, tại sao có thể giết người? Trần Lâm lại chỉ là cười cười, tiếp đó nhẹ nhàng vung trong tay đũa. Hiu, cái kia đũa giống như mũi tên, dùng tốc độ cực nhanh xông ra ngoài cửa sổ, Hạo Thiên mắt thường căn bản bắt giữ không đến dấu vết hắn. Huyết bào nam tử ánh mắt vừa mới chuyển rời đến còn lại ba người trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ đã dự kiến bọn họ kết cục bi thảm. Hôm nay đem tòa thành này người toàn bộ đều luyện hóa, tất nhiên còn có thể khôi phục càng nhiều. Cái này chẳng trách bản tọa, các ngươi hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh, có thể vì bản tọa như thế. Huyết bào lời của nam tử lãnh khốc vô tình. Sau lưng chậm rãi dâng lên một đạo cao lớn huyết sắc hư ảnh, cái kia hư ảnh tràn ngập huyết sắc khí tức, chèn ép phong thiên thành tất cả mọi người đều không thở nổi. Đột nhiên, một vệt sáng trong mắt mọi người thoáng qua, trong mắt ba người phát hiện đó là một cây búa. Bọn hắn đi theo lưu quang nhìn lại, chỉ thấy huyết bào nam tử há to miệng, trừng lớn hai mắt, trên trán đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, sinh cơ hoàn toàn không có, linh hồn cũng ở đó một sát na bị triệt để chôn vùi. Ngay sau đó, huyết bào nam tử thân thể bởi vì đã mất đi sức mạnh chèo chống, không tự chủ được hướng về trên mặt đất rơi xuống. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, còn lại ba người đồng dạng trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không dám tin, thậm chí rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Ai ra tay rồi? Đây là hiện trường suy nghĩ trong lòng của mỗi người. Tối thiểu nhất nắm giữ càn khôn tam trọng thực lực cao thủ mới có thể như thế dễ dàng diệt sát tên kia huyết bào nam tử. Nữ tử kia trong đầu phi tốc suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Đó là Duyệt Lai khách sạn đũa. Lời này vừa nói ra, ba người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Phong Thiên Thành người cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, không nghĩ tới qua trong giây lát vị kia như là ma thần nam tử cứ như vậy vẫn lạc. Chờ ba người đi tới Duyệt Lai khách sạn lúc, trực tiếp hỏi trưởng quỹ vừa mới ngồi ở bên cửa sổ chính là người nào. Bọn hắn căn cứ vào đũa phương hướng phỏng đoán, một kích kia tất nhiên là từ bên cửa sổ gửi tới. Trưởng quỹ chỉ là run run rẩy rẩy nói là một lão nhân cùng hai cái tiểu hài. Chờ trưởng quỹ nói ra bọn hắn hình dạng, một vị trong đó nam tử lập tức ảo nào không thôi, vô đuổi, nguyên lai là vừa mới cứu một nam một nữ kia tiểu hài tiền bối. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kính nể cùng tiếc nuối, kính nể là vị tiền bối kia cao thâm mặt chắc, tiếc nuối cho mình không thể tự mình bài kiến. Chương 88, kinh khủng thân phận, hai người chấn kinh. Chương 88, kinh khủng thân phận, hai người chấn kinh mà đổi thành một bên, Trần Lâm cùng Hạo Thiên ba người đã rời đi. Hôm nay Trần Lâm mang theo hai người bọn họ đi dạo hết Nam Bộ. Ngày kế tiếp, bọn hắn liền về tới Côn Ngô Đế Quốc. Trần Lâm mang theo hai người tới một chỗ ưu tĩnh viện từ sau, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao lập tức cảm nhận được bốn phía nồng đậm đến cực điểm linh khí, đều chấn kinh đến nói không ra lời. Linh khí nơi này không chỉ có nồng đậm, hơn nữa tinh khiết, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái, liền có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh thần gấp trăm lần. Tiền bối, đây là địa phương nào? Hạo Thiên tò mò hỏi thăm, trong mắt của hắn tràn đầy rung động. Bọn hắn hôm qua đi rất nhiều nơi, linh khí chất lượng và số lượng đều xa xa không cách nào cùng ở đây so sánh. Trong lòng bọn họ không khỏi phỏng đoán, thân phận của vị tiền bối này chỉ sợ không thể coi thường. Trần Lâm cười đáp lại, ngữ khí bình thản, đây là ta chỗ cư trú, hai người các ngươi từ nay về sau liền theo ta cùng nhau sinh sống. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao gật gật đầu, tò mò dò xét bốn phía. Sau đó, Trần Lâm thâm thủy ánh mắt chậm rãi rời đi Hạo Thiên trên thân, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ quang hoa giống như vòng xoáy bên trong tinh vân, lưu chuyển làm cho người hoa mắt thất thải quan mang. Cái kia sặc sỡ lưu quang không có chút nào chần chờ hướng về Hạo Thiên bắn nhanh mà đi. Hạo Thiên nguyên bản đang chìm tầm ở trong quan sát, đột nhiên xuất hiện quang hoa bất thiên bất ỷ bắn vào mi tâm của hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt dừng lại tại chỗ, giống như pho tượng. Bên cạnh Ngọc Giao mắt thấy cảnh này, lại không có chút nào khủng hoảng, dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này e ngại chính là đối với vị tiền bối này hoài nghi. Theo sát lấy, đồng dạng hào quang cũng bạch phá không khí, chuẩn xác rơi vào Ngọc Giao trên trắng của. Hoàn thành chuỗi này động tác sau, Trần Lâm giống như là vô sự phát sinh, tự tại nằm lại trên đế, phần kia khoan thai tự đắc, phản phất hết thảy đều trưởng khống tại giữa lòng bàn tay. Thời gian như nước chảy lặng yên mất đi, gần như chỉ ở trong một hơi, Hạo Thiên trước tiên mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe khó che giấu vui sướng chi quang. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hướng về Trần Lâm quỳ lạy. Đa tạ tiền bối ban cho chúng ta sức mạnh, để chúng ta có khả năng truy tìm mạnh hơn. Hạo Thiên thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. Trần Lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu một cái nói, lui về phía sau không cần giữ lễ tiết như thế, quỳ lạy cử chỉ, thực không cần thiết. Nghe vậy, Hạ Thiên cấp tốc đứng dậy, trên mặt vui mừng giống như ngày xuân bên trong hoa đảo, nở rộ đến vô cùng rực rỡ. Ta vừa rồi truyền thụ cho công pháp của ngươi, nếu có thể kiên trì bền bỉ, tĩnh tâm tu luyện, thành tựu tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Trần Lâm trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Hạo Thiên lần nữa hướng Trần Lâm biểu đạt sâu đậm lòng biết ơn, đồng thời ở trong lòng yên lặng quyết định, nhất định phải không phụ tiền bối hy vọng, vì tiền bối làm vẻ vang. Không bao lâu, Ngọc Giao cũng hoàn thành toàn bộ quá trình, phản ứng của nàng cùng Hạo Thiên không có sai biệt, nhưng Trần Lâm vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền mà lặp lại chú ý hàng ngũ. Sau đó, Trần Lâm đưa ánh mắt về phía hai người, ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi, các ngươi vấn đề chỗ ở tự động giải quyết, nhớ lấy không cần rời xa ngôi viện này quá xa, ngoại giới có đông đảo yêu thú hung mãnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ trở thành bọn chúng món ăn trong mâm. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trịnh trọng gật đầu một cái, đem Trần Lâm căn dặn khắc trong tâm khảm. Tuế nguyệt như toi đưa, trong bất chi bất giác, lịch sử thiên trường đã lật đến Hồng Vũ 49 năm chi hạ. Mặt trời chói chang trên không, bóng cây pha tạp, Côn Ngô đế đô phồn hoa tại Kiêu Dương phía dưới càng lộ vẻ huy hoàng. Một ngày này, Trần Thiên ban thưởng đi lại nhẹ nhàng đi tới trong đình viện, ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy Hạo Thiên cùng Ngọc Giao đang tại chăm chỉ tu luyện thân ảnh, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hai người các ngươi, tu luyện được như thế nào? Hạo Thiên nghe tiếng, tràn đầy tự tin đi lên trước, hơi hơi ngẩng đầu lên, ta quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, đi qua 2 năm khắc khổ tu luyện, đã đạt đến chân nguyên cảnh cửu trọng. Ngọc Giao thì tại một bên, nụ cười dịu dàng mà đáp lại, ta cũng đã đột phá tới chân nguyên cảnh lục trọng. Trần Thiên Ban Thưởng nghe được Hạo Thiên lời nói, khóe miệng không khỏi vung lên một vòng hài hước nụ cười, hắn nhìn về phía Hạo Thiên, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, ta bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã sinh tử cảnh thất trọng tu vi. Hạo Thiên lập tức nghẹn lời, sững sờ tại chỗ. Bất quá, đó là bởi vì các ngươi lúc trước không có tu luyện cơ hội thôi. Trần Thiên Ban Thưởng gặp Hạo Thiên sửng sốt, trong lòng cười thầm. Hồi tưởng lại 2 năm trước, Trần Thiên Ban Thưởng một lần tình cờ phát hiện Hạo Thiên cùng Ngọc Giao thân ảnh, một phen trò chuyện phía dưới, mới biết bọn hắn đối với ngoại giới hiểu lầm. Thì ra, ngoại giới cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy tràn đầy cường đại hung mãnh, giết người như ngoại yêu thú. Cái này khiến hai người một mực sống ở trong kinh hồn tán đảm. Cũng là vào lúc đó, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao vừa mới biết được, bọn hắn nơi ở, càng là Côn Ngô Đế quốc đế đô. Biết được tin tức này, hai người hưng phấn không thôi, bọn hắn từng nghe nói qua Côn Ngô Đế quốc phồn vinh hưng thịnh, đối với chỗ này hướng tới đã lâu. Không nghĩ tới, bây giờ lại thật sự đưa thân vào mảnh này thần bí thổ địa. Sau đó, Trần Thiên Ban Thưởng gặp hai người đối với Trần Lâm thân phận hoàn toàn không biết gì cả, liền trực tiếp tiết lộ chân tướng. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao khi biết Trần Lâm càng là đạo tổ thân phận sau khi kích động, lại cảm giác sâu sắc sầu lo. Bọn hắn lo lắng cho mình sẽ trở thành đạo tổ vương hữu, tổn hại đạo tổ danh tiếng. Phần này lo nghĩ, để cho bọn hắn đối với giá trị của mình sinh ra hoài nghi, cũng càng thêm kiên định bọn hắn gấp bội tu luyện quyết tâm. Mà Trần Thiên Ban Thưởng cũng hiểu biết hai người là bị lao tổ thu lưu hơn nữa còn bạn hai bên, lập tức biết được hai người cũng không bình thường. Trong 2 năm qua, Trần Thiên Ban Thưởng thường xuyên tới chơi, cùng Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trò chuyện, dần dần quen thuộc. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao cũng biết Trần Thiên Ban cho thân phận chân thật, Côn Ngô đế tử, lại là đế trong tộc Thiên Phú tối cường thế hệ tuổi trẻ. Nhưng mà, Trần Thiên Ban Thưởng bọn hắn trò chuyện lúc, hoàn toàn không có đế tộc tử tự vênh váo hung hăng, ngược lại cùng Trần Lâm đồng dạng hiền hòa, cái này khiến bọn hắn đối với đế tộc giáo dục cảm giác sâu sắc kính nể. Hạo Thiên sau khi nghe xong, trong mắt tia sáng càng lớn, hắn lời thề son sắt mà mở miệng, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Trần Thiên Ban Thưởng nghe vậy, lập tức cười to, âm thanh phải mở, ngươi còn phải nhiều hơn tu luyện, ngươi bây giờ mới 10 tuổi, giữa chúng ta chênh lệch mười mấy năm, trừ phi thiên phú của ngươi thắng qua ta, bằng không muốn siêu việt ta, thế nhưng là khó càng thêm khó. Hạo Thiên nghe xong, trong mũi lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia quật cường cùng không phục, ta cũng không tin. Ngọc Giao ở một bên nhìn xem hai người giống như hải tử một dạng đối thoại, trong lòng cười thầm. Mặc dù tuổi tác chênh lệch mấy chục tuổi, nhưng bọn hắn ở giữa giao lưu lại không có bất kỳ khó chịu nào, giống như là người đồng lứa ở giữa chuyện phiếm. Ngay sau đó, Trần Thiên Ban Thưởng nụ cười không giảm, mở miệng nói ra, hôm nay ta chuyển cho ngươi một môn công pháp như thế nào, không thể chỉ có tu vi cường đại mà không cùng với phối hợp thực lực. Hạo Thiên nghe xong, hai mắt lập tức thả ra vẻ hưng phấn, hắn vội vàng nhìn xem Trần Thiên Ban Thưởng, tốt tốt. Trần Thiên Ban Thưởng thấy thế, trong lòng cười thầm, tiểu tử, ta chuyển cho ngươi một bản quyền pháp, Phá Thiên Quyền. Trần Thiên Ban Thưởng lập tức đem Phá Thiên Quyền tu luyện yếu quyết êm tai nói, Ngọc Giao cũng tại một bên lặng lặng nghe, không dám chút nào phân tâm. Chờ Trần Thiên Ban Thưởng giảng giải hoàn tất, bây giờ Hạo Thiên nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, phảng phất tại suy nghĩ sâu xa cái gì. Mà Ngọc Giao lại chỉ là cảm thấy có chút mạch suy nghĩ, nhưng cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ. Trần Thiên Ban Thưởng cũng không đợi tại cổ thành, hắn im lặng chờ đợi, thẳng đến một hơi thời gian lặng lẽ trôi qua. Đột nhiên, Hạo Thiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười kia để cho Trần Thiên Ban Thưởng đống cảm giác không ổn. Công pháp này cũng quá đơn giản, ta đã nhập môn. Hạo Thiên dương dương đắc ý mà mở miệng. Trần Thiên Ban Thưởng thấy thế, phản ứng đầu tiên là không tin. Hắn nghi ngờ mở miệng, nội tính của ngươi cao như thế. Đây là hắn lần thứ nhất truyền công pháp cho Hạo Thiên, lại không nghĩ rằng Hạo Thiên tại trong một hơi liền có thể tu luyện thành. Trần Thiên Ban Thưởng trong lòng thất kinh, nếu như đây hết thảy đều là thật, cái kia Hạo Thiên ngộ đạo thiên phu thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nhưng nghĩ lại, nếu là lao tổ thu lưu người, tất nhiên có bất phàm chỗ. Chương 89, Hạo Thiên kiến giải, khiếp sợ trời ban. Chương 89, Hạo Thiên kiến giải, khiếp sợ trời ban. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, không phải liền là một bản công pháp sao, cái này đối ta tới nói không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chẳng lẽ ngươi tu luyện môn công pháp này so ta còn muốn chậm? Ta xem chưa chắc a. Hạo Thiên trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, thần tình kia có vẻ hơi tiện hề hề. Lời nói này để cho Trần Tiên Ban Thượng không nhịn được muốn động thủ giáo huấn hắn, thật sự là quá muốn ăn đòn. Trần Tiên Ban Thượng sụ mặt, sắc mặt tái xanh mắng mở miệng, ta không tin. Hạo Thiên nghe vậy, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, ai, công pháp này dễ dàng luyện thành như vậy, có cái gì không tin. Tiếng nói vừa ra, Hạo Thiên liền vung ra một quyền, quyền phong mang theo một đạo lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt trong không khí nhấc lên gợn sóng, lệnh Trần Tiên Ban Thượng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ mờ nở. Gia hỏa này thật đúng là cho hắn học xong. Lúc này mới qua bao lâu liền đã nhập môn. Trần Tiên Ban Thượng đè nén khiếp sợ trong lòng, trên mặt vẫn là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, năm đó ta tu luyện môn công pháp này so người nhanh hơn. Hạo Thiên nghe xong, cười cười, ta biết, ta biết. Hắn làm sao lại không rõ Trần Tiên Ban cho tâm tư, chỉ là hắn không có trực tiếp vạch trần mà thôi. Ngay sau đó, Trần Tiên Ban Thượng tựa hồ tìm được cơ hội phản kích, trên mặt lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, ngươi còn phải luyện tập nhiều hơn, sớm một chút đuổi kịp ta, đừng đến lúc đó ngay cả ta bóng lưng cũng không nhìn thấy. Ta bây giờ cũng bất quá là 20 tuổi, liền đã đạt đến sinh tử cảnh. Hạo Thiên nghe nói như thế, cũng bắt đầu cười, ai nha nha, ta bất quá hoa một hơi thời gian liền nhập môn môn công pháp này, xem ra ngộ tính của ta vẫn là quá kém. Trần Tiên Ban Thượng sau khi nghe xong, trán nổi gân xanh lên, đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng nói, ta Côn Ngô đế tử, dưới một người, ước vạn sinh linh phía trên. Hạo Thiên vẫn là một bộ tiện hề hề bộ dáng, nộ tính của ta quá kém, không so được đế tử. Trần Thiên Ban Thượng cuối cùng nhịn không được, trực tiếp đưa tay vô vô Hạo Thiên đầu. Hạo Thiên lập tức đau đến kêu to, không giảng võ đức, ngươi không chơi nổi. Trần Thiên Ban Thượng lạnh rên một tiếng, mang theo đắc ý, ta là trưởng bối của ngươi, vỗ một cái ngươi thế nào, ngươi nói thế nào? Hạo Thiên lập tức lộ ra ủy khuất ba ba thần sắc, nhìn về phía Trần Thiên Ban Thượng, ai, ta ngộ hắn còn chưa có nói xong, Trần Thiên Ban Thượng lần nữa vô vô đầu của hắn, phảng phất tại nói, ngươi tiểu tử này chính là không nhớ lâu. Ngọc Giao nhìn xem hai người hành vi, không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười. Kể từ theo đạo tổ, bọn hắn thể nghiệm trước nay chưa có khoái hoạt, sẽ không vì ăn cơm và dừng chân lo lắng, còn có thể yên tâm trở nên mạnh mẽ. Theo sát phía sau, Trần Thiên Ban cho mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía Hạo Thiên hỏi, Hạo Thiên, ngươi như thế nào đối đại những cái kia Phật gia đệ tử? Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ, chuyện này không thể coi thường, chỉ cần cẩn thận trả lời, để tránh gây nên không cần thiết phong ba. Ta đối với những cái kia Phật gia đệ tử cũng không hiểu rõ, nhưng cứ nghe bọn hắn lòng mang từ bi, phổ độ chúng sinh, cứu thế thiên hạ, nhưng mà trong mắt của ta, ngoại trừ tiền bối, lại có mấy người có thể chân chính làm đến điểm này đâu? Hạo Thiên cân nhắc từng câu từng chữ, trong giọng nói để lộ ra đối với Trần Lâm tôn kính. Trần Thiên Ban Thượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hạo Thiên trả lời có thể nói giọt nước không lọt. Hắn mỉm cười, sau đó lời nói xoay chuyển, phối hợp tiếp tục nói, gần đây Vạn Phật Quốc thường xuyên điều động sứ giả đến đây Côn Ngô Đế Quốc, ý đồ thuyết phục chúng ta quy thuận tại bọn hắn, thậm chí phái một vị thực lực cường đại tu sĩ đến đây. Xem ra bọn hắn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Trần Thiên Ban cho trong lời nói, để lộ ra Vạn Phật Quốc từng bước ép sát, cùng với Côn Ngô Đế Quốc đối mặt áp lực. Hạo Thiên sau khi nghe xong, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, đế chủ cùng tiền bối ý tứ, chính là có ý tứ gì, Vạn Phật Quốc như thế nóng lòng thu phục chúng ta, tất nhiên nguyện ý trả giá giá lớn hơn. Chỉ cần không tổn thương hại đế triều lợi ích, chúng ta tiếp nhận bọn hắn lễ vật cũng chưa chắc không thể. Tạm thời cho là bọn hắn đối với lâu dài quấy rầy đế quốc đền bù. Hơn nữa, lấy đế chủ hùng tâm trang trí, Côn Ngô Đế Quốc sớm muộn muốn quyết trường, nếu không quy thuận, tương lai chúng ta cùng Vạn Phật Quốc khó tránh khỏi một trận chiến. Hạo Thiên nói xong, không có tiếp tục lại nói, ngược lại nhìn về phía Trần Thiên Ban Thượng. Trần Thiên Ban Thượng tại yên lặng ngắn ngủi sau đó, đột nhiên bộc phát ra một hồi cao giọng cười to, tiếng cười kia giống như quần quần lôi đình, chấn nhiếp nhân tâm. Ha 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 ha, ngươi nói rất đúng. Bọn hắn đưa tới những lễ vật này, coi như là buổi lễ, bằng không thì ta hà tất cùng bọn hắn chào hỏi lâu như thế. Hắn đối với Hạo Thiên tán thưởng có thừa, sau đó lại đưa ra một vấn đề khác. Bây giờ Nam Bộ Phật tự cùng đạo miếu như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, Vạn Phật tự cùng đến Thiên Đạo Tông đều rối rít phái người đến đây thiết lập thế lực, bọn hắn đều nghĩ tại Côn Ngô Đế Quốc thiết lập Phật tự cùng đạo miếu, ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào đối đãi? Hôm nay Trần Thiên Ban Thượng vốn chỉ là nghĩ đến xem Hạo Thiên, không nghĩ tới Hạo Thiên ngộ tính vậy mà kinh người như thế, có lẽ hắn có thể vì chính mình vấn đề nhức đầu cung cấp một chút độc đáo kiến giải. Hạo Thiên trầm ngâm chốc lát, lập tức mở miệng hỏi, nếu như Phật tự cùng đạo miếu tại Côn Ngô Đế Quốc thiết lập, ngươi cho rằng Côn Ngô Đế Quốc thực lực lại bởi vậy mà tăng cường sao? Trần Thiên Ban Thượng nghe vậy, không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, tất nhiên là sẽ thành mạnh, dù sao cũng là từ bọn hắn điều động cường giả tới quản lý. Hạo Thiên ngay sau đó lại ném ra một vấn đề, như vậy đế quốc trở nên mạnh mẽ cùng đế quốc an toàn, ngươi càng có khuynh hướng cái nào? Trần Thiên Ban Thượng lập tức nhíu mày, đế quốc trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ không liền mang ý nghĩa an toàn hơn sao? Nhưng mà trong lòng của hắn nghi hoặc rất nhanh bị Hạo Thiên lời kế tiếp giải đáp. Nếu như bọn hắn tại đế quốc bên trong thiết lập Phật tự cùng đạo miếu, cuối cùng từ bọn hắn điều động người tới quản lý, Phật pháp cùng đạo pháp sẽ được truyền khắp toàn bộ Côn Ngô Đế Quốc. Nếu tin Phật hoặc đạo người chiếm cứ đế quốc số đông, như vậy đây vẫn là Côn Ngô Đế Quốc, vẫn là hai thế lực lớn đế quốc. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần vung tay lên, toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì đó dao động. Hơn nữa, ngươi có thể sẽ cho rằng hai thế lực lớn này ở đây thiết lập Phật tự cùng đạo miếu, thế lực khác lại bởi vậy kiên kỵ. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như hai thế lực lớn cùng với những cái khác thế lực cấu kết, một khi bọn hắn liên hợp lại, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, Côn Ngô Đế Quốc bên trong chung với đế quốc người sẽ càng ngày càng thiếu, bọn hắn giống như hai cây nổ không được cái đinh, lúc nào cũng có thể biến thành chí mạng gián độc, nhường ngươi ta ăn ngủ không yên. Cuối cùng, đế quốc lại có thể được cái gì chứ? Có lẽ chỉ là một đoạn ngắn ngủi an ổn, mà mất đi lại là đương nhiên, trực tiếp cự tuyệt cũng không phải thượng sách, dạng này sẽ chọc giận hai thế lực lớn. Chúng ta có thể khai thác kéo, vội vàng, không ba chữ nguyên tắc, có thể kéo thì kéo, có thể vội vàng thì vội vàng, nghị thiết lập không điện. Hạo Thiên những lời này, liền một bên Ngọc Giao đều nghe trợn mắt hốt mồm, đối với Hạo Thiên lau mắt mà nhìn. Huynh trưởng cùng hắn một mực tại tu luyện, không nghĩ tới hắn vậy mà đối với cục thế chính trị cũng có sâu sắc như vậy lý giải, cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Thiên Ban thưởng sau khi nghe, đột nhiên thể hồ quán định, trong mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Hạo Thiên, không khỏi cười nói: "Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà có thể thấy sâu xa như vậy." Hắn cảm khái bất phần, phu hoàng bế quan, bây giờ triều chính từ ta đại diện, bằng vào ta bây giờ lịch duyệt, xử lý những chuyện này quả thật có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, ta đối với vị trí này cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn muốn là chỉ thích tu luyện, hoặc giết địch. Đối với chính trị những thứ này, nếu không phải Trần Giang Hà muốn hắn quản lý, hắn thật sự là không muốn quản lý. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Hạo Thiên trên thân, khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới tiểu tử ngươi chưa qua thế sự, liền có thể có như thế khắc sâu kiến giải. Chương 90, Côn Ngô Đế quốc đã không hy vọng. Chương 90, Côn Ngô Đế quốc đã không hy vọng. Hạo Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự giễu, nói đến cũng là kỳ quái, chúng ta cũng không hiểu vì sao lại biết được những thứ này, tựa hồ bọn chúng liền không giải thích được xuất hiện tại trong đầu của ta. Ngay cả hắn cũng không biết vì cái gì. Trần Thiên Ban thưởng đưa ra vấn đề sau, hắn liền trong đầu nghĩ tới những thứ này, tựa như là chính mình đã sớm hiểu thôi. Trần Thiên Ban thưởng sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, hắn vô vô Hạo Thiên đầu, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, ngươi cũng đừng khoe khoang, hiểu liền đã hiểu, nào có nhiều tại sao như thế. Hạo Thiên chỉ là cười, từ chối cho ý kiến. Trần Thiên Ban thưởng nói tiếp đi, về sau ta có không biết vấn đề, liền đến hỏi ngươi, ngươi cũng không thể giả ngu. Hắn ngữ khí nghiêm túc, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. Hạo Thiên gật đầu một cái, biểu thị chính mình hiểu rồi. Tiếp đó, hắn ưỡn ngực, ra vẻ thâm trầm nói, ai, có đôi khi thông minh cũng là một loại đánh bác, hiểu đồ vật quá nhiều, cũng là một loại tịch mịch ta. Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, nhíu mày, cười ha ha, coi như ngươi ngộ tính lại cao hơn, bây giờ tu vi cũng kém hơn ta. Hắn thừa nhận mình tại trên ngộ tính không bằng Hạo Thiên, cái này khiến Hạo Thiên mừng thầm trong lòng. Hai người lại nói đùa trong chốc lát, Trần Thiên Ban thưởng liền cáo từ rời đi, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao thì tiếp tục tu luyện. Tại Nam Bộ đầu bắc một chỗ sơn mạch chỗ sâu, một đạo vết nước không gian lặng yên nứt ra, một vị tóc đỏ như diễm, thân mang xích bảo nam tử từ trong bước ra. Mặt mũi của hắn giống như lao khắc, góc cạnh rõ ràng, trên đầu một chùm tươi đẹp sợi tơ màu đỏ theo gió lay động, đôi mắt đỏ thẫm, phảng phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lộ ra vô tận uy nghiêm cùng sát ý. Hắn ngắm nhìn một phía, sơn mạch liên miên, mây mù nhiễu. Nam tử thở dài một hơi, lẩm bẩm, cuối cùng đi tới nơi này phiến trong truyền thuyết Nam Bộ đại lục, lao tổ thủ đoạn quả nhiên là thượng, vậy mà có thể đem ta để ở đây. Lông mày của hắn hơi nhíu lại trong miệng nỉ non, cũng không biết ta cái kia đệ ra sao nguyên nhân mệnh tăng hoàng tuyển, thực sự là quái thai. Lời còn chưa dứt, hắn hai mắt nhắm lại, phảng phất tại ngược dòng tìm hiểu. Một lát sau, hai mắt đột nhiên mở ra, con ngươi đỏ thẫm bên trong thoáng qua một tia hàn quang. Đúng rồi, hắn chính là chết ở Côn Ngô Đế quốc khi trước cái kia phiến hải vực. Đạo tổ, có ý tứ. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói để lộ ra một tia nghiền ngẫm cùng thiêu khích. Lần này đi về phía nam, một là vì đệ ta báo thù, hai là muốn để Côn Ngô Đế quốc hồi phi yên diệt. Hồng bào nam tử sắc mặt lạnh nhạt, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin ba khí. Nhưng vào lúc này, trong dãy núi trong bóng tối, vài đôi lập lòe u quang ánh mắt dần dần hiện ra, các lang yêu từng bước một ép sát mà đến, mắt lom lom nhìn chằm chằm vị này khách không mời mà đến. Hồng bào nam tử thấy thế, thần sắc lạnh lẽo, cái gì cấp bậc, cũng dám đối với ta có ý tưởng. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó có thể tin nóng bỏng hỏa diễm, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tấn manh quyết tán. Ngọn lửa kia giống như luyện ngục chi hỏa, trong nháy mắt đem chúng quanh lang yêu thôn phệ, liền một tia chu chéo đều không thể phát ra, liền hóa thành hư ảo. Hết thảy bình tĩnh lại sau, Hồng bào nam tử ánh mắt nhìn về phía phương xa, lão tổ căn dặn, không thể quá làm cản, chờ Côn Ngô Đế quốc hủy diệt sau đó, liền muốn lập tức trở về, bất quá, nhân tộc bên này phân tranh, ngược lại là có chút thú vị. Tự giết lẫn nhau. Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối với nhân tộc nội đấu khinh thường. Nhưng vào lúc này, một đạo nữ tử tiếng kêu cứu đột nhiên từ bên bờ rừng cây truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng nức nở, cứu mạng a, có người hay không ở đây, ta sắp phải chết. Hồng bào nam tử nghe tiếng, ánh mắt lóe lên, liếm môi một cái, tựa hồ đối với trận này bất ngờ tao ngộ cảm thấy hứng thú dặn dạo, vừa mới tới liền gặp phải nhân loại cầu cứu, phía đại lục này, xem ra so ta tưởng tượng phải thú vị nhiều lắm. Hồng Vũ 49 năm mùa đông, Côn Ngô Đế quốc đế cung trên đại điện, hàn phong xuyên thấu qua khe hở, mang đến một chút xíu hơi lạnh thấu xương. Trần Thiên Ban thưởng đứng tại thật cao bậc thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới một vị khuôn mặt nhân tử, chắp tay trước ngực, bụng lớn hơi hơi rung động tăng nhân. Vị này tăng nhân quanh thân tản ra nhu hòa Phật quang, Phật tính mạnh, cho dù là phạm nhân cũng có thể cảm nhận được phần kia trang nghiêm cùng từ bi. Đệ tử, sự kiện kia suy tính được như thế nào? Tăng nhân ngữ khí nhu hòa hỏi thăm, âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn. Trần Thiên Ban thưởng khẽ gật đầu một cái, khẽ thở dài một cái, chuyện này không thể coi thường, chỉ có thể từ phụ hoàng ta tự mình quyết nghị, ta không cách nào làm ra quyết định. Tăng nhân kia nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười, tiếp tục mở miệng, đế chủ đối với đế tử sủng ái mọi người đều biết, đế tử ý nguyện, không phải liền là đế chủ ý tứ sao? Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, sắc mặt đột biến, nhìn hằm hằm tăng nhân kia, nghiêm nghị quát lên, làm cản. Đế chủ chưa có thoái vị chi ý, Hàn Long La Hán ngôn luận như thế, chẳng lẽ là nghĩ ham ta vào bất nghĩa chi địa? Hàng Long La Hán, Vạn Phật Quốc Đắc Đạo La Hán, một thân tu vi đã tới Tam Dục Thiên Trung Kỳ, đối mặt Trần Thiên ban cho lửa giận, hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười. Là ta mạo muội, vốn lấy điện hạ thần võ anh tư, kế thừa đại vị bất quá là sớm muộn sự tình. Trần Thiên ban thưởng lạnh rên một tiếng, đánh gậy hắn lời nói, chuyện này không cần nhắc lại. Hàng Long La Hán mắt thấy Trần Thiên ban thưởng thái độ kiên quyết, liền chuyển đổi chủ đề, như vậy, điện hạ đối với tại đế quốc bên trong thiết lập Phật tự một chuyện, ý như thế nào? Trần Thiên ban thưởng lạnh lùng trả lời, chuyện này ta đã đồng ý. Hàng Long La Hán mừng thầm trong lòng, trên mặt nụ cười càng rực rỡ, không kịp chờ đợi truy vấn, cái kia nhưng mà, Trần Thiên ban thưởng lời kế tiếp giống như dội gáo nước lạnh vào đầu, nhưng đế quốc bên trong đã không dư thừa chi địa cung cấp Phật tự xây dựng, chuyện này không phải ta có khả năng quyết. Hàng Long La Hán lập tức kinh ngạc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại trở nên bình tĩnh, ai? Chúng ta thành ý tràn đầy, nhưng điện hạ tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đã như vậy, ta cũng không có những lời khác có thể nói. Lời còn chưa dứt, Hàng Long La Hán thân hình thoát một cái, đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại nhàn nhạt một câu nói trên không trung vang vọng, mong rằng điện hạ hoặc đế triều có thể tiếp nhận tiếp xuống áp lực, nguyên bản có nước ta từ trong chào hỏi, bây giờ Trần Thiên ban thưởng cười lạnh một tiếng, trong lòng biết rõ Hàng Long La Hán lời nói bên trong ý uy hiếp, nhưng hắn thái độ kiên quyết, động thủ lại như thế nào, ta còn phải cảm tạ các ngươi tặng bảo vật. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một gã hộ vệ đi tới Trần Thiên ban thưởng trước mặt, cung kính bẩm báo, điện hạ, Chí Tiên đạo tông Ngũ Hành đạo trưởng cầu kiến. Trần Thiên ban thưởng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức phân phó, để cho hắn đi vào Ngũ Hành đạo trưởng đến Thiên đạo tông trưởng lão, tu vi đã tới ba muốn ngày trước kỳ. Trong khoảng thời gian này, đúng là hắn đại biểu Chí Tiên đạo tông cùng Trần Thiên ban thưởng hiệp đàm sự nghi. Chỉ chốc lát sau, Ngũ Hành đạo trưởng bước tiến vào đại điện, khuôn mặt đạm nhiên, cũng không hiện lộ tu vi. Một hồi thời gian, Trần Thiên ban thưởng mắt thấy Ngũ Hành đạo trưởng rời đi, lắc đầu. Kết quả tự nhiên vẫn là tiếp tục trì hoãn, không có khả năng đồng thời cùng hai phe trở mặt. Chí Thiên đạo tông thái độ hòa hoãn, lại cho nhiều thời gian hơn cân nhắc. Lần này Ngũ Hành đạo trưởng cũng chỉ là nhắc đến thiết lập đạo miếu sự tình, nhìn thấy Trần Thiên ban thưởng cũng tại dây dưa, đối phương cũng không tức giận, ngược lại nhắc tới cái khác công việc. Một lát sau, Trần Thiên ban thưởng thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong đế điện, ngược lại xuất hiện tại Trần Lâm trong viện. Một bên khác, rời đi Côn Ngô đế quốc Hàng Long La Hán sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u lạnh lẽo, hắn từ trong tay áo lấy ra một đạo đưa tin phủ, thấp giọng nói, Côn Ngô đế quốc đã không hy vọng tiếng nói vừa ra. Đưa tin phủ tự động tiêu đốt, hóa thành cho tàn, tiêu tan trong không khí. Hàng Long La Hán sau đó xé rách không gian, thân ảnh biến mất tại chỗ. Chương 91, Xí Viêm Liệm Vũ tộc lại lâm chương 91, Xí Viêm Liệm Vũ tộc lại lâm Hạo Thiên mỉm cười, trong mắt lập lòe thấy rõ tia sáng, xem ra cái kia vạn vật quốc cái gọi là nguy hiểm, chỉ sợ sẽ là chính bọn hắn đem cho các ngươi ai Trần Thiên ban thưởng nếu mày, không tự chủ được gật đầu một cái, trong lòng sầu lo rõ ràng. Chỉ là không biết bọn hắn sẽ khai thác thủ đoạn gì, Côn Ngô đế quốc bây giờ không e ngại bình thường ba muốn ngày trước kỳ cường giả. Nhưng nếu là trùng kỳ lời nói Trần Thiên ban cho trong lời nói mang theo một tia trầm trọng. Hạo Thiên nghe đến đó, trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nếu như là trùng kỳ mà nói, chỉ sợ Ngọc Giao ở một bên tiếp lời nói, còn có tiền bối tại, điện hạ sẽ không đối với lao tổ của mình không có lòng tin a. Trần Thiên ban thưởng nghe vậy, lập tức lắc đầu bật cười, trong lòng sầu lo tựa hồ giảm bớt một chút, đúng vậy à, là ta quá mức qua loa. Hạo Thiên suy xét phút chốc, lại mở miệng nói, ta nghe nói điện hạ cùng trung bộ Lý gia có chỗ liên quan, nếu quả thật không địch lại, có lẽ có thể thỉnh cầu Lý gia xuất thủ tương trợ. Trần Thiên ban thưởng bất đắc dĩ thở dài, mặc dù Côn Ngô đế quốc cùng Lý gia kết minh, nhưng tất cả mọi chuyện cũng là cùng Lý Trường Sinh bàn giao. Bây giờ Lý Trường Sinh tựa hồ đi một cái thần bí chi địa, ngay cả ta cũng không biết hành tung của hắn. Ta từng hướng phụ thân của hắn hỏi thăm, nhưng hắn đối với chuyện này im lặng không nói, dường như đang kiêng kỵ cái gì. Đúng lúc này, ba người đột nhiên cảm thấy bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, Trần Thiên ban cho thần sắc chợt biến đổi, cái này dị tượng để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Xí Viêm Liệm Vũ tộc. Trần Thiên ban cho thanh âm bên trong mang theo vẻ khiếp sợ. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao ánh mắt lập tức chuyển hướng Trần Thiên ban thưởng. Chờ đợi giải thích của hắn. Côn Ngô đế quốc từng chém giết qua Xí Viêm Tường Vũ nhất tộc cường giả, Xí Viêm Liệm Vũ tộc là nắm giữ Tam Dục Thiên Đỉnh phong cường giả chấn giữ chủ tộc. Trần Thiên ban thưởng trực tiếp chỉ ra ân oán căn nguyên cùng thực lực của đối phương. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nghe xong, thần sắc động dung, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trời, một lớn một nhỏ. Trần Thiên ban thưởng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái che khuất bầu trời cực lớn Xí Viêm Liệm Vũ. Trên người hỏa diễm cháy hùng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hóa thành tro tàn. Chẳng biết lúc nào, Trần Thiên ban thưởng cảm thấy đôi mắt một hồi nhói nhói, không tự chủ được chạy xuống huyết lệ. Hắn lấy tay rủi rủi con mắt, lại phát hiện lòng bàn tay nhuộm đầy máu tươi, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Hắn hẳn là vạn Phật quốc lưu lại thủ đoạn. Trần Thiên ban cho thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hạo Thiên thấy thế, sắc mặt tỉnh táo, ngựa khí kiên định nói, bây giờ chỉ có thể thỉnh tiền bối xuất quan. Liên Trần Thiên ban thưởng dạng này cường giả đều hứng chịu tới phản vệ, có thể thấy được lần này buông xuống cường giả thực lực phi phàm. Nơi xa, Tôn Tiên Sĩ Viêm Liệm Vũ không chút kiên kỵ hướng Côn Ngô đế quốc phóng thích ra khí tức cường đại, mà những nơi khác lại không có cảm giác chút nào. Hồng bào nam tử chắp tay đứng ở cực lớn Xí Viêm Liệm Vũ trên thân, hắn vẫn như cũ duy trì hình người, mà phía dưới che khuất bầu trời Xí Viêm Liệm Vũ bất quá là hắn hóa ra hình thái. Hồng bào nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Côn Ngô đế quốc cảnh nội, dưới thân cự điểu đang hướng về Côn Ngô đế quốc cấp tốc chạy tới. Côn Ngô đế quốc chúng sinh cũng phát hiện trong thiên địa nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía chân trời, phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cỡ nhỏ thái dương, hơn nữa đang hướng về bọn hắn di động mà đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn cảm nhận được trong thiên địa nhiệt độ càng ngày càng cao, trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng bất an. Cuối cùng, Hồng Bào nam tử đi tới Côn Ngô đế quốc phía trên, từ trên cao nhìn xuống quan sát mảnh đất này. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vị cầm trong tay phất trần đạo trưởng, đang nhanh chóng chạy đến. Nhưng mà Hồng Bào nam tử chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cũng không để ở trong lòng. Mặc dù là Chí Thiên đạo tông người, nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý đạo trưởng phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị mặt mũi tràn đầy nhân từ tăng nhân, chính là Hàng Long La Hán, hắn ngăn ở đạo trưởng phía trước. "Đạo trưởng, ta muốn tìm ngươi luận bàn một chút." Hàng Long La Hán một mặt thành kính mở miệng. Đạo trưởng nhìn người tới sau, thần sắc đột biến, lập tức ánh mắt chuyển hướng hậu phương, lại nhìn về phía Hàng Long La Hán, trong giọng nói mang theo cảnh giác, "Hàng Long La Hán, ngươi muốn làm gì?" Hàng Long La Hán nghe xong, ánh mắt cười híp mắt nhìn về phía đạo trưởng, "Vũ Hành đạo trưởng, ta chỉ là muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút." Tiếng nói vừa ra, Hàng Long La Hán thân ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt Ngũ Hành đạo trưởng, Ngũ Hành đạo trưởng còn không có phản ứng lại, Hàng Long La Hán liền một tay bắt được Ngũ Hành đạo trưởng bà bay, tiếp lấy hai người biến mất không thấy gì nữa. Hai người khí tức chợt tiêu thất, Hồng Bào nam tử đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc à, mặc kệ lúc nào đều tại nội loạn, không giống yêu tộc. Đồng tâm hiệp lực, chờ yêu đế bệ hạ phục sinh, tiếp đó thống nhất thiên hạ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển rời đến Côn Ngô đế quốc. Côn Ngô đế quốc, giết ta Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc người, hôm nay ta Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc bất chấp vô cùng phong hiểm, lại thêm Chí Thiên đạo tông hiệp trợ, cuối cùng mới buông xuống đến Nam Bộ. Thanh âm của hắn băng lãnh, tràn đầy cứu hận, hôm nay chính là vì cho tộc nhân báo thù. Thanh âm này tại Côn Ngô đế quốc bầu trời quanh quẩn, đồng thời không ngừng hướng ngoại giới lan tràn. Những tu sĩ kia sau khi nghe thấy, đều lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Chí Thiên đạo tông thế mà liên hợp yêu tộc, cái này sao có thể? Nhưng một chút nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng, giống như Bại Thiên Ma tông hủy diệt liền tràn đầy quỷ dị. Còn lại mấy thế lực lớn thế mà đuổi không tới. Lập tức, bọn hắn đối với đến Thiên đạo tông sinh ra hoài nghi. Côn Ngô đế quốc bốn phía, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa hừng hực giống như cuồng nộ cự thú, đem toàn bộ đế quốc gắt gao bao khỏa. Cái kia liệt hỏa sôi trào nhảy bọn, phản phất muốn đem trong thiên địa mỗi một tấc không gian đều hóa thành một cái biển lửa, ánh lửa chiếu sáng phía chân trời, sương mù tràn ngập, giống như tận thế buông xuống. Côn Ngô đế quốc bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao, toàn bộ sinh linh đều không khỏi thần sắc trở nên khó chịu, một cỗ khô nóng cảm giác tự nhiên sinh ra. Liên tại đây trong lúc nguy cấp, một đạo tràn ngập bá đạo cùng vô tận uy nghiêm âm thanh giống như lôi đỉnh tại đế cung nội vang dội, làm cản. Thanh âm này phảng phất nắm giữ vô tận sức mạnh, trong nháy mắt chấn nhiếp tâm linh của tất cả mọi người. Ngay sau đó, những cái kia tàn phá bừa bãi hỏa diễm tại thanh âm này trùng kích vào, lại trong tích tắc biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lần ta Côn Ngô giả, chết. Lúc này, một thân ảnh như thần linh buông xuống, lặng yên xuất hiện tại Côn Ngô đế đô phía trên. Thân ảnh kia tản ra bá đạo tuyệt luân, bên ngông vô biên khí tức, phảng phất có thể chấn nhiếp thiên địa. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ cường đại sức mạnh giống như mưa to gió lớn giống như hướng về bốn phía bao phủ mà đi, đem còn lại hỏa tinh cùng khủng hoảng quét sạch sành sanh. Chương 92, phương xa chuyển đến sáng chói kiếm khí. Chương 92, phương xa chuyển đến sáng chói kiếm khí. Đạo thân ảnh này chính là Côn Ngô đế quốc đế chủ Trần Giang Hà. Hắn nguyên bản đang tại bế quan tu luyện, tìm kiếm đột phá, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng đánh tới, giống như mặt trời chói chang trên không, làm hắn không cách nào coi nhẹ. Trần Giang Hà trong lòng căng thẳng, lập tức gián đoạn bế quan, đội vàng xuất quan. Vừa xuất quan, hắn liền mắt thấy cái kia ngọn lửa hừng hực vây quanh Côn Ngô đế quốc một màn kinh người. Đương nhiên, hắn còn chưa đột phá đến Tam Dục Tiên. Trần Giang Hà đôi mắt sắc bén như dao, để lộ ra bá đạo không nguyên khí thế, hắn thẳng tắp nhìn về phía tên kia thân mang áo bào đỏ nam tử, lạnh giọng mở miệng, ngươi một cái yêu tộc, dám xuất hiện tại nhân tộc cương vực, chẳng lẽ liền không sợ vẫn lạc nơi này? Hồng bào nam tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, phản phất đối với Trần Giang Hà uy hiếp không thèm để ý chút nào. Ta tất nhiên dám xuất hiện, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Giang Hà, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trâm trọng, ngươi còn chưa tấn thăng đến Tam Dục Thiên chi cảnh, lại cũng có đảm lượng cản rỡ trước mặt ta, không thể không nói, thực sự là đủ rất rưởi. Trần Giang Hà nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào nộ khí, ngược lại đạm nhiên mở miệng, tất nhiên muốn chiến, vậy thì đánh đi. Tiếng nói vừa ra, trong đế đô một đầu hư ảo kim long hiện ra, nó vờn quanh Trần Giang Hà quanh thân, đem hắn khí thế trong nháy mắt để thăng, thực lực của hắn cũng ở đây cố lực lượng gia trì, nhảy lên đạt đến ba muốn ngày trước kỳ cảnh giới. Trong tay Trần Giang Hà xuất hiện một đạo trường kiếm màu vàng nóng, kiếm quang lấp lóe, hàn khí bức người. Hắn đem bảo kiếm dọc tại trước mặt, lưỡi kiếm vừa vặn tách rời ra hai mắt của hắn, khí lưu màu vàng nóng nhạt tại trên lưỡi kiếm nhảy vọt lấp lóe. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, song đồng hiện ra kim sắc, giống như hai quả sáng chói tinh thần. Vừa mở mắt, thể nội cái kia cổ bá đạo không nguyên kiếm ý triệt để bộc phát, hắn huy kiếm trực chỉ Hồng Bào nam tử, kiếm khí như hồng, chạm phá hư không. Hồng Bào nam tử thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc thú vị, tựa hồ đối với Trần Giang Hà kiếm đạo tạo nghệ cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đế chủ vẫn là một cái kiếm đạo cao thủ, chỉ là còn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, ngữ khí của hắn triệt để lạnh xuống, lập tức cùng Trần Giang Hà triển khai một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến đấu này dư ba chấn động Nam Bộ rất nhiều tu sĩ, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới Côn Ngô đế quốc. Hai cố cường đại sức mạnh trên không trung va chạm, kiếm quang cùng yêu lực xen lẫn, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Bây giờ trong viện, Hạo Thiên vừa muốn quay người, đột nhiên một đạo bình tĩnh vô cùng âm thanh truyền đến. Đây là lại bộc phát đại chiến. Đạo thanh âm này giống như xuân phong hóa vũ, lệnh Hạo Thiên ba người thần sắc trong nháy mắt kích động lên. Tiền bối đi ra. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trong lòng đồng thời vang lên thanh âm như vậy. Ngay sau đó, một tiếng răng rắc vang lên, viện môn ứng thanh mở ra, Trần Lâm cái kia trầm ổn thân ảnh chậm rãi bước vào trong viện. Ba người bọn họ nhìn thấy Trần Lâm, lập tức kích động chạy tới. Trần Thiên Ban Thưởng trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vội vàng, "Lão tổ, phụ hoàng ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, bây giờ chỉ có thể dựa vào lão tổ ngài." Hạo Thiên cùng một người khác cũng cung kính mở miệng, mong rằng tiền bối cứu vớt Côn Ngô đế quốc. Trần Lâm nhìn xem ba người, khẽ gật đầu một cái, bật cười nói, "Đây là Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc đến báo thù sao?" Trần Thiên Ban Thưởng đội vàng gật đầu, chau mày, "Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc xuất động một tôn Tam Dục Thiên trung kỳ cường giả, phụ hoàng còn chưa tấn thăng đến Tam Dục Thiên, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ Long khí mới có thể cùng đối phương một trận chiến." Nói đến chỗ này, thần sắc hắn buồn bã, âm thanh trầm thấp, "Có lẽ chỉ cần phút chốc, phụ hoàng liền thua trận." Trần Lâm nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, đạm nhiên cười nói, "Ngày thường nếu các ngươi càng thêm khắc khổ tu luyện, bây giờ cũng sẽ không bị động như thế, càng sẽ không bị người đánh tới cửa." Hắn cũng không phải là trách cứ, chỉ là hy vọng bọn họ có thể có cảm giác nguy cơ, có thể dành thời gian tu luyện. Ba người gật đầu một cái, Trần Thiên Ban Thưởng mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng thấy Trần Lâm làm một cái chớ lên tiếng động tác, liền ngừng sắp ra miệng lời nói. "Không đợi, sẽ có người xuất thủ, yên tâm, tôn này Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc chạy không được, ta còn phải dùng hắn tới dưỡng Trần Long đâu." Trần Lâm lời nói giống như định hải thần châm, để cho Hạo Thiên cùng Ngọc Giao yên tâm. Tất nhiên tiền bối nói như thế, vậy con này giống như Thái Dương thần điểu tất nhiên sẽ vất lạc. Trong lòng bọn họ mặc dù hiếu kỳ Trần Long là ai, nhưng lúc này rõ ràng không phải hỏi thăm thời điểm. Trần Thiên Ban Thưởng nghe nói như thế, cũng cảm thấy thở dài một hơi, lão tổ tất nhiên buông lời, vậy dĩ nhiên là có chỗ dựa dẫm. Trần Lâm ánh mắt chuyển rời đến bên ngoài đang tại kịch chiến một người một yêu, mở miệng nói, "Vẫn là xem thật kỹ hí kịch a." Ba người khác cũng đều theo Trần Lâm ánh mắt nhìn. Bây giờ, Côn Ngô đế quốc bầu trời, hai thân ảnh đang qua lại xuyên thẳng qua, Trần Giang Hà khí tức đã không ngừng rơi xuống, mặc dù người khoác bảo giáp, nhưng vẫn như cũ thụ thường không nhẹ. Hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách, lùi đến nơi xa, cầm trường kiếm màu vàng nóng cánh tay tại hơi run rẩy, rõ ràng đối mặt với áp lực lớn. Khóe miệng cũng không khỏi tự chủ tràn ra một vòng máu tươi. Hồng bào nam tử nhìn thấy Trần Giang Hà bộ dáng, khóe miệng móc ra một vòng nụ cười chế nhạo, "Bây giờ ngươi bộ dáng như vậy đã là cực hạn. Có thể cùng ta chiến lâu như thế, xem như ngươi vô thượng vinh dự, nếu ngươi tấn thăng đến ba muốn ngày trước kỳ, ta quay đầu liền đi, nhưng ngươi mới cảnh giới gì?" Hắn không phát hiện chút tổn hao nào, một điểm thương thế cũng không có, dù sao hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, hắn nhưng là Tam Dục Thiên trung kỳ. Trần Giang Hà mặt lộ vẻ âm trầm, không có mở miệng. Hồng bào nam tử nhìn thấy Trần Giang Hà không có mở miệng, lập tức càng thêm cuồng vọng mà cười, "Các ngươi Côn Ngô đế quốc vị kia ăn mặc vô cùng kỳ diệu đạo tổ, bây giờ như thế nào không thấy tới cứu ngươi?" Nói đến đây, nó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, phất phất tay, "Hẳn là sợ chết ở đây, đã sớm chạy ác cũng đúng, đối mặt sinh tử, ai có thể không sợ đâu." Nói xong, Hồng bào nam tử thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh, "Tất nhiên không xuất hiện, vậy trước tiên diệt các ngươi." Lời này rơi xuống, hắn toàn thân khí tức cầm vàng một phát, so vừa mới còn mãnh liệt hơn. Nó vừa mới còn để phòng bị kia đạo tổ, phòng ngừa đối phương đánh lén, bây giờ lâu như vậy cũng không có xuất hiện, cái kia liền đem cuộc nháo kịch này kết thúc. Vô tận biển lửa trên không trung vô căn cứ tạo ra, tạo thành một đạo hỏa vực, những cái kia biển lửa tựa hồ chịu đến ảnh hưởng gì, hướng về Hồng bào nam tử sau lưng hội tụ. Khắc thời gian, một đạo che khuất bầu trời, to lớn vô cùng liệt dương ở sau lưng hắn hiện ra. Gương mặt của nó tại liệt dương chiếu xuống, lộ ra phá lệ lóa mắt, bây giờ hắn giống như cao cao tại thượng thần chi, quan sát Côn Ngô đế quốc. Cái kia đạo liệt dương càng lúc càng lớn, phảng phất muốn nứt vỡ phía chân trời, trên bầu trời chỉ có thể biểu hiện hắn hình dáng, mà không thể một mắt nhìn hết. Lần này bộ dáng rung động thiên địa, đồng thời nam bộ đại bộ phận nhân tộc cũng cảm thấy cảm nhận được một hồi thương xót. Nhân tộc tại địa bàn của mình bị khi phụ, nhưng bọn hắn cũng không động hợp tác, đặc biệt là ngoại lai những thế lực lớn khác, bây giờ đều tại thờ ơ lạnh nhạt, tựa như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đột nhiên, tất cả mọi người không hiểu cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, một đạo kiếm ý xông thẳng lên trời, vô số kiếm khí tại bốn phía bay lên du tẩu. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia xóa kiếm ý buộc phát chỗ, Thương Thiên Tông. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí vượt ngang phía chân trời, giống như sáng chói ngân hà từ Thương Thiên Tông phương hướng chạy nhanh đến, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng sát ý, nó vạch phá bầu trời, mang theo vô thượng uy thế. Nguyên bản bị liệt dương chiếu sáng giống như ban ngày nam bộ bầu trời, bây giờ đột nhiên phảng phất bị một cái vô hình cự nhận xé qua, cái kia nóng bỏng liệt dương bị luồng kiếm khí màu trắng này ngạnh sinh sinh chém ra, bầu trời xuất hiện ngắn ngủi hắc ám. Một màn này khiến cho mọi người cũng không khỏi tự chủ cảm thấy da đầu run lên, cái kia gạt bỏ ý giống như thực chất, kinh thiên động địa, nó không chỉ là kiếm khí phong mang, càng là một loại có thể làm cho người hít thở không thông lực lượng kinh khủng. Hồng bào nam tử vốn là tràn đầy tự tin, hắn cho là chỉ cần vung tay lên, liền có thể đem Côn Ngô đế quốc hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Nhưng mà, tại đạo kiếm khí này xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động, cái loại cảm giác này, giống như là tử thần đang hướng hắn vẫy tay. Chương 93, kiếm thánh ra tay trợ Côn Ngô, bại trốn. Chương 93, kiếm thánh ra tay trợ Côn Ngô, bại trốn. Nó đột nhiên quay đầu trở lại, chỉ thấy một đạo kiếm khí vắt ngang phía chân trời, giống như rực rỡ ngân hà đổ ngược, mang theo sát ý vô tận sông thẳng mà đến. Hồng bào nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong đôi mắt cái kia xóa kiếm khí cấp tốc mở rộng, phản phất muốn đem hắn ánh mắt hoàn toàn thôn phệ. Vâng! Hồng bào nam tử trong nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt nhăn nhó, hắn không chút do dự hướng về phía trước chụp ra một trường, trực kích đạo kiếm khí kia. Trong nháy mắt, giữa thiên địa bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Phía sau hắn cái kia vầng mặt trời chói chang phản phất bị kinh động, giống như lưu tinh truy lạc, thái dương vẫn lạc nhân gian, hai cỗ sức mạnh va chạm để cho tại chỗ trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn một bên cảm nhận được liệt nhật nóng bỏng, một bên thể nghiệm đến kiếm khí kinh khủng sát ý. Tại lúc này, một cái thần bí trong không gian, Vũ Hành đạo trưởng cùng Hàng Long La Hán lẫn nhau đối mặt. Vũ Hành đạo trưởng che ngực, thở hổn hển, không cam lòng mở miệng, thì ra là thế, các ngươi không nghĩ tới Thiên Nguyên kiếm thánh hội viện trợ Côn Ngô đế quốc à? Hơn nữa, ngươi cũng không cách nào đi cứu viện, lợi dụng yêu tộc hủy diệt Côn Ngô đế quốc, cuối cùng ngươi lại xuất hiện cứu vớt chúng sinh, đối kháng Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc. Đến lúc đó, Côn Ngô đế quốc nhất định đem đối với ngươi mang ơn, cuối cùng quy y Phật, trở thành Phật tín đồ. Hàng Long La Hán bây giờ mặt lộ vẻ hung quang, đã không còn trước đây từ bi, hắn cười lạnh nói, vốn cho rằng dễ dàng liền có thể chém giết ngươi tái giá họa cho đạo tông, nhường đường tông trở thành cho hề, ngã Phật tông uy chấn thiên hạ. Không nghĩ tới ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, phá hủy ngã Phật kế hoạch. Ngũ Hành đạo trưởng trước ngực lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, khí tức càng ngày càng yếu, hắn cười khổ nói, ha ha, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý, không nghĩ tới Phật tổ cách cục nhỏ hẹp như vậy, lại lựa chọn con đường này. Hàng Long La Hán trong mắt lóe lên một tia che lấp, âm thanh lạnh lùng nói, đây là cấp trên quyết định, không người có thể thay đổi, hết thảy đều là vì nhân tộc. Ngũ Hành đạo thở dài phải bật cười, nhưng bởi vì thương thế, nhịn không được ho khan vài tiếng, hảo một cái đường hoàng lý do. Tiếng nói vừa ra, Hàng Long La Hán đã một trường đánh trúng Ngũ Hành đạo trưởng đầu người. Trong chốc lát, đầu người như dưa hấu bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi. Cũng là vì nhân tộc, chỉ cần mục đích là tốt, kết quả là tốt, thì thế nào? Hàng Long La Hán chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Tiếp đó hơi hơi không người, tuy không phải cùng trận doanh, nhưng đối phương trùng quy là vì nhân tộc. Sau đó, Hàng Long La Hán phất tay, Ngũ Hành đạo trưởng thi hài hóa thành bụi, đây là đối với cường giả sau cùng tôn trọng. Xử lý xong đây hết thảy, Hàng Long La Hán rời đi cái này thần bí không gian. Một bên khác, Hồng Bào nam tử ở đó liệt dương cùng kiếm khí va chạm trong nháy mắt thiên băng địa liệt. Sắc mặt của hắn chợt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy đối trước mắt cảnh tượng khó có thể tin. Bên dưới một kiếm, muốn ta vẫn lạc. Cái này ý tưởng đáng sợ giống như một cái đao sắc bén, cắt đứt tinh thần của hắn. Ngay sau đó, thần sắc của hắn lần nữa bị biến, cảnh tượng trước mắt để cho trong lòng của hắn sợ hãi giống như nước thủy triều tuôn ra. Cái kia che khuất bầu trời liệt dương bây giờ lại như là yếu ớt pha lê, dần dần hiện đầy vết rách. Giang giáp thanh thúy vỡ tan âm thanh xẹt qua chân trời, liệt dương bên trên khe hở giống như một tấm lan tràn mạng nhện, trong nháy mắt huyết tán ra. Vạn Phật tông con lửa chọc nhóm, dám như thế lớn ta. Nội tâm của hắn cuồng nộ gào thét, sử dụng ra tất cả bộ liếng, thậm chí không tiếc nuốt đan dược, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản kiếm khí phong mang. Ngay sau đó, hắn không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thế nhưng khuôn mặt lại càng ngày càng tái nhợt, giống như bôi lên một tầng bóng ma tử vong. Phanh! Cái kia xóa liệt dương tại kiếm khí phía dưới cuối cùng phát toái, một phân thành hai. Mọi người mắt thấy liệt dương nội bộ năng lượng kinh khủng, đó là đủ để phần thiên diệt địa xí nhiệt chi lực. Kiếm khí tại chém rách liệt dương sau, cũng chậm rãi tan đi trong trời đất. Hồng Bào nam tử miệng lớn thở dốc, trên mặt toát ra sống sót sau hai nạn may mắn, hắn chặn một kiếm này. Bằng không này kiếm chém xuống, nó sợ là không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, hai mắt đột nhiên trừng lớn, một vòng kịch liệt đau nhức giống như một cái dao nhọn, mạnh liệt đâm trái tim của hắn. Nó cúi đầu xuống, chỉ thấy một thanh kim sắc trường kiếm vững vàng cắm ở ngực của hắn ở giữa, máu đỏ tươi từ trên lưỡi kiếm nhỏ xuống, huyết dịch kia chỗ rơi xuống đất, không gian phảng phất bị nhen lửa, bốc cháy lên ngọn lửa ngực. Trần Giang Hà thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay không phải Côn Ngô đế quốc tận thế, mà là tử kỷ của ngươi. Hồng Bào nam tử khó khăn mở miệng, khoe miệng không tự chủ được tràn ra máu tươi, hắn cắn răng gạt ra một câu, hèn hạ. Ngay tại Trần Giang Hà chuẩn bị một trường kết thúc tính mạng của hắn lúc, Hồng Bào nam tử trong đôi mắt đột nhiên dấy lên một đoàn ngọn lửa kinh khủng, trong chốc lát, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng sức mạnh lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Nóng bỏng khí lãng xung kích bốn phương tám hướng, cho dù là Trần Giang Hà cũng không thể không vì đó động dung. Hồng Bào nam tử vậy mà lần nữa thiêu đốt tinh huyết, mặc dù thực lực đã mười không còn một, nhưng phần này quyết tuyệt vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc. Trường kiếm màu vàng nóng tại này cổ khí lãng bên trong bị hất bay, Hồng Bào nam tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Giang Hà, âm thanh mang theo vô tận cửu hận, ta không lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, thiên hạ đem không người lại có thể giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn hóa thành một đạo ánh sáng đỏ tươi, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trần Giang Hà đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trong lòng biết rõ cho dù đối phương trọng thương, muốn lấy hắn tính mệnh cũng là khó như lên trời. Vừa mới một kiếm kia, bất quá là để cho đối phương thương thế càng nặng thôi. Trong lòng của hắn thở dài, thực lực của mình còn là chưa đủ. Nhưng mà, Thiên Nguyên kiếm thánh tại sao lại xuất thủ tương trợ, cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Từ đầu tới đuôi, không thấy tộc khác cường giả ra tay, Thiên Nguyên kiếm thánh cử động lần này không thể nghi ngờ trở thành mục tiêu công kích. Sợ lần này đi qua Thiên Nguyên kiếm thánh hội có phiền phức, không được. Trong lòng Trần Giang Hà biết rõ, chuyện này đi qua, Côn Lô đế quốc nhất thiết phải cho Thiên Nguyên kiếm thánh một chút đền bù. Nếu thực lực mình đầy đủ, cần gì người khác giúp đỡ, cũng sẽ không để thế lực khác chế giễu. Hắn quay người mặt hướng Côn Ngô đế quốc chúng sinh, trầm giọng nói, là bản đế chủ vô năng, không thể bảo hộ các ngươi an toàn. Nói đi, hắn hơi hơi cúi đầu, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất thiết phải đột phá đến Tam vực dục thiên bằng không Côn Ngô đế quốc đem mặc người ức hiếp. Côn Ngô chúng sinh nhìn thấy đế chủ thái độ, đều lệ nóng doanh trọng, nội tâm dâng lên một cỗ xấu hổ. Bọn hắn biết rõ, không thể lúc nào cũng ỷ lại đế chủ, chính mình cũng cần phải cố gắng tu luyện, ít nhất trong tương lai thời kỳ, có thể một mình đảm đương một phía. Bọn hắn thân là Côn Ngô đế quốc một thành viên, tự nhiên cũng hy vọng Côn Ngô đế quốc cường đại lên. Nam bộ tất cả cường giả thu hồi ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía Thương Thiên Tông, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Thiên Nguyên kiếm thánh thực lực mạnh mẽ quá đáng, bây giờ lại trợ Côn Ngô đế quốc, nếu hai thế lực lớn liên thủ, toàn bộ Nam Bộ hoặc sẽ nên đón mới cách cục. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Thánh vì cái gì trợ giúp Côn Ngô Đế Quốc, cái nghi vấn này giống như mê vụ, khốn nhiễu lòng của mỗi người. Chương 94, nhìn thí chủ không muốn luân hồi, vậy liền để bẩn tăng độ hóa ngươi, quay về ngã Phật ôm ấp. Chương 94, nhìn thí chủ không muốn luân hồi, vậy liền để bẩn tăng độ hóa ngươi, quay về ngã Phật ôm ấp. Bây giờ, trong viện ba người mắt thấy Thiên Nguyên Kiếm Thánh ra tay, trong lòng đồng dạng nổi lên nghi ngờ gợn sóng. Nhưng mà, nghĩ lại, đối phương cũng là nhân tộc, có lẽ là đối với yêu tộc làm càn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhìn từ góc độ này, Thiên Nguyên Kiếm Thánh tham gia tựa hồ cũng có thể giải thích được. Trần Thiên Ban Thưởng từng nghe nói, Thiên Nguyên Kiếm Thánh từng đem tông môn xung quanh yêu thú chém tận giết tuyệt, có thể thấy được hắn đối với yêu thú cũng không hào cảm. Nhưng Vạn Phật Quốc lần này cử động, lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn vậy mà có thể để cho đông đảo thế lực án binh bất động, hoặc giả thuyết là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu như là cái trước, vậy nói do Vạn Phật Quốc chủ tính đã lâu, thế lực không thể khinh thường. Bất quá, Trần Thiên Ban cho ánh mắt rời đi trên thân Trần Lâm, mang theo nghi hoặc mở miệng, "Lão tổ, cái kia Hồng Bảo nam tử mặc dù chạy trốn, nhưng cũng không nhất định liền chết ta." Hạo Thiên cùng một người khác đồng dạng trong lòng còn nghi vấn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm lại cười thong dong, hơi hờn nói, "Cần gì phải gấp gáp, ta nói là hắn chết, cũng không có nói là chết ngay bây giờ, nói không chừng hắn một hồi liền sẽ chết." Trần Thiên Ban Thưởng ba người nghe vậy, càng thêm cảm thấy lẫn lộn, lão tổ ngài lại không tự mình động thủ, hắn làm sao có thể chết? Hơn nữa, sau khi chết thi hài làm sao có thể xuất hiện ở đây, chứng minh tử vong của hắn? Chẳng lẽ còn có những người khác sẽ giúp lão tổ ra tay? Trên đời này nào có nhiều như vậy người hảo tâm? Chờ đã. Đột nhiên, Trần Thiên Ban Thưởng trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, hắn trừng lớn hai mắt, thốt ra, "Lão tổ, Thiên Nguyên Kiếm Thánh không phải là ngài người a?" Trần Lâm chỉ là cười không đáp, nụ cười kia lại tựa hồ như đã bao hàm thiên ngôn bản ngữ. Hai người khác sau khi nghe xong, cũng trong nháy mắt liên tưởng đến khả năng này. Nếu không phải như thế, Thiên Nguyên Kiếm Thánh tại sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp Côn Ngô Đế Quốc? Hơn nữa, xuất thủ của hắn không thể nghi ngờ đã cùng bạn Phật Quốc kết cửu án. Giải thích hợp lý nhất chính là Thiên Nguyên Kiếm Thánh cuối cùng sẽ ra tay chém giết Hồng Bảo nam tử. Trần Thiên Ban Thưởng trong lòng ba người không khỏi đối với Trần Lâm thần thông quảng đại cảm thấy kính sợ, vị lao tổ này thủ đoạn quả nhiên cao thâm mặt chắc. Một bên khác, Hồng Bảo nam tử bây giờ đang ẩn nấp thân hình, lao nhanh thoát đi hiện trường, trong lòng của hắn tràn đầy đối với Thiên Nguyên Kiếm Thánh hận ý. Đáng chết Thiên Nguyên Kiếm Thánh, nếu có cơ hội rơi vào trong tay của ta, ta nhất định nhường ngươi hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Nội tâm của hắn mắng, đối với Thiên Nguyên Kiếm Thánh ra tay cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Thiên Nguyên Kiếm Thánh chặn ngang một cước, hắn làm sao đến mức chật vật như thế? Còn có những cái kia Vạn Phật Tông con lựa chọn, vậy mà không ngờ rằng Thiên Nguyên Kiếm Thánh hội đột nhiên tham gia. Đang nhanh chóng chạy trốn sau một lát, Hồng Bảo nam tử đã tới một chỗ ẩn nút sơn lâm, hắn dừng thân hình chuẩn bị ở chỗ này khôi phục thực lực. Nhưng vào lúc này, một âm thanh ôn hòa tại yên tĩnh núi rừng bên trong vang lên, xem ra thí chủ chuyến này cũng không thuận lợi. Theo âm thanh, Hàng Long La Hán từ chỗ tối chậm rãi đi ra, hắn một mặt nhân tử, chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Hồng Bảo nam tử. Hồng Bảo nam tử nhìn thấy Hàng Long La Hán, lửa giận trong lòng lập tức tìm được thổ lộ mở miệng, hắn tức giận rít gào lên, "Con lựa chọn, ngươi không phải nói sẽ cản bọn họ lại sao? Cái kia Thiên Nguyên Kiếm Thánh vì cái gì còn có thể ra tay, nếu không phải như thế, ta sao sẽ như thế chật vật chạy trốn?" Hàng Long La Hán nghe được Hồng Bảo nam tử chỉ trích, sâu trong mắt thoáng qua một tia hàn mang, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì từ bi chi sắc, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta chính xác chặn lại, nhưng người nào ngờ tới Thiên Nguyên Kiếm Thánh hội đột nhiên ra tay, bây giờ chỉ có thể thảo luận kỹ." Nói xong, Hàng Long La Hán bước chân tại trong lúc lơ đãng chậm rãi tới gần Hồng Bảo nam tử. Hồng Bảo nam tử cũng không phát giác được Hàng Long La Hán cử động, hắn vẫn đang tức giận trong tâm tình của không cách nào tự kiềm chế. "Ha ha, cũng bởi vì ngươi một cái không nghĩ tới ta liền gặp lớn như vậy oan khuất." Trong lời nói mang theo trào phúng, đồng thời cũng để lộ ra hắn muốn có được bồi thường tâm tư. Hàng Long La Hán vẫn như cũ mặt lộ vẻ nhân từ, khẽ gật đầu một cái, "Chúng ta cũng bỏ ra không thiếu cố gắng, vì để cho ngươi có thể yên tâm làm việc, ta đã đi trước chém giết một vị đạo tông Tam Dục Thiên Cường giả. Chỉ tiếc cái kia Tam Dục Thiên Cường giả thủ đoạn nhiều, chỉ hoãn thời gian của ta, mới khiến cho Thiên Nguyên Kiếm Thánh có cơ hội ra tay." Hồng Bảo nam tử nghe xong, trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Nhân tộc nội loạn quả nhiên nghiêm trọng, nhưng Hàng Long La Hán thủ đoạn cũng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lại có thể không chút do dự đối với đồng tộc hạ thủ, hơn nữa còn là tại yêu đế sắp phục sinh lúc. Ngay sau đó, Hồng Bảo nam tử nheo cặp mắt lại, ánh mắt như lao, chăm chú nhìn Hàng Long La Hán, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn nói, "Bây giờ ta bị thua, trong nhân tộc không biết bao nhiêu người đối với ta nhìn chằm chằm, nhất là cái kia kiếm thánh. Ngươi nhanh cho ta tìm một cái chỗ quất, nếu ta chết, các ngươi cũng đừng hòng đào thoát liên quan." Trong giọng nói của hắn mang theo uy hiếp, đồng thời chú ý tới Hàng Long La Hán tại từng bước ép sát, trong lòng cảnh giác lập tức nhắc tới cao nhất. Hàng Long La Hán nghe vậy, không tỏ ý kiến gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, mở miệng nói, "Thí chủ trợ giúp chúng ta, mặc dù cuối cùng không thể thành công, nhưng chúng ta tự nhiên sẽ vì thí chủ cung cấp một cái an toàn chỗ ẩn thân." Gặp Hồng Bảo nam tử lộ ra vẻ cảnh giác, Hàng Long La Hán trong lòng sáng tỏ, đối phương có lẽ phát giác cái gì, thế là hắn không có tiếp tục hướng phía trước, mà là chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, "Thí chủ mời đi theo ta." Hắn thấp giọng nỉ non, lập tức quay người đi đến, Hồng Bảo nam tử theo sát phía sau, một bước không dám buông lỏng, lòng cảnh giác không chút nào giảm. Đi đến một nơi thời điểm, Hàng Long La Hán đột nhiên ngừng lại. Đi tới một chỗ u thâm chi địa, Hàng Long La Hán đột nhiên dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trên gầm thét, "Làm cản, ai dám nhìn trộm?" Biến hóa bất thình lình, để cho Hồng Bảo nam tử trong lòng cả kinh, trong chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên trên. chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại vô bằng trường ấn, mang theo áp đảo tính khí thế, hướng về một người một yêu đè xuống. Ngay tại hồng bào nam tử lực chú ý bị hấp dẫn đến phía trên trong nháy mắt, Hàng Long La Hán nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt mỉm cười. Hưu, một đạo tiếng xe gió băng lên, hồng bào nam tử còn chưa phản ứng lại, liền cảm giác ngực đau xót, một cú kịch lực trực thấu thể nội. Phúc, hắn miệng lớn phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy không dám tin, khó khăn túi lầu xuống, chỉ thấy ngực xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Mà phía sau hắn, nhưng là một mặt thành kính, đỉnh đầu chân bóng không phát nam tử trung niên, ngựa khí lạnh nhạt, thí chủ, thân là yêu nghiệt, dám bước vào nhân tộc địa vực, ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi những thứ này con lựa chọn, thủ đoạn quả nhiên cao minh. Hồng bào nam tử cực kỳ tức giận, thể nội tuôn ra một cỗ cuồng loạn sức mạnh, hắn càng là muốn tự bạo. Nhưng vào lúc này, bầu trời một trường kia đột nhiên thu nhỏ, đồng thời thay đổi vị trí phương hướng, tinh chuẩn rơi vào hồng bào nam tử trên đầu, gắng gượng chế trụ hắn tự bạo ý niệm. Lại là một đạo tăng nhân thân ảnh. Hàng Long La Hán chậm rãi quay người, dạo bước đi đến hồng bào nam tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí lạnh nhạt, ngươi tất nhiên thất bại, liền lại không giá trị lợi dụng, ta vạn vật tự chính là chính đạo đại tông, có thể nào cùng yêu tộc làm bạn? Ngươi là bị Thiên Nguyên Kiếm Thánh sở giết. Nói xong, Hàng Long La Hán chậm rãi nâng tay phải lên, trên tay phải quanh quần sáng chói Phật quang. Hồng bào nam tử nghe vậy, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế trở mặt vô tình. Đáng chết con lựa chọn, liền không nên tín nhiệm những thứ này xuất sinh. Yêu đế sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ngũ đại yêu thánh cũng là, ta lão tổ càng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trong giọng nói của nó tràn đầy hoảng sợ, nói năng lộn xộn, hoảng loạn không thôi. Hàng Long La Hán lại mặt không đổi sắc, Phật quang chiếu rọi tại trên gương mặt của hắn, lộ ra càng thánh khiết, nhìn thí chủ không muốn luân hồi, cái kia liền để bẩn tăng độ hóa ngươi, quay về ngã Phật ôm ấp. Tay của hắn chậm rãi hướng về Hồng Bảo nam tử tìm kiếm, Hồng Bảo nam tử vừa kinh vừa sợ, giãy giụa hô to, con lựa chọn, ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Các ngươi những thứ này giả nhân giả nghĩa con lựa chọn. Nhưng mà, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, Hàng Long La Hán động tác trên tay vẫn như cũ kiên định cấp tốc. Chương 95, thực sự là một hồi trò hay a chương 95. Thực sự là một hồi trò hay a, thí chủ quay về ngã Phật ôm ấp còn có thể tha chết cho ngươi, đến đang mở. Hàng Long La Hán lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, ngược lại là thú vị, vạn Phật tự cùng yêu tộc liên hợp ở một chỗ sao? Thực sự là một hồi trò hay a. Nghe được thanh âm này, Hàng Long La Hán thần sắc đột biến, lập tức thu tay lại, quay người nhìn về phía phía trên. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lam đang ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy mấy người một yêu, màu lam hư ảnh xung quanh còn cuốn từng sợi kiếm mang, giống như kiếm đạo chúa tể uy nghiêm. Chính là Thiên Nguyên Kiếm Thánh cũng chính là Trần Lâm Đạo Pháp Thần Chi. Hàng Long La Hán ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, con người co lại nhanh chóng, nhưng trong nháy mắt, trên mặt của hắn liền phủ lên một bộ từ bi mỉm cười. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng Thiên Nguyên Kiếm Thánh cung kính thi lễ, trong miệng than nhẹ, A Di Đà Phật, đa tạ kiếm thánh đem này yêu trọng thương, chúng ta mới có thể thuận lợi bắt. Bây giờ, chúng ta muốn đem này yêu mang về Phật môn, do Phật tổ tự mình thẩm phán. Hắn vừa nói lời cảm tạ một bên xảo diệu chỉ ra Hồng Bảo nam tử vận mệnh, ám chỉ kiếm thánh không thể đem hắn chém giết. Hàng Long La Hán trong lòng sáng tỏ, Thiên Nguyên Kiếm Thánh mục đích chuyến đi này nhất định là vì chém giết Hồng Bảo nam tử. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải ở trên việc này cho thấy lập trường. Đạo Pháp Thần Chi nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh đáp lại, kỳ thực ta tử vừa mới bắt đầu liền ở chỗ này. Câu nói này giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt để cho Hàng Long La Hán thần sắc trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới, kiếm thánh dĩ nhiên thẳng đến đang âm thầm quan sát. Hàng Long La Hán nhịn không được liếc qua Hồng Bảo nam tử, trong lòng thầm mắng, chạy trốn cũng không hiểu đến thanh lý vết tích, thật là đáng chết. Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt như băng, nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Kiếm Thánh lần này đến đây, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Trong giọng nói của hắn để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, quên thân tản mát ra một cỗ cảm giác gác bách mãnh liệt. Đạo Pháp Thần Chi ánh mắt lại rơi tại Hồng Bảo nam tử trên thân, Hồng Bảo nam tử phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng, nếu Kiếm Thánh có thể cứu ta một mạng, ta nguyện đem ta biết hết thảy toàn bộ cáo chi. Hàng Long La Hán trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sắc ý tỏa ra, hắn nổi giận nói, yêu nghiệt, dám nhiễu loạn nhân tộc ta, tội đáng chết vạn lần. Lời còn chưa dứt, hắn đã là một trưởng vô hướng Hồng Bảo nam tử đầu người. Nhưng mà, một đạo kiếm khí đột nhiên xẹt qua, nặng nề mà chạm tại hắn phía trước, ngăn trở hành vi. Đạo Pháp Thần Chi bình tĩnh hỏi, La Hán đây là cớ gì? Hàng Long La Hán bây giờ diện mục dữ tợn, tất nhiên kiếm thánh đã sớm biết hết thảy, vậy thì không cần giấu giếm nữa. Hắn lập tức đối với hai vị khác tăng nhân hét lớn, giết hắn. Hai vị kia tăng nhân nghe vậy, lập tức động thủ muốn lấy Hồng Bảo nam tử tính mệnh. Nhưng vào lúc này, Đạo Pháp Thần Chi trong mắt kiếm quang lóe lên, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt bay ra, chính xác không sai lầm đâm xuyên qua hai tên tăng nhân mi tâm. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Hồng Bảo nam tử thấy thế, mừng rỡ trong lòng, gò bó đã giải, hắn lập tức khôi phục sức mạnh. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp bỏ chạy, liền cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Chẳng biết lúc nào, bốn phía đã hiện đầy bốn thanh lợi kiếm, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, trực chỉ Hồng Bảo nam tử. Hồng Bảo nam tử sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, trang diện khẩn trương đến cực điểm, dương cung bạc kiếm. Hàng Long La Hán mắt thấy hai vị tăng nhân đột tử, phẫn nộ giống như núi lửa bộc phát, hắn đột nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Đạo Pháp Thần Chi tức giận chất vấn, "Kiếm Thánh, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Tây Bộ Phật tự là đi sao?" Thanh âm của hắn giống như lôi đình nổ tung, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi giết ta Phật môn người, cho dù ngươi kiếm thánh tại Tam Dục Thiên Trung kỳ ngang dọc vô địch, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hàng Long La Hán thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý vô tận. Đối mặt Hàng Long La Hán chỉ trích, đạo pháp thần chi ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người hắn, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Dù vậy, nếu chuyện này đem ra công khai, Phật môn lại có thể thế nào ngăn cản người trong thiên hạ ung dung miệng? Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái lập loè hàn quang bạch kiếm. Hàng Long La Hán giận quá thành cười, âm thanh lạnh lẽo, tốt tốt tốt, hôm nay liền để bản La Hán lãnh giáo một chút thiên nguyên kiếm thánh thực lực, xem ngươi là có hay không thật sự danh bất hư truyền. Lời còn chưa dứt, Hàng Long La Hán thân ảnh đã giống như ánh chớp lướt đi, trong tay xuất hiện màu vàng thiền trượng, ngay sau đó huy sái xuất ra đạo đạo Phật quang, xông thẳng đạo pháp thần chi mà đi. Đạo pháp thần chi trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay bạch kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí giống như cầu vồng quán nhật, trong nháy mắt hóa giải Hàng Long La Hán thế công. Hai người giao thủ, lập tức lâm vào một hồi chiến đấu kịch liệt. Hàng Long La Hán thiền trượng vũ động, Phật quang rực rỡ, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn đều tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế sức mạnh, tránh tác động đến ngoại giới. Mà đạo pháp thần chi kiếm pháp cao siêu, kiếm khí ngang dọc, mỗi một lần phản kích đều vô cùng tinh chuẩn, làm người ta nhìn mà than thở. Trong chiến đấu, hai người thân ảnh giao thoa, Phật quang cùng kiếm khí xen lẫn, tạo thành một bức rực rỡ đến cực điểm hình ảnh. Hàng Long La Hán trong chiến đấu càng dũng mãnh, thiền trượng bên trên Phật quang như là mặt trời chói chang lóa mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh chấn khắp nơi, thi triển ra Phật môn tuyệt học Hàng Long Thập Bát Trưởng. Mỗi một trưởng kích ra, trưởng phong lan lộn, giống như chân long buông xuống, thế không thể đỡ, uy mãnh vô cùng. Nhưng mà, đối mặt Hàng Long La Hán mãnh liệt thế công, đạo pháp thần chi nhưng như cũng duy trì tỉnh táo sắc mặt, trong tay bạch kiếm múa tự nhiên, đem Hàng Long La Hán công kích từng cái hóa giải, giống như cẩn thận thăm dò, thành thạo điêu luyện. Ngay tại Hàng Long La Hán thế công liên tục lúc, đạo pháp thần chi đột nhiên cười lạnh một tiếng, kiếm thế đột biến, kiếm quang giống như mưa như chút nước xuống, trong nháy mắt đem Hàng Long La Hán bao phủ tại trong một mảnh ma kiếm. Hàng Long La Hán sắc mặt nghiêm trọng, thiền trượng lao nhanh vũ động, tính toán ngăn cản cỗ này cường đại kiếm thế, nhưng ở cái này kinh thiên kiếm quang phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là lộ ra lực bất tòng tâm. Một đạo kiếm quang phá vỡ Hàng Long La Hán phòng ngự, giống như lưỡi dao vạch phá tơ lụa, phá vỡ bờ vai của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ tăng bảo, giống như nở rộ hồng liên, nhìn thấy mà giật mình. Hàng Long La Hán kêu đau một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt lộ ra nồng nặc không cam lòng cùng chấn kinh. Đạo pháp thần chi cũng không thừa thắng xông lên, mà là thu kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hàng Long La Hán, ngựa khí bình tĩnh nói: "La Hán không phải muốn thử bản tọa thực lực sao, bây giờ như thế nào rút lui?" Trong lời nói để lộ ra đối với Hàng Long La Hán khinh thường cùng trào phúng. Hàng Long La Hán che lấy bả vai, trong mắt lóe lên một tia âm độc chi sắc, chính mình cũng không phải là Thiên Nguyên kiếm thánh đối thủ. Nhưng hắn tin tưởng, đối phương cũng không dám dễ dàng lấy tính mạng mình, bởi vì cái chết của hắn sẽ mang tới vô tận phiền phức cùng kết quả. "Lần này thả ta rời đi, giữa chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hàng Long La Hán kiêng kỵ nhìn về phía đạo pháp thần chi âm trầm mở miệng, tính toán dùng cái này thoát thân. Nhưng mà, đạo pháp thần chi cũng không bởi vậy có chút dao động, hắn biết rõ hôm nay như phóng Hàng Long La Hán rời đi, tất thành hậu họa. Thế là, tại Hàng Long La Hán tiếng nói vừa ra lúc, đạo pháp thần chi lần nữa huy kiếm. Lần này, đạo pháp thần chi không còn bảo lưu, kiếm quang như giải lụa huy sái mà ra, thẳng đến Hàng Long La Hán yếu hại. Hàng Long La Hán mặc dù thụ thương, nhưng vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, thiền trượng quét ngang, tính toán ngăn trở một kích chí mạng này. Nhưng mà, kiếm quang nhất chuyển, như là du long giống như vòng qua Hàng Long La Hán phòng ngự, đâm thẳng nó trái tim. Hàng Long La Hán trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn kiếm quang tới gần, lại không cách nào tránh né. Tại cái này sống có lúc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân Phật quang tăng gọn, vậy mà liều lĩnh đón đỡ đạo pháp thần chi một kiếm này. Kiếm quang giống như phá sóng chi nhạy bén, đâm rách cơ thể của Hàng Long La Hán, máu tươi giống như suối phun giống như bắn tung tóe mà ra, tươi đẹp huyết hoa trên không trung nở rộ, Phật quang tại thời khắc này ảm đạm xuống, phản phất bị kiếm quang thôn phệ. Cơ thể của Hàng Long La Hán tại kiếm quang mãnh liệt trùng kích vào, đã mất đi cân bằng, giống như bị kéo như diều đứt dây, vô lực bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, khí tức hoàn toàn không có, sinh mệnh hỏa hoa tại thời khắc này dập tắt. Đạo pháp thần chi chậm rãi thu hồi kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàng Long La Hán thi hải, ánh mắt bên trong không có một tia ba động. Chương 96, hay là trực tiếp siêu hồn thuận tiện. Chương 96, hay là trực tiếp siêu hồn thuận tiện. Hồng bào nam tử mắt thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Thiên Nguyên kiếm thánh thực lực, thật sự là làm cho người sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia, từ Thương Thiên Tông tật trạm mà đến, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Bây giờ, hắn lại nhẹ nhõm chém giết Hàng Long La Hán. Kinh khủng như vậy, nếu bọn họ hai người liên thủ đối kháng Thiên Nguyên kiếm thánh chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Như thế nào sinh ra khủng bố như thế đại kiếm tu? Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được một đạo sắc bén ánh mắt đánh tới, không tự chủ được run rẩy lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nguyên kiếm thánh đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn dọa đến dùng mình, một giây sau, đạo pháp thần chi đã xuất hiện tại hắn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hồng bào nam tử cấp tốc điều chỉnh tâm tính, vội vàng mở miệng nói: "Ta nguyện vì kiếm thánh cống hiến sức lực, đồng thời đem ta biết hết thể nói cho kiếm thánh, chỉ cầu kiếm thánh có thể tha ta một mạng. Ta nguyện vì kiếm thánh truyền lại tin tức, vì kiếm thánh hiệu lực." Hắn biết rõ, chính mình nắm giữ tin tức là hắn bảo toàn tánh mạng át chủ bài. Hơn nữa, những tin tức này rất có giá trị. Đạo pháp thần chi ngay vậy, ngữ khí bình tĩnh như không hề bận tâm, chậm rãi nói: "Ngươi biết đồ vật, ta siêu hồn một thuật, không phải có thể nhẹ nhõm thu được. Cần gì phải tốn công tốn sức như thế?" Hồng bào nam tử nghe thấy câu nói này sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng biết rõ, lần này nói tuy không chế khả kích, lại làm cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, ta nguyện ý vì kiếm thánh đại nhân ra sức châu ngựa. Hắn vội vàng tỏ thái độ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, ta đều có thể vì ngài truyền lại tin tức, trở thành ngài tại cái này hai tộc thái mắt. Hơn nữa, ngài thủ hạ đem thêm một cái tam dục thiên trung kỳ cường giả. Hắn ném ra ngoài vốn liếng cuối cùng, trong mắt lập loè chờ mong. Đây là vốn liếng cuối cùng, nếu đối phương vẫn như cũ thờ ơ, vậy hắn thật là cùng đường mặt lộ, chỉ có một con đường chết. Đạo pháp thần chi nghe xong, vẫn như cũ bình tĩnh mở miệng, đây cũng là một hiếm có chỗ tốt. Câu nói này để cho hồng bào nam tử phảng phất thấy được một chút hy vọng sống, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy hy vọng. Chỉ là, ta làm sao có thể cam đoan ngươi trung thành thần phục với ta? Đạo pháp thần chi ném ra ngoài một cái chí mạng vấn đề, ánh mắt như lao, đâm thẳng hồng bào nam tử nội tâm. Hồng bào nam tử trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới một cái biện pháp, kiếm thánh đại nhân có thể cho ta hạ độc, hoặc sử dụng khác khống chế thủ đoạn. Dù sao, chỉ có ngài tự mình ra tay, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn cuối cùng lời nói này, vừa biểu lộ lòng trung thành của mình, lại tính toán chiếm được đạo pháp thần chi hảo cảm. Nhưng mà, đạo pháp thần chi lại cười cười, ngựa khí bình tĩnh lại để lộ ra vô tận hàm ý, cần gì phải phiền toái như vậy còn nữa, ngươi bây giờ thất bại thảm hại, còn cùng Tây Bộ thế lực hợp tác, ngươi sau khi trở về, còn có thể được coi trọng sao? Tây Bộ thế lực thủ đoạn, yêu tộc cũng kiêng kỵ ba phần. Ngươi nếu là kế hoạch thành công con hảo, nhưng nếu kế hoạch thất bại, giá trị của ngươi đem giảm bớt đi nhiều. Nói không chừng, ngươi sau khi trở về còn có thể chịu đến đề ra nghi vấn, thậm chí hậu quả nghiêm trọng hơn. Phiền toái như vậy, thực sự quá dường dà. Theo đạo pháp thần chi tiếng nói rơi xuống, hồng bào nam tử sắc mặt càng tái nhợt, phảng phất thấy được bóng ma tử vong. Sau một khắc, một đạo bàn tay vô thanh vô tức rơi vào đỉnh đầu của hắn. Hay là trực tiếp xem xét trí nhớ của ngươi tới thoải mái, đạo pháp thần chi âm thanh lạnh nhạt đến cực điểm. Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi trên tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh, trong nháy mắt bao trùm hồng bào nam tử đầu người. Nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua, đạo pháp thần chi thu về bàn tay, nhẹ nhàng nỉ non, thì ra còn có nhiều bí mật như vậy tồn tại. Nói xong, hắn vung tay một cái, hồng bào nam tử cùng hàng long la hán liền tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong đây hết thảy, đạo pháp thần chi thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại Thương Thiên Tông, ánh mắt như điện, đột nhiên nhìn về phía trước. Phía trước, một bóng người đứng bình tĩnh ở nơi đó, đó là một người mặc cũ nát cả sa tăng nhân. Tăng nhân bốn phía còn cuốn nhàn nhạt Phật quang, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia Phật quang lộ ra càng rực rỡ chói mắt. Tham kiến kiếm thánh. Tăng nhân hướng về đạo pháp thần chi hơi hơi không người, âm thanh bình tĩnh mà hữu lực. Đạo pháp thần chi ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, không biết cao tăng là ai, tới đây có gì muốn làm. Tăng nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bần tăng phục hộ La Hán, hôm nay chuyên tới để nơi đây, nghe qua kiếm thánh thực lực siêu quần, chuyên tới để thỉnh giáo. Phục hộ La Hán. Đạo pháp thần chi trong lòng khẽ nhúc nhích, chính mình vừa mới đánh chết hàng long La Hán, lại tới một cái phục hộ La Hán. Hơn nữa tên của bọn hắn ngược lại có chút ý tứ. Vừa mới bản tọa huy kiếm chém yêu, hao tổn khá lớn, La Hán bây giờ đến đây, bản tọa chỉ sợ không cách nào toàn lực đánh với ngươi một trận, thắng mà không võ, thất bại không cam lòng. Đạo pháp thần chi bình tĩnh đáp lại. Phục hổ La Hán nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười to nói, ha ha ha, cái kia bản La Hán liền chỉ dùng bảy thành thực lực, như thế nào? Thấy đối phương khăng khăng muốn chiến, đạo pháp thần chi khẽ thở dài một cái, ngựa khí đạm nhiên, đã như vậy, bản tọa liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phục hổ La Hán tại chiến đấu sắp bắt đầu phía trước, đột nhiên mở miệng, đúng. Kiếm thánh đối với yêu tộc thấy thế nào? Đạo pháp thần chi bình tĩnh mở miệng, loạn nhân tộc ta giả, vô luận loại nào tộc, tất cả giết không tha. Phục hổ La Hán nghe xong, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cái kia kiếm thánh mới vừa đi chỗ, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Bản tọa trợ Côn Ngô đế quốc một chút sức lực, tự nhiên muốn thu lấy một chút hồi báo, cao tăng vấn đề này, chẳng lẽ là muốn dò la xem bản tọa hành tung? Đạo pháp thần chi thần sắc không thay đổi, đạm nhiên đáp lại. Phục hổ La Hán cười cười, kiếm thánh quá lo lắng, chỉ là lo lắng kiếm thánh an nguy, dù sao kiếm thánh vừa chém yêu, sợ có cất giấu yêu tộc đối với ngài bất lợi. Không nói cũng được, liền để bần tăng lãnh giáo một chút kiếm thánh cao chiêu a. Tiếng nói vừa ra, phục hổ La Hán thân hình thoát một cái, đã hướng về đạo pháp thần chi công tới. Một bên khác, Trần Lâm vào thời khắc này đang chỉ điểm Hạo Thiên ba người, hắn giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để cho ba người hiểu ra, đối với con đường tu luyện tràn đầy lòng tin. Tiên bối, ngươi nói chúng ta sau này có thể hay không trở thành cường giả đỉnh cao? Hạo Thiên đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trần Lâm, trong mắt lập lòe khát vọng đối với lực lượng. Trần Lâm mỉm cười đáp lại, các ngươi nhất định có thể trở thành đỉnh tiên lập địa cường giả. Trần Thiên Ban Thưởng ở một bên nhịn không được chen vào nói, hừ hừ, lão tổ ngươi truyền công pháp cho Hạo Thiên, cũng không truyền cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi không còn yêu thương ta. Trần Lâm nghe vậy, lắc đầu bật cười, lập tức nghiêm túc nói, tốt tốt tốt, hôm nay ta liền truyền cho ngươi một môn công pháp. Nói xong, Trần Lâm nâng lên đầu ngón tay, trên đầu ngón tay lưu chuyển thần bí tia sáng, trực tiếp chui vào Trần Thiên Ban cho mi tâm. Hạo Thiên tò mò hỏi thăm, tiền bối truyền cho hắn cùng chúng ta là cùng một môn công pháp. Trần Lâm gật đầu cười nói, công pháp này huyền diệu vô cùng, nếu có thể có tu luyện thành, cùng trong cảnh giới khó tìm đối thủ. Đúng lúc này, Trần Lâm nhìn về phía Hạo Thiên cùng Ngọc Giao, các ngươi còn chưa thấy qua Trần Long, ta liền cứ gọi hắn đến đây, các ngươi cũng tốt nhận thức một chút. Chỉ chốc lát sau, một con rắn chậm rãi từ bên ngoài viện di chuyển thân thể đến đây, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nhìn thấy một màn này, lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó lại bước, khó có thể tin. Trần Long chính là một con rắn, không phải lấy Long tự làm tên sao, thế nào lại là xà? Mặc dù như thế, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao vẫn là cùng kính hướng về Trần Long ôm quyền nói, tham kiến Trần Long tiền bối. Trần Long phun lưỡi rắn, khẽ gật đầu, Hạo Thiên tò mò hỏi, Trần Long tiền bối, tên ngươi bên trong có lòng, vì cái gì lại là thân rắn a? Chương 97, tiểu tử ngươi không đi làm đế chủ đáng tiếc. Chương 97, tiểu tử ngươi không đi làm đế chủ đáng tiếc. Trần Lâm nghe được Hạo Thiên cùng Ngọc Giao đối thoại, nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, để cho Hạo Thiên cùng Ngọc Giao càng thêm nghi ngờ. Đây là vì cái gì? Trần Long dựng thẳng lên thâm thúy con ngươi, tức giận nhìn về phía Hạo Thiên, mở miệng nói, giấc mộng của ta là một buổi sáng hóa long, bởi vậy đặt tên là Long. Hạo Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà Trần Lâm lại đi lên trước, Trần Long nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Trần Lâm trên bờ vai, Trần Lâm cười nói, các ngươi thật đúng là tin. Trần Long hắn nhưng là yêu tộc đại tu sĩ, chớ nhìn hắn bây giờ hình thể nhỏ, chỉ là quen thuộc cái này thân rắn mà thôi. Trần Lâm giải thích nói. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao lúc này mới phản ứng lại, có thể đi theo Trần Lâm tồn tại, tất nhiên không phải tầm thường, bọn hắn vậy mà ngây ngốc tin tưởng Trần Long chỉ là một con rắn bình thường. Hạo Thiên ôm quyền cung kính mở miệng, thật xin lỗi, mạo phạm ngài. Không có việc gì, cũng là việc nhỏ. Trần Long lúc lắc thân rắn, lộ ra có chút đại khí. Hạo Thiên lại có chút tò mò hỏi, tiền bối, ngài là tu vi gì a? Trần Long xê dịch một chút thân rắn, ngựa khí bình thản, không mạnh, cũng liền chỉ là không bị ràng buộc định phong thôi. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nghe nói như thế, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới tiền bối bên người con rắn này, lại là không bị ràng buộc định phong đại tu sĩ. Không bị ràng buộc định phong, vậy thì đối với bọn họ tới nói, là xa không với tới tồn tại, bọn hắn bây giờ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng lúc này, Trần Lâm hướng về phía hai người cười nói, hắn không chỉ có là không bị ràng buộc định phong, bây giờ cũng sắp muốn hóa long, chỉ là vấn đề thời gian. Hạo Thiên nghe xong, miệng há lớn hơn, long. Long thế nhưng là thiên địa thủy thú, nếu như Côn Ngô Đế quốc có thể có long thủ hộ, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số nhân tộc cùng yêu tộc đến đây đi nhờ vả. Hạo Thiên hưng phấn mà nói, nghe đồn long có thể hô phong hoán vũ, đàng vân giá vũ, thần thông quảng đại. Ngọc Giao cũng nói theo, Trần Long tiền bối vậy mà lợi hại như thế. Hạo Thiên lời nói để cho trong lòng Trần Long mừng thầm, nó một mực tại trong đế đô sinh hoạt, rất ít cùng người tiếp xúc, bây giờ nghe được dạng này thổi phồng, tự nhiên khó mà kháng cự. Hơn nữa, ai không thích nghe lời dễ nghe đâu. Lúc này, Trần Thiên Ban Thưởng chậm rãi tỉnh lại, trên mặt hắn tràn đầy không ức chế được kinh hỉ cùng nụ cười, "Lão tổ, ngươi công pháp này chỉ sợ không kém hơn ta tu luyện cái kia bản công pháp." Trần Lâm lắc đầu, cười nói, "Vẫn còn có chút khoảng cách, ngươi cái kia bản công pháp cao thâm hơn khó lường." Hạo Thiên nổi lòng hiếu kỳ, điện hạ tu luyện công pháp thậm chí ngay cả Trần Lâm cũng quét thường, xem ra không thể coi thường. Bất quá nhìn tình huống, điện hạ cũng không có đem cái kia bản công pháp chuyển cho Trần Lâm. Đúng lúc này, Trần Long nhìn về phía ba người, cười nói, "Ta nguyên lai nói qua, tôn kia yêu tộc sẽ chết." Ba người trong đầu thoáng qua một tia linh quang, Hạo Thiên trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn về phía Trần Lâm, "Lão tổ, ngươi không phải là nói nó đã chết à? Lão tổ ngươi một mực ở đây, coi như kiếm thánh giết nó, làm sao ngươi biết tin tức, như thế nào đạt được nó thi hải?" Trần Thiên Ban Thượng trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc, lão tổ chưa bao giờ rời đi, có thể nào biết được hết những thứ này? Trần Lâm ngay sau đó vung tay một cái, hồng bào nam tử thi hải bỗng xuất hiện tại trước mặt ba người càng thêm chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được, há to miệng, lộ ra một bộ dáng vẻ khó có thể tin. Hơn nữa, ba người bọn họ còn phát hiện cỗ thi thể này còn có dư ôn, hiển nhiên là mới chết đi không lâu. Trần Long nhìn thấy hồng bào nam tử thi hải, trong mắt trong nháy mắt lóe ra thôn vệ dục vọng, trong đầu của nó không ngừng quanh quẩn thôn vệ ý niệm, đó là một loại bản năng khát vọng. Nhưng cuối cùng, nó hay là đem cổ dục vọng này áp chế ở đáy lòng. Trần Lâm nhìn thấy ba người bộ dáng kiếp sợ, mỉm cười, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, ha 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 ha, đây là bí mật. Ngay sau đó, hắn nhìn xem trên bả vai Trần Long, nhẹ nói, đi thôi, đây chính là chuyên môn vì người chuẩn bị bữa tối. Trần Long sau khi nghe thấy, trong mắt mang theo xúc động nhìn về phía Trần Lâm. Từ bị chủ nhân đưa đến ở đây, nó liền hưởng thụ phi phàm đãi ngộ, áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, muốn cái gì đều sẽ nhận được thỏa mãn. Mình nhất định không thể để cho chủ nhân thất vọng, phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, đến lúc đó liền sẽ không có người quấy rầy chủ nhân tu luyện. Trần Long nhảy đến trên mặt đất, trong chốc lát mở to miệng, chiếc kia lập tức biến lớn, một ngụm nuốt vào hồng bảo nam tử thi hải. Nuốt vào sau, nó cảm thấy một hồi bối rối tới, cùng Trần Lâm chào hỏi sau liền rời đi. Một màn này giống như rắn nuốt voi một dạng, lại mang cho Hạo Thiên hai người cực lớn chấn kinh. Nhỏ như vậy xả, miệng vừa hạ xuống liền không có. Trần Lâm nhìn thấy mấy người bộ dáng, không khỏi cười thầm. Ngọc Giao bây giờ mang theo tò mò hỏi thăm, tiền bối, Trần Long tiền bối sau khi thôn vệ có thể hay không đến tam dục thiên chi cảnh a? Lời này giống như một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy gợn sóng. Trần Thiên Ban cho trái tim bỗng nhiên hơi núc ních một chút, trong mắt của hắn buộc phát ra khó che giấu hưng phấn. Lúc trước hắn vậy mà không để ý đến vấn đề này, nếu như Trần Long thật sự tấn thăng đến tam dục thiên chi cảnh, như vậy Côn Ngô Đế quốc liền chân chính chính nắm giữ hai vị tam dục thiên tu sĩ, đây đối với đế quốc thực lực để thăng không thể nghi ngờ là cực lớn. Đến lúc đó rất nhiều chuyện xử lý cũng liền dễ dàng. Trần Lâm trầm ngâm chốc lát, khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, cái này khó mà nói, nhưng cũng có thể tính chất rất lớn. Câu nói này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, để cho Trần Thiên Ban cho cảm xúc càng thêm kích động, hắn nhịn không được kêu thành tiếng, dẫn tới tại chỗ ba người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Trần Thiên Ban thường ho nhẹ một tiếng, che giấu sự thất thố của mình, cười nói, ta nghĩ tới cao hứng sự tình. Ba người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hạo Thiên trong lòng sáng tỏ, hắn đồng dạng nghĩ tới điểm này, nhưng hắn cũng không giống Trần Thiên Ban thường kích động như vậy. Đúng lúc này, Trần Thiên Ban thường cảm thấy chữ vật giới chỉ bên trong đưa tin phủ có dị động, hắn cấp tốc lấy ra, đưa tin trên bùa nổi lên bừng sáng nhàn nhạt. Một thanh âm tại Trần Thiên Ban cho trong đầu vang lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Lão tổ, đạo tông người tới. Trần Thiên Ban thường đối với Trần Lâm nói. Trần Lâm nghe vậy, đạm nhiên đáp lại, Xí Viêm Liệm Vũ tộc muốn giá hỏa đạo tông, nhưng chúng ta Côn Ngô Đế quốc người cũng là minh lý biết đạo tông sẽ không dễ dàng bị kéo xuống nước. Trần Lâm ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, còn có, Vũ Hành đạo trưởng đã bất lạc, ngươi đem tin tức này nói cho bọn hắn, nhưng muốn cho thấy không liên quan gì đến chúng ta. Trần Thiên Ban thượng khiếp sợ trong lòng không thôi, Vũ Hành đạo trưởng rơi xuống tin tức để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng tò mò lão tổ là như thế nào biết được. Là Thiên Nguyên kiếm thánh. Trần Thiên Ban thượng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn vội vàng táo lui, rời đi biệt tử. Hạo Thiên ở một bên như có điều suy nghĩ, hắn đối với Trần Lâm cách làm có giải thích của mình, tiền bối, ngài đây là muốn chọc giận đạo tông a. Đạo tông đối với yêu tộc căm thù đến tận xương thủy, Xí Viêm Liệm Vũ tộc vừa ra, Ngũ Hành đạo trưởng chắc chắn sẽ ra tay, nhưng hắn không xuất hiện, hiển nhiên là bị người chặn giết, đem tin chết của hắn cáo chi đạo tông, là muốn cho bọn hắn truy tra hung thủ. Một khi biết là ai giết Ngũ Hành đạo trưởng, đạo tông tất nhiên tức giận. Khả năng động thủ là yêu tộc, Phật tự, Thánh linh chờ, đạo tông đang truy tra quá trình bên trong, thế lực khác lực chú ý tự nhiên sẽ phân tán. Khi đó Côn Ngô liền có thể yên tâm phát triển, thậm chí có thể nhờ vào đó tăng cường cùng đạo tông quan hệ. Bây giờ Phật tự đã không đáng để lo. Trần Lâm nghe xong, đối với Hạo Thiên phân tích cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cười nói, tiểu tử ngươi không làm đế chủ thực sự là đáng tiếc. Chương 98, Huyền Diệu Bí Cảnh Chi Văn. Chương 98, Huyền Diệu Bí Cảnh Chi Văn. Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng nụ cười, hắn khiêm tốn trả lời, tiền bối, những lời này bất quá là vãn bối tự mình đoán vừa thôi. Trần Lâm lại khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi chi quang, hắn đối với Hạo Thiên lời nói hiển nhiên là nghiêm túc đối đãi, nói không chính xác, ngươi trời sinh chính là làm đế chủ tài liệu. Hạo Thiên sau khi nghe xong, trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, vãn bối tuyệt không như thế tâm tư. Thái độ của hắn thành khẩn, phảng phất sợ bị hiểu lầm dạ tâm. Trần Lâm thấy thế, không khỏi cười ha ha, hắn tự tay đem Hạo Thiên kéo, trêu chọc nói, ha 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 ha, hà tất câu nệ như thế, coi như ngươi có tâm tư này, ta cũng sẽ không dễ dàng đem vị trí nhường cho ngươi à. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn, hiển nhiên là đang mở trò đùa. Hạo Thiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, trên mặt vẻ sợ hãi chưa hoàn toàn thối lui. Một bên trong mắt Ngọc Giao cũng toát ra mấy phần sầu lo, nàng lo lắng Hạo Thiên tình cảnh. Ngươi liền tiếp tục phát huy tài năng của ngươi, đồng thời đừng quên tu luyện, nói không chính xác tương lai có một ngày Trần Lâm lời nói còn chưa nói hết, nhưng trong đó thâm ý không cần nói cũng biết. Hạo Thiên nghe xong, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng hắn chỉ là yên lặng gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó, Trần Lâm lại đối Hạo Thiên tiến hành một phen chỉ điểm, liền để hắn tiếp tục tu luyện đi. Chờ Trần Lâm sau khi rời đi, Ngọc Giao lập tức tiến lên, cầm thật chặt Hạo Thiên thủ, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, ca ca Hạo Thiên lại cường tiêu an ủi nàng, ta không sao. Đột nhiên, Hạo Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn về phía Ngọc Giao, trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc, muội muội, ta chuyển cho ngươi một đạo công pháp như thế nào? Ngọc Giao nghe xong sững sờ, nàng trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Hạo Thiên. Tại trong trí nhớ của nàng, hai người bọn họ tu luyện công pháp hẳn là một dạng, Hạo Thiên tại sao có thể có những công pháp khác? Hạo Thiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thần bí, phảng phất tại nhớ lại cái gì, ta tối hôm qua trong giấc mộng, trong mộng ta đại sát tứ phương, vô địch khắp thiên hạ trong phòng Trần Lâm, nghe được lời nói này, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Hắn vừa mới đối với Hạo Thiên nói những lời kia, đúng là phát ra từ phế phủ. Đối phương quả thật có trở thành đế chủ tiềm chất, nhưng ở Côn Ngô, đế chủ vị trí chỉ có thể là Trần gia. Đạo pháp thần chi ánh mắt ngưng trọng rơi vào Phục Hổ La Hán trên thân, ngữ khí bình tĩnh, cao tăng thực lực phi phàm, bản tọa thật sự là khó mà ngang hàng. Một phen kịch liệt đọ sức sau đó, đạo pháp thần chi biểu hiện có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng thừa nhận Phục Hổ La Hán thắng lợi. Phục Hổ La Hán trên mặt vẫn như cũ duy trì phần kia nhân từ cùng bình thản, hắn khiêm tốn đáp lại, là kiếm thánh thủ hạ lưu tình, nếu không phải như thế, Vân Tăng chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng truyền. Đạo pháp thần chi lại khẽ gật đầu một cái, xem thường, cao tăng quá khiêm nhường, ngài xuất từ danh môn đại tông, một thân tu vi thâm bất khả trắc, càng là tinh thông Phật pháp. Phục Hổ La Hán nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cho dù là người xuất gia, cũng khó tránh khỏi ưa thích nghe chút lời tán dương. Sau đó, Phục Hổ La Hán ngữ khí trở nên thần bí, không biết kiếm thánh có từng nghe nói tới Huyền Diệu Bí Cảnh. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng hơi chấn động một chút, Huyền Diệu Bí Cảnh, hắn chính xác chưa từng nghe. Hắn lắc đầu, thẳng thắn mà trả lời, bản tọa chưa từng nghe nói qua nơi đây tên. Phục Hổ La Hán gặp đạo pháp thần chi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tiếp tục nói, Huyền Diệu trong bí cảnh, thiên tài địa bảo vô số, bây giờ trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi trí cường giả, phần lớn đi tới tìm tòi Huyền Diệu Bí Cảnh. Mà tại Huyền Diệu trong bí cảnh, tôn quý nhất chính là một đạo lệnh bài, nắm giữ đạo kia lệnh bài chính là ước vạn sinh linh phía trên tồn tại. Đạo pháp thần chi nghe vậy, kinh ngạc trong lòng càng lớn, nghe Phục Hổ La Hán miêu tả, Huyền Diệu Bí Cảnh không thể nghi ngờ là một mảnh bảo địa. Nhưng trong lòng của hắn cũng buồn bực, Phục Hổ La Hán vì sao muốn nói với mình những thứ này, hơn nữa cố ý nâng lên thế hệ trẻ tuổi, dường như đang ám chỉ bọn hắn những thứ này thế hệ trước cũng có hạn chế. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đạo kia lệnh bài đến tuột cùng đại biểu cho thân phận gì? Phục Hổ La Hán gặp đạo pháp thần chi đã lộ vẻ nghi hoặc, mừng thầm trong lòng, khoe miệng không tự chủ được câu lên một nụ cười. Huyền Diệu Bí Cảnh cũng không phải là chỉ có thế hệ trẻ tuổi có thể đi tới, chúng ta những thứ này thế hệ trước đồng dạng có thể, chỉ là khó tránh khỏi muốn ý đánh đổi khá nhiều. Nhưng bên trong bảo vật, cho dù là đối với Tam Dục Thiên Tu sĩ cũng có tác dụng cực lớn. Đạo pháp thần chi trong nháy mắt đề cao cảnh giác, đây là lại ám chỉ chính mình cùng nhau đi tới sao? Hắn từ mấy tôn yêu tộc trong trí nhớ cũng không tìm kiếm được liên quan tới Huyền Diệu Bí Cảnh tin tức, đến nỗi Hàng Long La Hán đã vất lạc, linh hồn tiêu tan, tự nhiên không cách nào thăm dò. Đạo pháp thần chi mắt sáng lên, trực tiếp hỏi, cao tăng ý tứ, chẳng lẽ là muốn mời bản tọa cùng nhau đi tới Huyền Diệu Bí Cảnh? Phục Hổ La Hán chậm rãi gật đầu, ngựa khí kiên định, ta tại Tam Dục Tiên trung kỳ dừng lại đã lâu, bây giờ khát vọng tiến thêm một bước. Chuyến này, đặc biệt thỉnh kiếm thánh đồng hành đạo pháp thần chi khẽ gật đầu một cái, lộ ra có chút cẩn thận, chuyến này phong hiểm trọng trọng, bản tọa không bằng yên tâm tu luyện tới ổn thỏa. Phục Hổ La Hán đối đạo pháp thần chi cự tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, yêu đế phục sinh sắp đến, nếu không thể trong mấy năm nay tăng cao thực lực, chỉ sợ hắn cố ý dừng lại một chút, nói tiếp, hơn nữa, ta chỗ này có một vật, tin tưởng kiếm thánh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, Phục Hổ La Hán từ trong ngực lấy ra một khối mang theo vết kiếm tảng đá. Đạo pháp thần chi liếc nhìn lại, trong lòng âm thầm chấn kinh. Đồ tốt. Hòn đá kia mặc dù trải qua tang thương, lại bởi vì vết kiếm mà không hóa thành bụi đất, vết kiếm phía trên ẩn chứa kiếm ý, càng làm cho hắn cảm nhận được một vòng tim đập nhanh. Có thể để thăng kiếm ý của hắn. Đây là đến hư triệt để vũ tiền bối lưu lại kiếm ý, ta ngẫu nhiên nhận được, nguyện tặng cho kiếm thánh. Phục Hổ La Hán lời nói nhường đường pháp thần chi trong nháy mắt tâm động đến hư triệt để võ danh hảo, hắn tự nhiên biết được, có thể được đến hắn kiếm ý, không thể nghi ngờ là cơ duyên cực lớn. Nay kiếm ý chính xác với hắn mà nói không tệ, nhưng còn chưa đủ. Nhưng mà, đạo pháp thần chi vẫn lắc đầu, cái tiền đặt cọc này còn chưa đủ. Phục Hổ La Hán cũng không nhục chí, tiếp tục nói, lần này đi tới Huyền Diệu bí cảnh, ta chỉ cầu một món bảo vật, còn lại tất cả thuộc về đạo hữu tất cả, như thế nào? Nhượng bộ như vậy, cơ hồ đồng đẳng với đem Huyền Diệu bí cảnh còn lại bảo vật chắp tay nhường cho, chỉ cần nhận được món kia bảo vật, Phục Hổ La Hán liền nguyện ý vì đạo pháp thần chi hiệu lực. Đạo pháp thần chi thấy thế, thoáng có chút tâm động này thân thể tùy thời có thể tạo, nhưng Huyền Diệu bí cảnh ngược lại là có thể hiểu rõ, huống chi hắn đối với đạo kia lệnh bài cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng hắn vẫn có chỗ lo lắng, chỉ sợ bản tọa có mệnh cầm, vô mệnh hưởng thụ. Phục Hổ La Hán gặp đạo pháp thần chi đã có bưng lòng, liền tới gần một chút, thấp giọng nói vài câu. Đạo pháp thần chi nghe xong, lâm vào trầm tư, cuối cùng gật đầu đồng ý, "Hảo, bản tọa liền cùng ngươi đi chuyến này." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Bất quá, không phải bây giờ, ngày mai xuất phát." Phục Hổ La Hán gặp đạo pháp thần chi đáp ứng, trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức đem cái kia có khắc vết kiếm tảng đá giao cho đạo pháp thần chi. "Chuyến này sau đó, chúng ta chính là đồng tâm hiệp lực." Phục Hổ La Hán cười nói, lại tiếp tục nói, "Yên tâm, Thương Thiên Tông không có việc gì, chỉ cần ngươi không tại, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, một vị tiềm tàng Tam Dục Tiên Trung kỳ đối thủ, đầy đủ để cho bọn hắn nhức đầu. Khi như nếu là thật ra tay rồi, hắn cũng không biện pháp, hắn chỉ là đề nghị." Đạo pháp thần chi khẽ gật đầu, vừa mới Phục Hổ La Hán lộ ra tin tức, chính xác kinh thế hai tụng, để cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lần này Huyền Diệu bí cảnh hành trình. Chương 99, Đao Các Thiếu Các Chủ. Chương 99, Đao Các Thiếu Các Chủ Huyền Diệu bí cảnh, có ý tứ. Mỗi ngàn năm khai phóng một lần chính là thời gian 2 năm. Hắn cũng hiểu biết cái lệnh bài kia hàm kim lượng, nhận được chính xác bao trùm vô số sinh linh phía trên, chỉ là sợ vật này có chút hiếm thấy. Mà Phục Hổ La Hán cần Huyền Diệu trong bí cảnh Thiên Phật Quang Châu nghe đồn chính là một vị cổ Phật tọa hóa còn sót lại, ẩn chứa vị kia cổ Phật đối với Phật tất cả lý giải cùng bộ phận tu vi. Nếu Phục Hổ La Hán nhận được đem luyện hóa, không có đột phá đến ba muốn thiên hậu kỳ. Mà này bí văn cũng là Phục Hổ La Hán lặng yên đạt được, cái này khiến Trần Lâm cảm thấy đối phương có chút nguy tiên. Cổ Phật để lại Thiên Phật Quang Châu còn có cái kia đạo hữu đến hư triệt để vũ cường giả để lại vết kiếm. Vận ký như thế, đúng là người tiên. Đến nội những thứ khác tin tức, bây giờ còn không phải Trần Lâm có khả năng đối mặt. Ngay sau đó, Phục Hổ La Hán nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhíu mày mở miệng, những năm gần đây, yêu tộc rất là thường xuyên, ta hoài nghi là có đại động tác, đương nhiên chỉ là hoài nghi. Ta đề nghị Thương Thiên Tông vẫn là độn theo à, sợ chuyến này sau Thương Thiên Tông đạo pháp thần chi nghe vậy, thần sắc không thay đổi, trầm ngâm chốc lát, ta tự có an bài. Phục Hổ La Hán nhìn thấy Thiên Nguyên kiếm thánh tự có vo đón sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ, Cổ Kiếm Ti cùng Vân Tôn hai người nhìn xem cái này phiến thương mang thiên địa, trên mặt đất tràn đầy hoang vu khí tức, Cổ Kiếm Ti đối mặt tình này, trên mặt cũng không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại lộ ra chờ mong. Đây chính là Huyền Diệu bí cảnh. Cổ Kiếm Ti cảm khái, mặc dù một mảnh hoang vu, nhưng nghe đồn Huyền Diệu trong bí cảnh chứa vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có thể để cho người ta một bước lên trời. Mà Huyền Diệu bí cảnh, mỗi ngàn năm mới mở ra một lần. Bọn hắn có thể đi tới nơi này, cũng là cực kỳ may mắn. Đúng vào lúc này, Cổ Kiếm Ti bên cạnh có một hồi không gian ba động, ngay sau đó một đạo thân hình hảo, một bộ tóc dài, hai tay trắng loáng cùng da nữ tử chậm rãi xuất hiện tại Cổ Kiếm Ti bên cạnh. Nàng thân mang áo bào đen, hai con ngươi đan phượng hồng, ánh mắt càng khiến người ta cảm thấy tâm động. Kiếm Ti, bây giờ phụ thân ta cho ngươi một cái danh lệnh, đi tới nơi này Huyền Diệu bí cảnh, ngươi nên thật tốt chứng minh cho ta phụ thân nhìn. Nữ tử buông xuống sau, mở miệng nói. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nữ tử, mặt lộ vẻ nụ cười bất đắc dĩ, khẽ nói, ta cái này dù sao cũng là thiên tài à. Nữ tử trước mắt chính là Minh khẽ nói, là những năm gần đây, Cổ Kiếm Ti ngẫu nhiên cứu một vị nữ tử, ngay sau đó vị nữ tử này yêu hắn, mà hắn cũng được biết thân phận của cô gái chính là Trung Bộ Vạn Tà Thần Cung thiếu công chủ, cha công chủ chính là một tôn ba muốn thiên hậu kỳ cường giả. Mà Vạn Tà Thần Cung chính là trung bộ cao cấp nhất một nhóm kia, có thể so với Tây Bộ Vạn Vật Quốc. Mà Cổ Kiếm Ti đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm, cuối cùng hai người đều thích. Nhưng phụ thân lại không đồng ý, bởi vì Cổ Kiếm Ti không môn không phái, sau lưng không có thế lực cường đại chèo chống, chỉ là thiên phu không tồi, bây giờ trăm tuổi chưa tới, đã càn khôn tam trọng. Khoảng cách không bị ràng buộc mặc dù còn cách một đoạn, nhưng có hy vọng tại trăm tuổi phía trước đến không bị ràng buộc. Trăm tuổi không bị ràng buộc, cha cũng chỉ có thể coi trọng điểm này, miễn cưỡng để cho Cổ Kiếm Ti ở rể đến Vạn Tà Thần Cung. Sau đó Vạn Tà Thần Cung cung chủ liền tiễn đưa Cổ Kiếm Ti đi tới Huyền Diệu bí cảnh, muốn cho hắn tăng trưởng thực lực. Minh Kinh Vũ bây giờ hơn 200 tuổi, thực lực chính là không bị ràng buộc trung kỳ. chính là trung bộ đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, tối cường chính là thánh linh hạt lực đến không bị ràng buộc hậu kỳ. Chớ nhìn bọn họ cùng cổ kiếm ti chênh lệch lớn như vậy niên kỷ, nhưng phải biết tấn thăng đến không bị ràng buộc cũng không bị ràng buộc mỗi tấn thăng một bước, đều phải trả giá ngập trời cố gắng cùng đại giới. Hừ hừ, phu quân của ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Minh Khinh Vũ hừ nhẹ một tiếng. Vân Tôn ở một bên nhìn thấy hai người, trong mắt không có chút nào biến hóa, với hắn mà nói, truy cầu tu đạo đỉnh phong mới là mục tiêu của hắn. Cổ kiếm ti nghe được Minh Khinh Vũ lời nói, không thể nín được cười cười, Khinh Vũ, lúc trước những cái kia thiên kiêu liền đã trước tiên đi tới huyền diệu bí cảnh, sợ chúng ta lần này đến đây, sợ cũng không dư thừa bao nhiêu. Minh Khinh Vũ nghe được lần này nói, nhếch miệng, hắn vừa muốn lúc nói chuyện. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện thân mang một bộ áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, gánh vác một cái trường đao màu đen nam tử toàn thân mang theo giả kinh khủng đao ý, làm cho ánh mắt của ba người đều chuyển rời đến nam tử trên thân. Đông bộ, đao các thiếu các chủ Phong Vô Tuyệt. Minh Khinh Vũ nhìn về phía nam tử, ngưng trọng mở miệng, cổ kiếm tin sau khi nghe thấy, trong lòng cũng là khẽ động. Lại là đông bộ người, hơn nữa còn là đao các. Đao trong các tất cả tu sĩ đều tu đao, một thân đao khí kinh khủng như vậy, chặt đứt thiên địa. Đao các người mạnh nhất chính là Phá Diệt Đao Quân, một thân tu vi đã tới ba muốn tiên hậu kỳ, chính là một vị đại năng, nghe đồn hắn thậm chí có thể cùng Tam Dục Thiên Đỉnh Phong chống lại một hai. Mà Phong Vô Tuyệt xem như đao các thiếu các chủ một thân tu vi cũng đến không bị ràng buộc tiền kỳ, nhưng bằng vào đứng đầu đao thiên phú, có thể so với không bị ràng buộc trung kỳ cường giả. Bất quá, Phong Vô Tuyệt nhìn thấy Minh Khinh Vũ sau, hai mắt tỏa sáng, lập tức bước nhanh về phía trước, vốn là trên mặt lạnh lùng lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Khinh Vũ, ngươi như thế nào cũng tới. Phong Vô Tuyệt nhìn cũng không nhìn cổ kiếm ti hai người, trong mắt tràn đầy Minh Khinh Vũ. Không tệ, Phong Vô Tuyệt chính là Minh Khinh Vũ người theo đuổi, cho nên hắn nhìn thấy lộ ra đặc biệt vui vẻ. Minh Khinh Vũ khẽ nhíu mày, không tự chủ được lui về sau một bước, ta bây giờ là có phu quân người, giữa ngươi ta cần giữ một khoảng cách. Phong Vô Tuyệt nghe lời này, nội tâm không khỏi giấy lên ngọn lửa hừng hực, liếc mắt nhìn cổ kiếm ti, nhưng sau đó hắn áp chế phẫn nộ, hít sâu mở miệng. Cổ kiếm ti không có thế lực không bối cảnh, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng kém xa tít tắp ta. Minh Khinh Vũ nghe xong, chau mày, không vui mở miệng, hắn là phu của ta, hắn như thế nào liên quan gì ngươi, vẫn là quản tốt chính ngươi à. Cổ kiếm ti nghe được lời này, cũng cảm thấy khỏe miệng hơi hơi bung lên, ngay sau đó ánh mắt chuyển rời đến Phong Vô Tuyệt trên thân. Nàng chính là thê tử của ta, có liên quan gì tới ngươi? Vân Tôn nghe được Phong Vô Tuyệt lời nói, trong lòng cười thầm. Cổ kiếm ti còn không có bất kỳ bối cảnh gì, nên biết được hắn thế nhưng là đạo tổ đệ tử, hơn nữa đạo tổ thực lực ngang dọc Tam Dục Thiên trung kỳ. Dù sao bọn hắn biết được Thương Thiên Tông Thiên Nguyên Kiếm Thánh kỳ thực chính là đạo tổ phân thân. Thiên Nguyên Kiếm Thánh danh tiếng như nay thế nhưng là thông suốt toàn bộ trung bộ, Tam Dục Thiên trung kỳ cường giả đỉnh cao. Phong Vô Tuyệt nghe được cổ kiếm ti lời nói, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt thong dong mở miệng, ha ha, sâu kiến thôi. Hắn khinh thường với cùng cổ kiếm ti nói chuyện. Minh Khinh Vũ sau khi nghe thấy, lạnh rên một tiếng, ngay sau đó mang theo cổ kiếm ti cùng Vân Tôn rời đi. Phong Vô Tuyệt cũng không có mở miệng giữ lại, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Minh Khinh Vũ bóng lưng. Sớm muộn gì ngươi là ta. Đúng vào lúc này, Phong Vô Tuyệt bên cạnh xuất hiện một vị nam tử trung niên, nam tử trung niên vẫn như cũ bộc phát ra sáng chói đao ý, tựa như có thể chém chết hết thảy. Thiếu các chủ, Thương Khung Đao Quân lưu lại đao ý đã tìm được. Chương 100, Tà Ma xâm lấn, Thánh Linh Tử. Chương 100, Tà Ma xâm lấn, Thánh Linh Tử. Bây giờ, tại trung bộ một chỗ bên trong nguy nga sơn mạch, quần sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù nhiễu, vô số tiên hạc trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, trong núi sinh cơ rạng rỡ, vô số đệ tử ở mảnh này trong tiên cảnh khắc khổ tu luyện, tìm kiếm đột phá. Ở mảnh này sơn mạch đỉnh cao nhất, tọa lạc một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện. Phía trên cung điện, một vị nam tử trung niên ngồi ngay ngắn, hắn khí vũ hiên ngang, không giận tự uy, cái kia cố bẩm sinh khí tức uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một cái thân mang áo dài trắng nam tử trẻ tuổi đứng tại phía dưới, trong tay cầm một quyển danh sách, thần thái cung kính. Cung chủ, đây là mấy vị nắm giữ cực mạnh đến giết thể chất người hiểm nghi danh sách. Bạch bào nam tử đưa lên trang giấy. Nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại, trang giấy liền tự động bay vào trong tay của hắn. Hắn cúi đầu xem kỹ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên danh sách tên đưa tới chú ý của hắn. Cái này Trần Thiên Ban Thượng, như thế nào cũng xuất hiện tại trên danh sách. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Bạch bào nam tử lập tức trả lời, nghe đồn Trần Thiên Ban Thượng lần đầu hiện thân lúc, trời hiện ra dị tượng, trên trán còn có một đạo thần bí màu đen ấn ký. Nghe xong Trần Thiên Ban cho nghe đồn, nam tử trung niên thần sắc không thay đổi, trang giấy trong tay lại đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Người phái người đi một chuyến, cho bọn hắn phát ra mời, để cho bọn hắn trở thành tông ta đệ tử. Đến lúc đó, ta tự sẽ sáng tỏ. Hắn ra lệnh đạo, đặc biệt là Trần Thiên Ban Thượng, nếu hắn không chịu, vậy thì khai thác thủ đoạn khác. Bạch bào nam tử mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, lập tức lui ra. Trống trải trong cung điện, chỉ còn lại nam tử trung niên ngồi một mình ở trên cao vị, ánh mắt của hắn xuyên thấu cung điện, nhìn về phía phương xa. Ngươi cho rằng Trần Thiên Ban Thượng phải chăng nắm giữ cực mạnh đến giết thể chất? Hắn bỗng nhiên mở miệng. Tiếng nói vừa ra, một vị thân mang huyết bào nam tử trống rông xuất hiện, hắn thần thái đạm nhiên, ngữ khí lạnh nhạt, phải hay không phải, thì thế nào? Chỉ cần chờ đợi bệ hạ phục sinh, chúng ta liền có thể cùng nhau đánh vỡ cực hạn. Huyết bào nam tử trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, đến lúc đó, từ hừ nam tử trung niên nghe vậy, trong mắt không có chút rung động nào, bình tĩnh như nước, còn cần một hồi hảo kiếp mới có thể dẫn xuất thiên hạ cường giả, tiếp đó xử lý. Huyết bào nam tử trên mặt lộ ra một vòng cuồng nhiệt nụ cười, vậy thì phát động một hồi hảo kiếp a. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lần này không chỉ là dẫn xuất những cái kia che giấu cường giả, còn có thể dẫn bọn hắn hạ chẳng a. Nam tử trung niên ánh mắt thoáng nhìn, nhàn nhạt đáp lại, ngươi đoán không sai, bọn hắn cần đi ra, ta cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý. Huyết bào nam tử nghe vậy, cất tiếng cười to, cực mạnh đến giết thể chất giả giao cho ta, ta sẽ vì ngươi tái tranh thủ một cái danh lệch. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý hắn thấy, cực mạnh đến giết thể chất giả vô luận rơi vào trong tay ai, kết quả cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều, không bằng thuận nước đẩy thuyền, thành toàn đối phương. Hồng Vũ 50 năm hạ. Cổ kiếm tim một bộ bạch đi liễu, bây giờ lại dính đầy vết máu loang lổ, cả kia ngày bình thường lạnh lùng khuôn mặt, cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà lộ ra vẻ mẹo. Bên người Minh Kinh Vũ, đồng dạng chật vật không chịu nổi, tay áo nhanh nhẹn ở giữa, đều là mỏi mệt cùng sầu lo. Tại bọn hắn phía trước, chính là một đoàn hắc khí, đoàn kia hắc khí dày đặc, trên không trung không ngừng di động cuộn, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đa tạ các ngươi phóng bản tọa đi ra. Một đạo khàn khàn mà âm trầm âm thanh từ trong hắc khí truyền ra, giống như cú vọ hấp vang, để cho cổ kiếm ti ba người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn nguyên là trong lúc vô tình phát hiện một cái cổ hộp, chất liệu lạ thường, ngờ tới bên trong tất có gì bảo. Hao hết chắc trở sau khi mở ra, lại không nghĩ thả ra cái này đoàn hắc khí. Trong lòng cổ kiếm ti thất kinh, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Vân Tôn, hắn phảng phất tìm được một tia dựa vào. Dù sao, Vân Tôn có triệu hoán sư tôn đến đây chi lực. Ngươi là người phương nào, vì cái gì tù ở nơi này, nhục thân ở đâu? Cổ kiếm ti trầm giọng hỏi. Trong hắc khí tồn tại nghe vậy, phát ra một hồi làm cho người giận cả tóc gáy tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, ta là ai tiếng cười kêu bi thương mà thê lương, phảng phất đã bao hàm vô tận tuế nguyệt tăng thương. Bị phong ấn quá lâu, ngay cả chính ta đều quên. Trong hắc khí tồn tại âm thanh mang theo một tia mê mang. Cổ kiếm ti trong lòng ba người chấn kinh, đây chẳng lẽ là sống trên vạn năm lão quái vật? Đúng lúc này, hắc khí chậm rãi ngưng kết thành một đôi đỏ tươi con mắt, nhìn chằm chằm cổ kiếm ti nói, ngươi rất không tệ, sau lưng ngươi tồn tại, liền ta cũng khó có thể nhìn trộm. Bây giờ ta thoát khốn, nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực. Minh Kinh Vũ nghe xong, khiếp sợ trong lòng không thôi. Cổ kiếm ti sau lưng lại có tồn tại như thế, bọn hắn quen biết đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến. Cổ kiếm ti cố nén thân thể khó chịu, trầm giọng nói, cái kia không biết tiền bối cần như thế nào khôi phục. Hắn dâu diếm tình hình thực tế, cũng không phải là có ý định lừa gạt, thực là sợ cho sư tôn mang đến phiền toái không cần thiết. Bản tọa liền mượn ngươi thân thể khôi phục thực lực, nếu trợ ta khôi phục, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Tinh hồng trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt. Lời còn chưa dứt, hắc khí tựa như tia chớp tràn vào cơ thể của cổ kiếm. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, đầu gối mềm nhũn, cơ hồ quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh dọc theo cái trán trượt xuống. Minh Khinh Vũ cùng Vân Tôn thấy thế, trong lòng sầu lo bạt phần. Vân Tôn vội vàng đỡ lấy cổ kiếm ti, Minh Khinh Vũ vội vàng vấn đạo kiếm ti, ngươi không sao chứ? Cổ kiếm ti nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, rõ ràng nhẫn nhịn chịu thống khổ cực lớn. Đúng lúc này, một đạo lười biếng âm thanh từ phía sau truyền đến, đây không phải bạn Tà Thần cung thiếu cung chủ sao? Như thế nào cùng một cái bị tà ma phụ thể người kết làm liền cảnh? Minh Khinh Vũ nghe vậy, trong lòng vốn là lo nghĩ, bây giờ càng là lên cơn giận dữ. Nàng quay người trợn mắt nhìn, lại tại nhìn người tới sau, con ngươi đột nhiên co vào, kinh ngạc không nói gì. Thánh linh tử Lý Thiên Hạ. Minh Kinh Vũ âm thanh giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ, lạnh lẽo mà sắc bén. Người tới chính là cái kia nổi tiếng xa gần Thánh linh tử Lý Thiên Hạ. Hắn toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, cầm trong tay một thanh mạ vàng quạt xếp, đầu buộc một đầu trắng đoán dây lụa, nhanh nhẹn phong độ, giống như một vị hành tẩu giang hồ nho nhã thư sinh. Tại phía sau hắn, mấy tên Thánh linh cung đệ tử túc nhiên nhi lập, khí vũ hiên ngang. Minh Kinh Vũ ánh mắt như băng, lạnh giọng chất vấn, ngươi một mực cẩn nút ở đây, chẳng lẽ đã sớm biết đoàn kia hắc khí lai lịch? Lý Thiên Hạ mỉm cười, bình tĩnh đáp, không tệ, đối với đoàn kia hắc khí, ta tự nhiên là có hiểu biết. Ánh mắt hắn phát lạnh, tiếp tục nói, hắc khí kia lai lịch, ngươi còn chưa đủ tư cách biết được. Nếu đúng tay quá nhiều, cho dù là bạn Tà Thần cung, cũng sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Minh Kinh Vũ sau khi nghe xong, trên trán gân xanh nô lên, lên cơn giận dữ, vậy ngươi vì sao không ngăn cản, trơ mắt nhìn phu quân ta gặp như thế kiếp nạn? Lý Thiên Hạ liếc xéo lấy nàng, khóe môi nết lên nụ cười khinh thường, ngữ khí cực kỳ bá nói, bản tọa như thế nào làm việc, còn cần hướng ngươi giảng giải? Ngươi thì tính là cái gì? Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hàn ý càng lớn, nếu ngươi còn dám chất vấn bản tọa, cũng đừng trách ta đem ngươi cầm xuống. Vạn Tà Thần cung lại có thể làm gì được ta? Những lời này giống như lôi đình và quân rung động tại chỗ mỗi người. Minh Kinh Vũ sắc mặt càng khó coi, nhưng nàng vẫn nộ trong lòng cùng lo nghĩ cũng không bởi vậy giảm xuống. Lý Thiên Hạ lạnh lùng liếc qua bị hắc khí xâm nhập cổ kiếm ti, ngựa khí lạnh nhạt như băng, phu quân của ngươi đã bị tà ma xâm lấn, ta cần đem hắn mang về Thánh Linh cung.